Chương 1. Trùng sinh thiên võ chương 01, trùng sinh thiên võ bầu trời, một mảnh xanh thẳm. Ở đằng kia trên không trung, một cái xa hoa tư nhân máy bay chính vững vàng mà phi hành. Trong buồng phi cơ, toàn cầu phú hào bảng xếp hạng thứ nhất nhà giàu nhất, Diệp Thiên Hoàng, đang lặng lặng mà ngồi ở thoải mái dễ chịu trên ghế salon, trong tay lật xem một quyển về thiên võ đại lục sách cổ. Ánh mắt của hắn thâm sâu, dường như có thể xuyên qua nghìn năm thời không, thấy cái kia cổ xưa đại lục ở bên trên phong vân biến ảo. Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng khép lại sách cổ, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, phía trên này ghi chép cổ thánh hiền đại năng, thật có thể rời núi lấp biển, thôn thiên phệ địa sao? Lúc này, một người mặc đường trang lão giả từ cabin một chỗ khác đi tới, hắn nghe được Diệp Thiên Phàm tự nói, mỉm cười tiếp lời nói, "Diệp tiên sinh, tin thì có, không tin thì không. Cái này chút ít sách cổ bên trong ghi chép, có lẽ tại chúng ta cái thế giới này nhìn đến chỉ là thần thoại truyền thuyết, nhưng ở thiên võ đại lục lại là chân thật tồn tại lịch sử." Diệp Thiên Phàm xoay người, nhìn xem vị lão giả này, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Hắn biết rõ vị lão giả này không phải người bình thường, mà là hắn cố ý mời tới một vị đối với thiên võ đại lục có xâm nhập nghiên cứu sách cổ chuyên gia. "A, chân thật tồn tại lịch sử?" Diệp Thiên Phàm nhiều hứng thú mà hỏi thăm, cái kia theo người cách nhìn, chúng ta cái thế giới này có hay không cũng có khả năng tồn tại tương tự siêu phàm lực lượng đây. Lão giả mỉm cười, lắc đầu nói, "Diệp tiên sinh, siêu phàm lực lượng cũng không phải tùy ý có thể thấy. Nó cần đặc biệt hoàn cảnh, đặc thù cơ duyên cùng với cực cao thiên phú mới có thể thức tỉnh. Tại chúng ta cái thế giới này, có lẽ cũng có người có siêu phàm lực lượng, nhưng bọn hắn đều núp ở chúng sinh bên trong, không muốn người biết." Diệp Thiên Phàm nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đúng lúc này, cabin cửa mở ra, một vị thân mặc đồng phục tiếp viên hàng không đi đến. Nàng nhìn thấy Diệp Thiên Phàm cùng lão giả đang tại nói chuyện, mỉm cười hỏi, "Diệp tiên sinh, người cần uống chút gì không?" Diệp Thiên Phàm phục hồi lại tinh thần, đối với tiếp viên hàng không mỉm cười nói, "Cho ta đến một ly nước suối đi." Tiếp viên hàng không gật đầu rời đi, rất nhanh liền bưng tới một ly nước suối đặt ở Diệp Thiên Phàm trước mặt trên bàn trà. Diệp Thiên Phàm bưng lên chén nước nhẹ nhàng nhấp một miếng, cảm thụ được nước suối tại trong miệng ngọt cùng mát lạnh. Hắn chợt nhớ tới sách cổ bên trong ghi chép thượng tiện nhược thủy bốn chữ, trong lòng lập tức có chỗ linh ngộ. Hắn buông chén nước, đối với lão giả nói ra, "Nước tiện lợi vạn vật mà không tranh giành, chỗ mọi người chỗ ác." Nguyên do mấy tại nói, cái này có lẽ liền là chân chính siêu phàm cảnh giới đi. Lão giả nghe xong trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn gật đầu đồng ý nói, Diệp tiên sinh quả nhiên ngộ tính hơn người. Thủy chi đạo sát thực đã bao hàm trong tiên địa chí lý, chỉ có giống như nước đồng dạng bao dung vạn vật, thuận theo tự nhiên mới có thể đạt tới chính thức siêu phàm cảnh giới. Diệp Thiên Phàm mỉm cười, đối với lão giả tán thưởng tỏ vẻ cảm tạ. Hắn biết rõ lần này cùng lão giả đối thoại để cho hắn được ích lợi không nhỏ, không chỉ có sâu hơn đối với sách cổ lý giải, còn lĩnh ngộ được rất nhiều người sinh triết lý. Tiền lão, ngươi lần trước cho ta Thái Cổ Thần Quyết ta đã bắt đầu tu luyện. Thế nhưng, ta phát hiện một mực không cách nào luyện được linh khí. Là không phải là bởi vì thế giới này linh khí quá mỏng manh. Tiền lão nghe xong, khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Diệp tiên sinh, ngươi nói không sai. Chúng ta cái thế giới này cùng sách cổ bên trong ghi chép thiên võ đại lục so sánh với, linh khí xác thực mỏng manh đến đáng thương. Đây cũng là vì sao tại chúng ta cái thế giới này rất khó tu luyện ra sách cổ bên trong chỗ miêu tả cái chủng loại kia siêu phàm lực lượng nguyên nhân. Diệp Thiên Phàm nghe xong, không khỏi có chút thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng bằng vào chính mình nghị lực cùng trí tuệ, có thể vượt qua hết thảy khó khăn, tu luyện ra siêu phàm lực lượng. Nhưng hiện tại xem ra, cái này tựa hồ là một cái khó có thể vượt qua khoảng cách. Nhưng mà, Tiền Lao tựa hồ nhìn ra Diệp Thiên Phàm thất vọng, hắn mỉm cười an ủi, "Diệp tiên sinh, không cần nản chí. Mặc dù như thế cái thế giới này linh khí mỏng manh, nhưng cũng không phải không có khả năng tu luyện ra siêu phàm lực lượng. Chỉ là cần càng nhiều cơ duyên cùng nỗ lực mà thôi." Diệp Thiên Phàm nghe xong, trong mắt hiện lên một tia kiên định vẻ. Hắn biết rõ, vô luận đường phía trước đến cỡ nào khó khăn, hắn đều sẽ không buông tha cho đối với siêu phàm lực lượng truy cầu. Hắn quyết định tiếp tục tu luyện Thái Cổ Thần Quyết tìm kiếm cái kia một tia khả năng cơ duyên. Đột nhiên, máy bay mãnh liệt một hồi lắc lư, ngay sau đó tiếng cảnh báo mãnh liệt. Diệp Thiên Phàm nhanh chóng để quyển sách trên tay xuống tịch, nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên trở nên âm trầm đứng lên, mây đen giăng đầy, sấm sét vang dội. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Thiên Phàm trầm giọng hỏi, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia nghiêm túc uy nghiêm. "Báo cáo Diệp tiên sinh, máy bay đã tao ngộ không rõ phi hành vật va chạm, hiện tại đang tại cấp tốc hạ xuống." Người điều khiển thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, tận lực làm cho mình gắng giữ tỉnh táo. Hắn biết rõ, tại loại này trong lúc nguy cấp, bối rối sẽ chỉ làm sự tỉnh trở nên càng thêm không xong. Tiền Lao cũng nhanh chóng hành động, cứ việc tuổi tác đã cao, nhưng trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng dũng cảm quả quyết, không có chút nào bối rối. Hắn trầm ổn mà mặc vào cái dù, đồng thời không quên nhắc nhở Diệp Thiên Phàm một chút mấu chốt nhảy dù chú ý hạng mục công việc. "Diệp tiên sinh, nhớ kỹ, nhảy dù lúc nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, nắm giữ tốt thời cơ." Kéo ra cái dù móc kéo về sau, muốn nhanh chóng điều chỉnh tư thế của mình, bảo đảm cái dù có thể bình thường mở ra. Tiền Lao thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng từng cái lời rõ ràng mà hữu lực, truyền lại một loại làm cho lòng người an lực lượng. Diệp Thiên Phàm gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hắn cảm kích nhìn Tiền Lao liếc mắt. Tại loại này sống chết trước mắt, Tiền Lao tỉnh táo cùng chấn định không thể nghi ngờ cho hắn trợ giúp rất lớn. Hai người đứng ở cơ cửa khoang, cùng đợi tốt nhất nhảy dù thời cơ. Trời bên ngoài không mây đen giăng đầy, cùng phong gào thét, dường như đang cười nhạo của bọn hắn nhỏ bé cùng vô lực. Nhưng Diệp Thiên Phàm cùng Tiền Lao đều không có lùi bước ý tứ. Bọn hắn biết rõ, đây là bọn hắn duy nhất chạy trốn cơ hội, phải bắt lấy. Rốt cuộc, tại máy bay sẽ rơi vỡ trước một khắc, bọn hắn thả người nhảy lên, nhảy vào đêm đen như mực không trung. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới nhảy ra cabin một khắc này, một đạo tia sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống, đem cả người hắn bao phủ trong đó. Diệp Thiên Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn hấp lực truyền đến, sau đó hắn liền mất đi trí giác. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Phàm chậm rãi mở to mắt, bốn phía một mảnh mông lung. Hắn luốt luốt hai mắt, cố gắng thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Nơi đây tựa hồ là một gian phong cách cổ xưa gian phòng, bố trí đơn giản nhưng không mất lịch sự tao nhã. Ta không phải từ trên máy bay nhảy dù sao? Tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thiên Phàm trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đột nhiên, một cỗ khổng lồ trí nhớ giống như thủy triều tràn vào Diệp Thiên Phàm trong đầu, không thuộc về hắn ký ức giống như bén nhọn châm đâm vào ý thức của hắn chỗ sâu, để cho hắn đầu đau muốn nức. Hắn nhịn không được rên rỉ lên, hai tay ôm chặt lấy đầu, thân thể thống khổ mà cuộn mình thành một đoàn. Cảm giác đau đớn phảng phất muốn đem linh hồn của hắn xé rách, mỗi một khắc cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng dày vò. Qua một hồi lâu, đem cái tiết như biển triều giống như trí nhớ nước lũ rốt cuộc thối lui, đau đớn mới dần dần giảm bớt. Diệp Thiên Phàm mệt mỏi nằm trên mặt đất, từng ngụm mà thở hổn hển, ướt đẫm mồ hôi quần áo của hắn. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm rung động, bắt đầu sửa sang lại những cái kia đột nhiên xuất hiện lộn xộn trí nhớ. Cái này Diệp Thiên Phàm, vốn là Thiên Võ Đại Lục Tây Loan Châu theo võ thành một người trong có chút danh tiếng gia tộc, Diệp gia dòng chính truyền nhân. Nhưng mà, hắn lại bởi vì một trận âm mưu mà thân tử đạo tiêu, đã trở thành cái thế giới này du hồn. Mà bây giờ, Diệp Thiên Phàm linh hồn xuyên việt đến trên người của hắn, dung hợp trí nhớ của hắn, có thể trùng sinh. Không thể tưởng được, ta vậy mà xuyên việt đến Thiên Võ Đại Lục. Nếu như cho ta cơ hội sống lại, ta phải sống là chính mình. Diệp Thiên Phàm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định hào quang. Hắn đứng lên, sống đông núc ních gân cốt, phát hiện cỗ thân thể này tuy rằng suy yếu, nhưng tiềm lực cực lớn. Hắn trí nhớ của kiếp trước cùng kinh nghiệm, để cho hắn đối với cái thế giới này tu luyện chi đạo đã có càng thêm khắc sâu lý giải. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Diệp Thiên Phàm, Thiên Võ Đại Lục bên trên một cái hoàn toàn mới tồn tại. Hắn thì thào lẩm bẩm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Diệp Thiên Phàm lông mày nhíu lại, trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác cảm giác. Hắn biết rõ, cái thế giới này không hề giống hắn kiếp trước chỗ sinh hoạt như vậy cùng bình thường an bình. Nơi đây tràn đầy mạnh được yếu thua, lục đục với nhau luật rừng. Cửa bị đẩy ra rồi, một người mặc người hầu trang phục trung niên nam tử đi đến. Hắn nhìn đến Diệp Thiên Phàm tỉnh lại, vốn là sững sờ, sau đó kinh hỉ kêu lên, "Thiếu gia, người rốt cuộc tỉnh." Diệp Thiên Phàm mỉm cười, gật đầu nói, "Ừ, ta tỉnh. Người tên là gì?" "Hồi thiếu gia, tiểu nhân gọi Phúc Bá." Trung niên nam tử cung kính hồi đáp. "Phúc Bá, ta hiện tại có một số việc muốn hỏi ngươi." Diệp Thiên Phàm sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, "Về ta phía trước nguyên nhân cái chết, ngươi biết nhiều ít." Phúc Bá nghe vậy cả kinh, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. "Phúc Bá, là Diệp gia một gã lao của người, từ Diệp Thiên Phàm sinh ra đến nay vẫn chiếu cố hắn. Hắn thấy tận mắt chứng nhận Diệp Thiên Phàm từ một cái hoạt bát đáng yêu hài tử, biến thành một cái nhận hết khi dễ thiếu gia, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Lúc này, hắn nhìn sau khi sống lại Diệp Thiên Phàm, trong mắt lóe ra phức tạp hào quang. Hắn mọi nơi trương nhìn một cái, xác định chung quanh không có những người khác về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí mà tới gần Diệp Thiên Phàm, nhỏ giọng nói ra, "Thiếu gia, việc này nói rất dài dòng. Người là bị người ám hại." Kế tiếp, Phúc Bá đem Diệp Thiên Phàm bị hại đi qua kỹ càng mà nói một lần. Thanh âm của hắn trầm thấp mà run rẩy, dường như lại trở về cái kia kinh tâm động phách ban đêm. Nguyên lai, Diệp Thiên Phàm mặc dù là Diệp gia dòng chính truyền nhân, có thuần khiết huyết mạch cùng tiên phú, nhưng bởi vì cha mẹ mất sớm, hắn tại địa vị trong gia tộc cũng không cao. Một chút chi thứ đệ tử cùng lòng mang ý xấu người hầu liền liên hợp lại, chủ tính hãm hại hắn. Bọn hắn vốn là giải lời đồn, vu hãm Diệp Thiên Phàm phẩm hạnh không đứng đắn, tu luyện lười biếng, bại hoại thanh danh của hắn, sau đó lại tại tu luyện của hắn tài nguyên bên trong động tay chân, dẫn đến hắn tu luyện bị ngăn trở, thực lực hạ thấp, cuối cùng tại một lần gia tộc săn bắn ở bên trong, bọn hắn càng là thiết lập mai phục cùng cả bẫy, đem Diệp Thiên Phàm tàn nhẫn sát hại. Phúc Bá nói đến đây, đã khóc không thành tiếng. Hắn dùng năng lực đánh đấm lồng ngực của mình, khóc giống nói, "Đều là ta vô dụng, không thể bảo vệ tốt thiếu gia, để cho những cái kia xúc sinh hại người." Diệp Thiên Phàm nghe xong Phúc Bá giảng thuật, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận ngập trời. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, móng gai đâm thật sâu vào lòng bàn tay, lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Những người kia gương mặt tại trong đầu hắn một một nổi lên, từng cái đều là như vậy đáng giận, như vậy đáng hận. Bọn người kia, thật là đáng chết. Diệp Thiên Phàm trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Hắn biết rõ, cái thế giới này là thực lực vi tôn, đều muốn vì nguyên chủ báo thù rửa hận, bảo vệ mình không hề bị người khi dễ, nhất định phải có thực lực cường đại. "Phúc Bá, ngươi yên tâm, ta sẽ nhượng cho những cái kia khi dễ chúng ta người trả giá thật nhiều." Diệp Thiên Phàm nắm chặt nắm đấm nói ra. Phúc Bá thấy Diệp Thiên Phàm trong mắt kiên định cùng tự tin, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu cảm động. Hắn biết rõ, cái này từng đã là phế vật thiếu gia đã thay đổi. Hắn trở nên càng cường đại hơn cùng tự tin, dường như thay đổi một người tựa như. "Thiếu gia, ta tin tưởng người nhất định có thể làm được." Phúc Bá kích động nói ra. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát về sau, Phúc Bá liền cáo từ rời đi. Hắn cần đi về phía mặt khác người hầu truyền đạt Diệp Thiên Phàm tỉnh lại tin tức, cũng để cho bọn họ làm tốt tương ứng chuẩn bị. Mà Diệp Thiên Phàm lại ngồi ở bên giường, bắt đầu suy nghĩ lên chính mình kế hoạch tiếp theo. Hắn biết rõ, muốn trên thế giới này đặt chân cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hắn cần không ngừng mà tu luyện, tăng lên thực lực của mình cùng trí tuệ, mới có thể ứng đối tương lai khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Nếu như ta đã sống lại, cái kia không thể để cho cái thế giới này lại trói buộc cước bộ của ta. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên định hào quang, "Ta muốn cho tất cả mọi người biết rõ, ta Diệp Thiên Phàm không phải một cái mặc người khi dễ phế vật." Chương 2. Tu luyện Thái Cổ Thần Quyết chương 2, tu luyện thái cổ thần quyết thiên võ đại lục, chia làm ngũ đại châu: Đông Lục Châu, Nam Dương Châu, Tây Loan Châu, Bắc Cảnh Châu, Trung Thừa Châu. Mỗi châu đều có một phương thế lực lớn thống nhất quản lý. Hiện tại, Diệp Thiên Phàm chỗ chính là Thiên Võ Đại Lục ngũ đại châu một trong, Tây Loan Châu bên trong một tòa thành trì theo võ thành. Diệp Thiên Phàm ngồi ở trong phòng trên giường, xung quanh tràn ngập nồng đậm linh khí dường như hóa thành thực chất, nhẹ nhàng xúc động da thịt của hắn, mang đến từng đợt mát lạnh cảm giác thư thích. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng kích động, trùng sinh tại Thiên Võ Đại Lục, có nghĩa là hắn đem có cơ hội thoát khỏi kiếp trước trói buộc, truy cầu chính thức trường sinh chi đạo. Hắn rõ ràng mà nhớ được kiếp trước trên địa cầu thân là toàn cầu nhà giàu nhất thời gian, tuy rằng được hưởng vô tận vinh hoa phú quý, nhưng tuổi thọ hạn chế lại giống như một chút vô hình công xiềng, trói buộc tay chân của hắn, để cho hắn không cách nào thỏa thích mà thi triển tài hoa. Vì trường thọ, hắn hao hết tâm lực thu thập sách cổ, trong đó không thiếu trong truyền thuyết thần công bí tịch, nhưng mà địa cầu linh khí mỏng manh, khiến cho hắn một mực không cách nào tu luyện ra chính thức linh khí. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm nhận được Thiên Võ Đại Lục đầy đủ linh khí, mỗi một tấc thổ địa, mỗi một đám trong không khí đều ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Kinh mạch của hắn tại loại này linh khí tầm bổ phía dưới, dường như bị rót vào mới sinh mệnh lực, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, bình phục nội tâm kích động, nhắm mắt lại, chiếu theo trí nhớ kiếp trước bên trong thái cổ thần quyết bắt đầu tu luyện. Cái này quyển sách công pháp nghe nói tu luyện tới cực hạn có thể lay động thiên địa, nghịch chuyển trời đất, hắn đối với cái này tràn đầy tin tưởng. Theo công pháp vận chuyển, hắn cảm thấy linh khí chung quanh bắt đầu hội tụ mà đến, thuận theo kinh mạch chảy vào trong đan điền, hóa thành một từng sợi tinh thuần linh khí. Cái này chút ít linh khí tại trong cơ thể của hắn du tẩu xuyên thẳng qua, tầm bổ thân thể của hắn cùng tinh thần, để cho hắn cảm thấy một loại trước đó chưa từng có thoải mái dễ chịu cùng sung sướng. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại, Diệp Thiên Phàm hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện trạng thái bên trong. Hô hấp của hắn trở nên lâu dài mà hữu lực, mỗi một lần hấp khí đều dường như đem linh khí chung quanh hút vào trong cơ thể, mỗi một lần hơi thở đều muốn trong cơ thể tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy đan điền của mình bên trong tràn đầy tinh thuần linh khí, dường như tùy thời đều muốn bạo phát đi ra. Trong lòng của hắn vui vẻ, biết rõ đây là đột phá dấu hiệu. Hắn nhanh chóng điều chỉnh hô hấp cùng công pháp vận chuyển tốc độ, toàn lực đâm chọc vào đột phá cửa khẩu. Rốt cuộc, tại một cỗ cường đại khí lưu trùng kích phía dưới, hắn cảm thấy đan điền của mình trong nháy mắt huyết trương gấp mấy lần, một cỗ càng thêm lực lượng cường đại từ trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra. Hắn thành công. Hắn thành công đột phá thái cổ thần quyết tầng thứ nhất cảnh giới. Diệp Thiên Phàm chậm rãi mở to mắt, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng tự tin hào quang. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng so với trước cường đại rồi gấp mấy lần không chỉ, dường như một quyền có thể đem một cái ngọn núi nổ nát. Cái này là Thiên Võ Đại Lục tu luyện chi đạo sao? Thật sự là quá thần kỳ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên Phàm tại thái cổ thần quyết con đường tu luyện bên trên càng chạy càng xa. Hắn biết rõ, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, cao hơn cảnh giới đang chờ hắn đi thăm dò cùng khiêu chiến. Hắn tiếp tục đắm chìm ở trong tu luyện, linh khí chung quanh dường như bị nào đó lực lượng thần bí hấp dẫn, liên tục không ngừng mà tuôn ra vào trong cơ thể của hắn. Cái này chút ít linh khí tại trong kinh mạch của hắn du tẩu, tập bổ thân thể của hắn cùng tinh thần, để cho tu vi của hắn không ngừng kéo lên. Luyện khí tầng 2, luyện khí tầng 3. Mỗi một lần đột phá cũng làm cho hắn cảm thấy lực lượng của mình tại trở nên gấp mấy lần mà tăng trưởng. Cơ thể của hắn kiên cố hơn thực, cốt cách càng thêm tỉ mỉ, dường như đã thoát thai hoàn cốt, vượt qua hễ là cực hạn của con người. Đem tu vi của hắn đột phá đến luyện khí tầng 3 thời điểm, hắn cảm thấy thân thể của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bình thường không có gì lạ thân thể, bây giờ đã trở nên tràn đầy lực lượng cùng sức sống. Hắn ngũ quan càng thêm nhạy cảm, có thể cảm giác đến càng nhiều rất nhỏ biến hóa, suy nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng, có thể thấy rõ bản chất của sự vật cùng quy luật. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể vẻ này bàng bạc lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này là thực lực cảm giác sao? Hắn thì thào lẩm bẩm, thật là làm cho người say mê a. Hắn biết rõ, đây chỉ là hắn tu luyện bắt đầu. Mấy ngày về sau, Diệp Thiên Phàm cảm giác thân thể của mình khôi phục được không sai biệt lắm, liền quyết định đi ra ngoài đi một chút, nghe ngóng một cái thế giới này phong thổ. Hắn mặc vào một kiện bình thường thanh y liễu, ra khỏi phòng. Phúc Ba thấy hắn, vội vàng chạy ra đón chào, "Thiếu gia, người muốn đi đâu?" "Ta đi ra ngoài đi một chút, nghe ngóng một cái trong thành tình huống." Diệp Thiên Phàm khẽ cười nói. Phúc Ba nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều. Hắn biết rõ, người thiếu gia này đã không còn là trước kia cái kia mặc cho người định đoạt phế vật. Diệp Thiên Phàm đi ra Diệp gia đại môn, đi vào phồn hoa trên đường phố người đến người đi. Phi thường náo nhiệt, hai bên cửa hàng như rừng, các loại kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu, làm cho người ta không kịp nhìn. Hắn cùng nhau đi tới, không ngừng mà quan sát đến người chung quanh cùng sự tình, hắn phát hiện, cái thế giới này tu luyện hệ thống cùng hắn kiếp trước hoàn toàn bất đồng, những người ở nơi này thông qua tu luyện linh khí đến cường hóa thân thể của mình cùng linh hồn, đạt tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Hơn nữa, cái thế giới này còn có rất nhiều kỳ diệu linh thú cùng bảo vật, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Đi một hồi lâu, Diệp Thiên Phàm đi tới một nhà tên là Chân Bảo Các cửa hàng trước, hắn ngẩng đầu nhìn trên tấm bảng ba chữ to, trong lòng khẽ động. Liền đi vào. Trong cửa hàng trưng bày các loại chân quý linh thảo, linh thú tài liệu cùng tu luyện bí tịch, Diệp Thiên Phàm ánh mắt đảo qua những vật phẩm này, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cái thế giới này tu luyện tài nguyên quả nhiên phong phú vô cùng. Lúc này, một cái nhân viên cửa hàng đi tới nhiệt tình mà hô, "Vị khách quan kia, người cần chút cái gì? Ta muốn nhìn một chút tu luyện bí tịch." Diệp Thiên Phàm nói ra. Nhân viên cửa hàng nghe vậy, liền đem Diệp Thiên Phàm dẫn tới bí tịch khu vực, nơi đây để đủ loại tu luyện bí tịch, có công kích pháp thuật, phòng ngự pháp thuật, thân pháp vân vân, mỗi một quyển đều ẩn chứa thâm ảo tu luyện chi đạo. Diệp Thiên Phàm cẩn thận mà chọn bí tịch, thỉnh thoảng đọc qua, thỉnh thoảng trầm tư, những bí tịch này tuy rằng chân quý, nhưng với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Hắn kiếp trước trôi nắm giữ tu luyện phương pháp so với những bí tịch này cao hơn rất được nhiều, bất quá hắn hay vẫn là muốn từ những bí tịch này bên trong hấp thu một chút linh cảm cùng dẫn dắt. Chọn lựa sau một hồi, hắn rốt cuộc đã chọn một quyển tên là Phong Ảnh Bộ Thân Pháp Bí Tịch. Quyển bí tịch này mặc dù chỉ là cấp hoàng trung phẩm bí tịch, nhưng trong đó thân pháp lại có chút đặc biệt cùng thực dụng. Hắn ý định đem dung nhập chính mình thân pháp ở bên trong, tăng lên tốc độ của mình cùng tính linh hoạt. Trả giá hết linh thạch về sau, Diệp Thiên Phàm cầm lấy Phong Ảnh Bộ Bí Tịch ly khai chân bảo các. Hắn quyết định tìm một cái một chỗ yên tĩnh tu luyện cái này bộ thân pháp. Khi hắn đi đến một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ sát ý đánh tới. Hắn mãnh liệt mà xoay người nhìn lại, chỉ thấy một người áo đen chính cầm trong tay chùy thủ hướng hắn đánh tới. Diệp Thiên Phàm ánh mắt dùng mình, thân hình hơi hơi lóe lên liền tránh thoát hắc y nhân công kích. Hắc y nhân thấy thế cả kinh, không nghĩ tới Diệp Thiên Phàm phản ứng như thế nhanh chóng. Hắn không cam lòng mà lần nữa phát động công kích, lại bị Diệp Thiên Phàm thoải mái mà tránh né qua, cũng trở tay một kích đem chế ngự trên mặt đất. Nói, ngươi là ai phái tới? Diệp Thiên Phàm lạnh lùng nhìn xem hắc y nhân hỏi. Hắn biết rõ người áo đen này nhất định là có người phái tới sát thủ, muốn lấy tính mạng của hắn. Hắc y nhân nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Diệp Thiên Phàm lại không chịu nói chuyện. Diệp Thiên Phàm thấy thế cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết sao? Nói cho ngươi biết đi, ta đã biết là ai phái tới rồi, là Diệp gia những cái kia chi thứ đệ tử đúng không? Hắc y nhân nghe vậy cực kỳ sợ hãi mà nhìn Diệp Thiên Phàm, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi cùng bối rối, nhưng hắn vẫn cứ cắn chặt hàm răng không chịu nói lời nói. Hừ, ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Diệp Thiên Phàm hừ lạnh một tiếng, bàn tay hơi hơi dùng sức, Hắc y nhân lập tức phát ra hét thảm một tiếng, cảm giác xương cốt của mình đều muốn bị bóp nát. Ta nói. Hắc y nhân rốt cuộc chịu đựng không nổi thống khổ, lớn tiếng hô lên, là Diệp gia Diệp Phi tiểu gia để cho ta tới. Hắn nói chỉ cần giết ngươi, liền cho ta một số lớn linh thạch. Quả nhiên là hắn. Diệp Thiên Phàm trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Cái này Diệp Phi là hắn một cái đường hình, cũng là Diệp gia chi thứ đệ tử bên trong xuất sắc nhất một cái. Hắn vẫn luôn xem thường Diệp Thiên Phàm, cho là hắn là một cái phế vật. Lần này càng là phái người đến ám sát hắn, thật sự là khinh người quá đáng. Rất tốt, ngươi nói với Diệp Phi, hắn sổ sách ta sớm muộn sẽ cùng hắn tính toán. Diệp Thiên Phàm nói xong, một trường đem hắc y nhân kích choáng trên mặt đất, như thế sau đó xoay người rời đi. Hắn quyết định trước không giết người áo đen này, lưu lại hắn làm bằng cớ, chờ về sau có cơ hội lại cùng Diệp Phi tính sổ. Trở lại Diệp gia về sau, Diệp Thiên Phàm đem hắc y nhân sự tình nói cho Phúc Bá, cũng để cho hắn đem nút lại. Phúc Bá nghe được cái này tin tức sau rất là khiếp sợ, không nghĩ tới Diệp Phi thật không ngờ phát rổ, liền tộc nhân của mình cũng giám sát. Hắn vội vàng phái người đi tăng cường Diệp gia công tác bảo an, cũng nhắc nhở Diệp Thiên Phàm phải cẩn thận làm việc. Trong những ngày kế tiếp, Diệp Thiên Phàm bắt đầu đóng cửa tu luyện Thái Cổ Thần Quyết cùng Phong Ảnh Bộ. Tu vi của hắn đang không ngừng mà nâng cao, thân pháp cũng càng ngày càng linh hoạt đa dạng. Hắn cảm giác mình dường như biến thành một cái nhẹ nhàng nghĩa tử, có thể trên không trung tự do bay lượn, xuyên thẳng qua tự nhiên. Mà cùng lúc đó, Diệp Phi cũng trong âm thầm chuẩn bị đối với Diệp Thiên Phàm lần nữa ám sát. Hắn phái càng nhiều sát thủ đi ám sát Diệp Thiên Phàm, nhưng đều bị Diệp Thiên Phàm từng cái hóa giải. Mỗi một lần ám sát sau khi thất bại, Diệp Phi đều nổi trận lôi đình, chửi ầm lên những cái kia sát thủ là phế vật. Hắn bắt đầu hoài nghi lên phán đoán của mình đến, chẳng lẽ cái phế vật này thật sự trở nên cường đại như thế rồi hả? Nhưng mà sự thật xác thực như thế, đem Diệp Phi lại một lần nữa phái ra sát thủ đi ám sát Diệp Thiên Phàm lúc, rốt cuộc bị Diệp Thiên Phàm bắt được một cái người sống. Từ nơi này sát thủ trong miệng, hắn đã được biết đến Diệp Phi tất cả kế hoạch cùng âm mưu. Vì vậy hắn quyết định chủ động xuất kích, cho Diệp Phi một cái khắc sâu giáo huấn. Chương 3. Diệp gia thần long chương 3, Diệp gia thần long màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước chiếu vào Diệp phủ phía trên, làm cho này tòa cổ xưa phủ đệ phủ thêm một tầng cát trắng. Diệp Thiên Phàm thân ảnh tại trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động mà di động, hắn giống như một đạo ưu linh, xuyên thẳng qua trong phủ hành lang gấp khúc cùng đỉnh viện. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, Diệp Phi chỗ ở đi vào Diệp Phi sân nhỏ bên ngoài, Diệp Thiên Phàm cảm nhận được trong nội viện có vài đạo mịt mờ khí tức chấn động, hiển nhiên là Diệp Phi an bài trạm gác ngầm, trong lòng của hắn cười lạnh, những người này trong mắt hắn như là không có tác dụng. Diệp Thiên Phàm vận chuyển Thái Cổ Thần Quyết thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã đang ở trong nội viện, cái kia vài tên trạm gác ngầm thậm chí chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Diệp Thiên Phàm chế ngự. Hắn đẩy ra Diệp Phi cửa phòng, chỉ thấy Diệp Phi đang ngồi ở trước bàn uống rượu, mang trên mặt tươi cười đắc ý, dường như tại chúc mừng sẽ đi tới thắng lợi. Diệp Phi, những ngày an nhàn của ngươi chấm dứt. Diệp Thiên Phàm thanh âm băng lãnh mà bình tĩnh, lại làm cho Diệp Phi trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Diệp Phi mãnh liệt xoay người, thấy Diệp Thiên Phàm đứng ở cửa ra vào, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, cái này đã từng bị hắn coi là phế vật tộc đệ, lúc này vậy mà giống như quỷ mị xuất hiện ở trong phòng của hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phi hoảng sợ hỏi. Thật bất ngờ sao? Diệp Thiên Phàm từng bước một đi về hướng Diệp Phi, ngươi cho rằng ngươi phái ra những cái kia sát thủ có thể giết được ta? Thật sự là buồn cười. Diệp Phi sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn biết mình kế hoạch đã triệt để bại lộ, hắn cố gắng tìm cơ hội chạy trốn, nhưng Diệp Thiên Phàm khí tức đã tập trung vào hắn, để cho hắn căn bản không cách nào nhúc đích. Diệp Phi, ngươi đừng từng cho là ta là phế vật, có thể tùy ý khi dễ. Nhưng hiện tại, là ngươi đối mặt sự thật lúc sau. Diệp Thiên Phàm trong thanh âm để lộ ra vô tận hàn ý, Diệp Phi toàn thân run rẩy, hắn biết mình đã không có đường lui. Hắn cố gắng cầu xin tha thứ, nhưng Diệp Thiên Phàm ánh mắt để cho hắn hiểu được, đây hết thảy đều là phí công. Diệp Thiên Phàm, mời. Mời ngươi cho ta một cái cơ hội, ta nguyện ý. Cơ hội? Diệp Thiên Phàm đã cắt đứt Diệp Phi lời nói, tựa như ngươi lúc trước cho ta cơ hội đồng dạng sao? Diệp Phi không phản bác được, hắn biết mình tội ác đã không cách nào được tha thứ, hắn nhắm mắt lại, cùng đợi cuối cùng thẩm phán. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm cũng không có lập tức động thủ giết hắn. Hắn đi đến Diệp Phi trước mặt, cúi người thấp giọng nói ra, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì như vậy quá tiện nghi ngươi rồi. Ta muốn cho ngươi còn sống, xem ta là như thế nào từng bước một bậc khởi, mà ngươi đem vĩnh viễn sống ở hối hận cùng trong sự sợ hãi. Nói xong, Diệp Thiên Phàm quay người ly khai, lưu lại Diệp Phi một người co quắp ngồi dưới đất, run lẩy bẩy. Từ đêm hôm đó lên, Diệp Phi sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn bị gia tộc giam lỏng tại chính mình trong sân, mất đi tất cả quyền lực cùng địa vị. Mà Diệp Thiên Phàm lại bắt đầu thể hiện ra thực lực kinh người cùng tài hoa, dần dần trở thành Diệp gia một đời mới thủ lĩnh. Thanh danh của hắn dần dần truyền khắp toàn bộ theo võ thành, thậm chí truyền đến chỗ xa hơn, mọi người bắt đầu xưng hắn vì Diệp gia thần long, đối với hắn kính ngưỡng cùng sùng bái tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mà Diệp Thiên Phàm cũng không có dừng bước lại, hắn biết mình đường còn rất dài. Hắn muốn cho những cái kia đã từng xem thường hắn, khi nhục người của hắn biết rõ, hắn Diệp Thiên Phàm không phải phế vật, mà là một cái sẽ bay lên thần long. Diệp Thiên Phàm bước chân cũng không vì sơ bộ thắng lợi mà ngừng, hắn biết rõ, muốn tại nơi này lấy thực lực vi tôn trong thế giới đặt chân, nhất định phải không ngừng mà tăng lên chính mình. Vì vậy, tại trong những ngày kế tiếp, hắn càng thêm khắc khổ mà tu luyện Thái Cổ Thần Quyết, đồng thời cũng ở đây phúc bá dưới sự trợ giúp, bắt đầu tiếp xúc cùng học tập Diệp gia võ kỹ cùng pháp thuật. Diệp Thiên Phàm tiến bộ cực nhanh, quả thực như là sao chổi giống như quật khởi, không chỉ có chấn kinh rồi Diệp gia cao thấp, càng làm cho toàn bộ theo võ thành đều chịu động dung. Những cái kia đã từng đối với hắn chẳng thèm ngó tới người, bây giờ tại nhìn đến hắn lúc đều toát ra kính sợ cùng hâm mộ thần tình. Tại bối cảnh như vậy phía dưới, theo võ thành thập đại gia tộc thi đấu sẽ kéo ra màn che. Đây là hạng nhất lịch sử đã lâu truyền thống thi đấu sự tình, chỉ tại biểu hiện ra các đại gia tộc trẻ tuổi thực lực, đồng thời cũng là gia tộc trong lúc đó trao đổi cùng đỏ sức trọng yếu bình đại. Tộc trưởng Diệp Bằng nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định phái Diệp Thiên Phàm đại biểu Diệp gia dự thi. Hắn tin tưởng, lấy Diệp Thiên Phàm bây giờ chỗ thể hiện ra thiên phú cùng thực lực, định có thể lần này thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, vì Diệp gia giành vinh quang. Đem Diệp Bằng đem tin tức này nói với Diệp Thiên Phàm lúc, trong mắt của hắn lóe ra chờ mong cùng tín nhiệm. Thiên Phàm, lần này gia tộc thi đấu, Diệp gia liền nhờ vào ngươi. Diệp Bằng đứng dậy, đi đến Diệp Thiên Phàm trước mặt, cẩn thận mà đánh giá hắn một phen, nhìn đến thực lực của ngươi lại có chỗ tăng lên à, cái này thật là chúng ta Diệp gia phúc. Tộc trưởng quá khen. Diệp Thiên Phàm không mình hành lễ nói, những ngày này để cho tộc trưởng cùng các trưởng lão lo lắng rồi, là Thiên Phàm không phải. Mời tộc trưởng cùng các trưởng lão trách phạt. Trách phạt cái gì? Ngươi có thể bình an trở về, chính là chúng ta lớn nhất vui mừng rồi. Nhị trưởng lão Diệp Hùng vừa cười vừa nói, hơn nữa, ngươi còn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tăng thực lực lên, đây càng là chúng ta Diệp gia kiêu ngạo. Đúng vậy a, Thiên Phàm, ngươi nhưng là chúng ta Diệp gia hy vọng a. Tam trưởng lão Diệp Đức cũng phụ hòa nói. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn biết rõ, Diệp Thiên Phàm thực lực cùng thiên phú đều là Diệp gia một đời tuổi trẻ bên trong người nổi bật, chỉ muốn hào hào bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể trở thành Diệp gia trụ cột. Diệp Thiên Phàm nhìn xem tộc trưởng cùng các vị trưởng lão cái kia tha thiết ánh mắt, trong lòng tràn đầy cảm động cùng quyết tâm. Hắn biết rõ, chính mình gánh vác toàn cả gia tộc hy vọng cùng tương lai, bởi vậy hắn không thể có chút lười biếng cùng buông lỏng. Hắn phải nỗ lực tu luyện, không ngừng nhắc đến lên cao thực lực của mình, vì sẽ đi tới gia tộc thi đấu làm tốt đầy đủ chuẩn bị, vì vinh dự của gia tộc cùng tương lai mà chiến. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, tiến lên một bước, không mình hành lễ nói, "Tộc trưởng, ta nghĩ vào nhà tộc võ kỹ các nhìn xem, có cái gì có thể tăng lên thực lực của ta võ kỹ?" "A, ngươi muốn tiến võ kỹ các?" Tộc trưởng Diệp Bằng trên mặt lộ ra tán dương thần sắc, đây đúng là cái lựa chọn sáng suốt. Võ kỹ các bên trong cất chứa chúng ta Diệp gia các thời kỳ truyền thừa chân quý võ kỹ cùng công pháp, đối với tăng thực lực lên có trợ giúp lớn lao. Hắn có chút dừng lại, nói tiếp, bất quá, võ kỹ các bên trong võ kỹ cùng công pháp đều cực kỳ chân quý, cần tương ứng điểm cống hiến mới có thể đổi. Ngươi lần này bình an trở về, lại vì gia tộc mang đến mới hy vọng, ta quyết định ban cho ngươi một chút điểm cống hiến, cho ngươi có thể tại võ kỹ các trong có thu hoạch. Nói qua, Diệp Bằng từ trong lòng lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Diệp Thiên Phàm, đây là của ngươi cống hiến lệnh bài. Bên trong đã tồn tại vào một chút điểm cống hiến. Ngươi có thể bằng vào cái này tấm lệnh bài tiến vào võ kỹ các, lựa chọn thích hợp vũ kỹ của ngươi cùng công pháp. Diệp Thiên Phàm tiếp nhận lệnh bài, trong lòng cảm kích không thôi, đa tạ tộc trưởng giấy ban thưởng, Thiên Phàm nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng cái này chút ít điểm cống hiến, nỗ lực tăng lên thực lực của mình. Tốt, có chí khí. Diệp Bằng vô Diệp Thiên Phàm bà bay, đi đi, hy vọng ngươi có thể tại võ kỹ các trong có chỗ linh ngộ, vì sẽ đi tới gia tộc thi đấu làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Diệp Thiên Phàm không người thi lễ một cái, hắn biết rõ giờ khắc này tầm quan trọng. Cái này không chỉ có là hắn người trên con đường tu luyện một cái trọng yếu bước ngoặt, càng là đối với gia tộc chờ mong đáp lại. Hắn cầm thật chặt trong tay lệnh bài, cảm thụ được phía trên điêu khắc tộc huy chỗ mang đến trang trọng cùng trách nhiệm. Cái này tấm lệnh bài không chỉ có là hắn tiến vào võ kỹ các bằng chứng, càng là gia tộc đối với hắn tín nhiệm cùng kỳ vọng biểu tượng. Cất bước kiên định bộ pháp, Diệp Thiên Phàm bước lên đi đến võ kỹ các con đường. Trong lòng của hắn tràn đầy quyết tâm cùng ý chí chiến đấu, hắn biết rõ, tại võ kỹ các ở bên trong, hắn đem có cơ hội tiếp xúc đến gia tộc chân tàng võ kỹ bí tịch, cái này chính là thực lực của hắn tăng lên mấu chốt. Hắn âm thầm thề, nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này, không cô phụ gia tộc kỳ vọng. Đem Diệp Thiên Phàm đi vào võ kỹ các trước, hắn thấy được thủ hộ tại các trước đại trưởng lão. Đại trưởng lão tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng hai mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần, để lộ ra một loại uy nghiêm cùng sâu không lường được khí tức. Diệp Thiên Phàm tiến lên hành lễ, cung kính nói ra, "Đại trưởng lão, vạn bối Diệp Thiên Phàm, đặc biệt tới đây mà lĩnh hội võ kỹ." Đại trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt tại Diệp Thiên Phàm trên thân đánh giá một phen, sau đó chỉ hoán lên tiếng nói, "Thiên Phàm, ngươi cũng biết võ kỹ các quý củ." "Vãn bối biết rõ." Diệp Thiên Phàm cung kính trả lời, "Không phải nắm giữ gia tộc lệnh bài người không được đi vào, mà lại mỗi lần chỉ có thể chọn lựa một quyển võ kỹ lĩnh hội." "Ừ, không sai. Đi đi, hy vọng ngươi có thể tìm tới thích hợp vũ khí của mình." Đại trưởng lão phất phất tay, ý bảo Diệp Thiên Phàm tiến vào võ kỹ các. Diệp Thiên Phàm xuyên qua một đạo màn sáng, bước chân vào võ kỹ các bên trong. Chỉ thấy trong các đệ rậm rạp chẳng chịt giá sách, mỗi một tầng đều bày đầy các loại võ kỹ bí tịch. Những bí tịch này, mỗi một quyển đều đại biểu cho một loại võ học truyền thừa, một loại khả năng cải biến hắn vận mạng lực lượng. Tim đập của hắn không khỏi nhanh hơn vài phần, dường như có thể cảm nhận được những bí tịch này bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Chọn lựa võ kỹ bí tịch không phải cho đùa, một khi lựa chọn không lo, không chỉ có lãng phí hắn thời gian quý giá, càng khả năng để cho hắn tại võ đạo chi lộ bên trên đi đến lạc lối. Bởi vậy, hắn phải cẩn thận lại cẩn thận. Đúng lúc này, một giọng giản mua tại trong đầu của hắn vang lên, "Thiên Phàm, võ kỹ chi đạo, nặng tại phù hợp bản thân. Chớ tham thì thâm, lựa chọn một quyển thích hợp vũ kỹ của mình, xâm nhập lĩnh hội, phương hướng là thượng sách." Diệp Thiên Phàm trong lòng khẽ động, biết rõ đây là đại trưởng lão đang nhắc nhở chính mình. Hắn nhẹ gật đầu, bắt đầu căn cứ chính mình tu luyện công pháp cùng phong cách chiến đấu chọn lựa võ kỹ. Diệp Thiên Phàm vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến trên giá sách bí tịch. Đầu ngón tay của hắn tại gáy sách bên trên lướt qua, cảm thụ được cái kia thô ráp trang giấy mang đến xúc cảm. Mỗi một bản bí tịch đều phảng phất có được tính mạng của mình, chúng nó đang lặng lặng chờ đợi, cùng đợi cái kia có thể đã thức tỉnh chúng nó lực lượng người. Đi qua một phen cẩn thận chọn lựa, Diệp Thiên Phàm ánh mắt cuối cùng đã rơi vào một quyển bìa mặt phong cách cổ xưa trên bí tịch. Quyển bí tịch này cùng quyển sách khác so sánh với, lộ ra càng đặc biệt. Phong trên mặt vẽ lấy một vị tư thế hiên ngang võ giả, chính cung kiếm chém về phía một cái cự long, cái kia hình ảnh sinh động mà rung động, lộ ra một cố khó nói lên lời uy nghiêm cùng khí phách. Diệp Thiên Phàm vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến bí tịch bìa mặt, hắn có thể cảm nhận được cái kia thô ráp dưới trang giấy ẩn chứa nghìn năm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà mở ra bí tịch, lập tức một cỗ bàng bạc khí tức đập vào mặt, dường như thật sự có một cái cự long tại trang sách ở giữa du tẩu, gầm thét, sôi trào. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đem cỗ khí tức này hút vào trong cơ thể. Ra ngoài ý định chính là, cỗ khí tức kia vậy mà thật sự thuận theo kinh mạch của hắn lưu chuyển đứng lên, mang cho hắn một loại trước đó chưa từng có lực lượng cảm giác. Diệp Thiên Phàm biết rõ, mình đã tìm đến thuộc tại vũ khí của mình bí tịch. Nhưng mà khi hắn tiếp tục đọc qua lúc, lại phát hiện quyển bí tịch này cũng không hoàn chỉnh. Đến tiếp sau bộ phận đã mất đi, chỉ còn lại ba thức đầu phương pháp tu luyện, được gọi tên vì Trảm Long Tam Thức. Cứ việc trong lòng có chút thất vọng, nhưng Diệp Thiên Phàm rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Hắn biết rõ, mặc dù là bản yếu, quyển bí tịch này cũng ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Hắn bắt đầu cẩn thận mà lĩnh hội lên cái này ba thức đến. Mỗi một thức đều dường như ẩn chứa thiên địa chi uy, mỗi một chiêu đều dường như có thể phá toái hư không. Tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại cái này huyền diệu võ đạo thế giới ở bên trong, dường như cùng ngoại giới ngăn cách. Thời gian từng phút từng giây mà qua, Diệp Thiên Phàm đối với cái này ba thức lý giải càng ngày càng sâu. Hắn bắt đầu ở trong lòng mô phỏng những chiêu thức này, cảm thụ được ảo diệu bên trong cùng tinh túy. Khí tức của hắn đang không ngừng mà biến hóa, đông nhiên như cuồng phong như mưa rào mãnh liệt bành trướng, đông nhiên như mưa phùn liên tục giống như nhu hòa tinh tế tỉ mỉ. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Phàm cuối cùng từ trong tham ngộ tỉnh lại. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe ra tinh quang. Cứ việc bí tịch chỉ có ba thức, nhưng hắn vẫn cảm thấy thực lực của mình đã có bay vọt về chất. Cái này ba thức kiếm pháp dường như đã cùng tinh thần của hắn hòa làm một thể, đã trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Hắn đứng dậy, xuống đồng lúc ních gần cốt. Chỉ nghe đùng đùng một hồi giòn vang, toàn thân của hắn cốt cách dường như đều trải qua tẩy lễ giống như, trở nên cứng cắp hơn hữu lực. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được cái kia cố lực lượng cường đại tại trong cơ thể mình lưu chuyển không thôi. Tuy rằng chỉ có ba thức, nhưng mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng vô cùng. Diệp Thiên Phàm thầm nghĩ trong lòng, từ nay về sau, ta liền muốn bước lên một cái toàn bộ con đường mới, truy cầu cái kia võ đạo cực hạn. Hắn biết rõ, cái này bản Trảm Long Tam Thức mặc dù chỉ là bản yếu, nhưng đem trở thành hắn võ đạo chi lộ bên trên trọng yếu dựa vào. Hắn muốn đem cái này ba thức kiếm pháp tu luyện tới cực hạn, phát huy ra lớn nhất uy lực. Diệp Thiên Phàm đem bí tịch cẩn thận từng ly từng tí mà thu vào, chuẩn bị ly khai mật thất. Nhưng mà, ngay tại hắn sẽ đi ra mật thất một khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức cường đại từ phía sau lưng đánh tới. Hắn manh liệt xoay người, lại phát hiện trong mật thất chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người. Người là ai? Diệp Thiên Phàm cảnh giác mà hỏi thăm. Bóng người kia không nói gì, chỉ là lặng lặng yên đứng ở nơi đó, nhưng Diệp Thiên Phàm lại có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra cường đại khí tức. Hắn biết rõ, chính mình gặp một cao thủ. Ngươi là đến cướp đoạt quyển bí tịch này? Diệp Thiên Phàm lần nữa hỏi. Bóng người kia vẫn không có nói chuyện, nhưng ánh mắt của hắn lại đã rơi vào Diệp Thiên Phàm bí tịch trong tay bên trên. Diệp Thiên Phàm trong lòng căng thẳng, hắn biết rõ, chính mình nhất định phải cẩn thận ứng đối cái này đột nhiên xuất hiện đối thủ. Một trận ác chiến sẽ tại trong mật thất triển khai. Chương 4. Trảm Long Tam Thức chương 4, Trảm Long Tam Thức. Diệp Thiên Phàm nắm chặt bí tịch trong tay, toàn thân đề phòng, chuẩn bị nên đón sẽ đi tới ác chiến. Nhưng mà, ở nơi này khẩn trương thời khắc, trong mật thất đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc. Thiên Phàm, ngươi như thế nào tuyển cái này bản võ kỹ? Đại trưởng lão tử trong âm ảnh chậm rãi đi ra, lộ ra thân hình. Diệp Thiên Phàm thấy đại trưởng lão, lập tức nuối lòng một hơi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đại trưởng lão, như thế nào người? Hỏi hắn, ta mới vừa rồi còn cho rằng, cho là ta là đến cướp đoạt quyền bí tịch này. Đại trưởng lão mỉm cười nhận lấy Diệp Thiên Phàm lời nói. Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, có chút không có ý tứ mà thừa nhận. đại trưởng lão nhẹ nhàng má lắc đầu, đứa nhỏ ngốc, ta làm sao có thể sẽ cướp đoạt ngươi bí tịch đây? Ta là thấy ngươi ở nơi này lĩnh hội hồi lâu, có chút bận tâm ngươi, vì vậy tiến đến xem. Nghe được đại trưởng lão giải thích, Diệp Thiên Phàm nghi ngờ trong lòng lập tức tan thành mây khói. Hắn cảm thấy có chút hổ thẹn, chính mình vậy mà đã hiểu lầm đại trưởng lão. Đại trưởng lão, thực xin lỗi, là ta đã hiểu lầm người. Diệp Thiên Phàm thành khẩn mà nói xin lỗi. Không quan hệ, cái này cũng nói ngươi đối với quyển bí tịch này rất xem trọng. Đại trưởng lão cũng không có trách cứ Diệp Thiên Phàm, ngược lại đối với thái độ của hắn biểu thị ra tán thưởng. Diệp Thiên Phàm nghe vậy, có chút không có ý tứ mà gãi gãi đầu, vãn bối chẳng qua là cảm thấy quyển bí tịch này bên trên đồ án cùng vũ khí của ta nước cờ có chút tương tự, cho nên liền nghĩ đến thử một chút. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, cái này Trảm Long Tam Thức đúng là một môn uy lực cường đại võ kỹ, nhưng tu luyện độ khó thật lớn, cần cực cao nội tính cùng nghị lực. Ngươi như là đã lựa chọn nó, vậy muốn hảo hảo nỗ lực, không muốn phụ kỳ vọng của mình. Diệp Thiên Phàm trong lòng dùng mình, hắn biết rõ đại trưởng lão đây là đang nhắc nhở hắn không muốn tham lam đường tắt, muốn chân đi trên đất bằng mà tu luyện. Hắn liền vội vàng gật đầu xác nhận, vãn bối nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, không phụ đại trưởng lão kỳ vọng. Đại trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu, hắn đi đến Diệp Thiên Phàm bên người, ngồi xuống, nếu như ngươi đã lựa chọn quyển bí tịch này, ta đây ngay ở chỗ này chỉ đạo ngươi một phen đi. Cái này Trảm Long Tam Thức tuy rằng chỉ có 3 chiêu, nhưng mỗi một chiêu đều ẩn chứa khắc sâu võ đạo chân lý. Ngươi cần cẩn thận lĩnh ngộ, mới có thể nắm giữ trong đó tinh túy. Nói qua, đại trưởng lão bắt đầu kỹ càng mà giảng giải lên Trảm Long Tam Thức phương pháp tu luyện cùng chú ý hạng mục công việc đến. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phản phất có một loại ma lực có thể hấp dẫn tâm thần người ta. Diệp Thiên Phàm hết sức chăm chú mà nghe, sợ đổ vào một chữ. Tại đại trưởng lão chỉ đạo phía dưới, Diệp Thiên Phàm đối với Trảm Long Tam Thức lý giải càng ngày càng sâu. Hắn bắt đầu ở trong lòng mô phỏng những chiêu thức này, cảm thụ được ảo diệu bên trong cùng tinh túy. Khí tức của hắn đang không ngừng mà biến hóa, đột nhiên như cuồn phong như mưa rào mãnh liệt bành trướng, đột nhiên như mưa phùn liên tục giống như nhu hòa tinh tế tỉ mỉ. Thời gian từng phút từng giây mà qua, đại trưởng lão giảng giải càng lúc càng thâm nhập. Diệp Thiên Phàm dường như tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới, chỗ đó chỉ có võ đạo chân lý cùng vô tận truy cầu. Tâm linh của hắn đã nhận được trước đó chưa từng có tẩy lễ cùng thăng hoa. Rốt cuộc, đại trưởng lão nói câu nói sau cùng. Hắn nhìn Diệp Thiên Phàm, trong mắt hiện lên một tia hài lòng thần sắc, "Thiên Phàm, ngươi ngộ tính rất cao, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nắm giữ cái này Trảm Long Tam Thức tinh túy." Nhưng nhớ kỹ, võ đạo chi lộ không có đường tắt có thể đi, chỉ có không ngừng mà nỗ lực cùng kiên trì mới có thể đi được xa hơn. Diệp Thiên Phàm thật sâu bái, đa tạ đại trưởng lão chỉ đạo. Văn bối nhất định sẽ nhớ kỹ người dạy bảo, nỗ lực tu luyện, không phụ kỳ vọng của ngài. Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, "Tốt rồi, thời gian cũng không sớm. Ngươi sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có càng nhiệm vụ trọng yếu chờ ngươi đi hoàn thành." Diệp Thiên Phàm cung kính đáp lại nói, "Là, đại trưởng lão." Hắn thật sâu bái, biểu đạt đối với đại trưởng lão kính ý cùng cảm kích. Sau đó Diệp Thiên Phàm quay người ly khai võ kỹ các. Hắn dọc theo lúc đến đường phản hồi, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng quyết tâm. Hắn biết rõ, chính mình cách võ đạo đỉnh phong còn có rất đường dài muốn đi, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần có đại trưởng lão chỉ đạo cùng cố gắng của mình, nhất định có thể lấy được càng lớn thành tựu. Trở lại nơi ở về sau, Diệp Thiên Phàm cũng không có lập tức nghỉ ngơi. Hắn ngồi ở trên giường, lấy ra cái kia bản Trảm Long Tam Thức bí tịch, lần nữa cẩn thận mà lật xem. Hắn nghĩ phải nhanh một chút nắm giữ cái này cường đại võ kỹ, vì sẽ ra tộc thi đấu làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đêm khuya, Diệp Thiên Phàm nơi ở bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tay hắn cầm trường kiếm, thân ảnh tại trong kiếm quang vũ động, chính như một cái du long tại trong mây xuyên thẳng qua, kiện tráng mà thần bí. Hắn đang tại diễn luyện, chính là mới được bí tịch Trảm Long Tam Thức. Mũi kiếm pha không, mang theo từng trận tiếng gió. Diệp Thiên Phàm ánh mắt kiên định mà sắc sảo, dường như có thể xuyên thấu hắc ám, đâm thẳng nhân tâm. Mỗi một kiếm chém ra, đều tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng, phảng phất muốn chặt đứt thế gian hết thảy trói buộc. "Hừ, cái này Trảm Long Tam Thức quả nhiên không giống người thường." Diệp Thiên Phàm lẩm bẩm. Trong âm thanh của hắn tràn đầy đối với võ học nhiệt tình yêu cùng cố chấp, bất quá, muốn chính thức nắm giữ nó, còn cần thời gian. Hắn lần nữa vung kiếm, kiếm quang như thác nước, chiếu nghiêng xuống. Đột nhiên, hắn thân hình dừng lại, kiếm thế cũng tùy theo mà biến, từ cương mãnh chuyển thành nhu hòa, dường như như nước chảy kéo dài không dứt. Cương nhu cũng thế, đây mới là võ đạo chân lý. Diệp Thiên Phàm lẩm bẩm nói, trong mắt của hắn hiện lên một tia hiểu ra, Trảm Long Tam Thức không chỉ là kiếm pháp, càng là một loại võ đạo triết học. Đúng lúc này, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Diệp Thiên Phàm lập tức thu kiếm vào vỏ, quay người nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh đứng ở ngoài cửa. "Người nào?" Diệp Thiên Phàm quát. "Là ta, Thiên Phàm." Ngoài cửa người theo tiếng đáp, trong thanh âm để lộ ra một tia quen thuộc cảm giác. Diệp Thiên Phàm đi ra phía trước, mở cửa, chỉ thấy một thanh niên đứng ở ngoài cửa, chính là bạn tốt của hắn Diệp Thiên Nước. "Thiên Thủy huynh, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì?" Diệp Thiên Phàm hỏi. "Ta nghe được ngươi nơi này có động tĩnh, liền sang đây xem xem." Diệp Thiên Nước cười nói, không nghĩ tới Thiên Phàm ngươi đêm khuya còn tại tu luyện, thật là làm cho người bội phục. Võ đạo một đường, như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Diệp Thiên Phàm thản nhiên nói, "Thiên Thủy huynh không phải cũng giống như vậy sao?" "Hắc hắc, Thiên Phàm nói không sai." Diệp Thiên Nước cười to nói, "Bất quá, tu luyện cũng muốn vừa phải, hàng quá hóa dở." "Ta minh bạch." Diệp Thiên Phàm gật đầu nói, "Thiên Thủy huynh tới tìm ta, không phải chỉ là để nói cái này chút ít đi." "Đương nhiên." Diệp Thiên Nước nghiêm mặt nói, "Ta nghe nói gần nhất có người muốn âm thầm đối với ngươi bất lợi, Thiên Phàm ngươi nhưng phải cẩn thận một chút." "A, lại có việc này?" Diệp Thiên Phàm lông mày nhíu lại, "Biết là ai sao?" "Tạm thời còn không biết." Diệp Thiên Nước lắc đầu nói, "Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, có lẽ là giả dối hư ảo cũng nói không chừng. Đa tạ Thiên Thủy huynh. Diệp Thiên Phàm ôm quyền nói, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Thiên Phàm, nói quá lời. Diệp Thiên nước khoát tay nói, chúng ta đều là Diệp gia người, theo lý giúp đỡ cho nhau. Hai người bèn nhìn nhau cười, hết thảy toàn bộ không nói lời nào. Bóng đêm dần dần sâu sắc, nhưng bọn hắn võ đạo chi tâm lại kiên cố hơn định. Chương 5. Tiện tay binh khí chương 05, tiện tay binh khí theo võ thành gia tộc thi đấu thời gian ngày từng ngày tới gần, toàn bộ Diệp gia đều đắm chìm đang khẩn trương mà chờ mong trong không khí. Với tư cách đại biểu Diệp gia xuất chiến tuyển thủ, Diệp Thiên Phàm tự nhiên đã trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Vì lần này gia tộc thi đấu, Diệp Thiên Phàm bỏ ra cực lớn nỗ lực. Hắn ngày đêm khổ luyện Trảm Long Tam thức mỗi một chiêu mỗi một thức đều sâu tận xương thủy, hạ bút thành văn. Đồng thời, hắn còn đem Thái Cổ Thần Quyết tu luyện đến luyện khí tầng 3, chân khí trong cơ thể giống như quần quẫn nước sông, liên miên không dứt. Thực lực của hắn đã đạt đến một cái toàn bộ độ cao mới. Nhưng mà, có một việc lại làm cho hắn có chút buồn rầu, cái kia chính là kiếm trong tay. Thanh kiếm này làm bạn hắn nhiều năm, chứng kiến hắn trưởng thành cùng nỗ lực, nhưng bây giờ lại tựa hồ như không thích hợp nữa hắn. Mỗi khi hắn vung kiếm lúc, trung quy cảm giác có chút đình trệ, không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực của hắn cùng chiêu thức uy lực. Hắn biết rõ, đó cũng không phải kiếm vấn đề, mà là hắn vấn đề của mình. Thực lực của hắn đã tăng lên tới một cái mới cấp độ, cần một chút tốt hơn kiếm lai xứng đôi thực lực của hắn. Vì vậy, hắn quyết định đi đến gia tộc bảo khố, tìm kiếm một chút thích hợp hơn kiếm của mình. Gia tộc bảo khố từ tứ trưởng lão Diệp Khải thủ hộ, vị trưởng lão này ngày bình thường du rú trong nhà, một lòng tu luyện, đối với trong tộc vật cũng không nhiều quản. Thế nhưng, thực lực của hắn nhưng là trong tộc công nhận mạnh nhất, có hắn thủ hộ bảo khố, bất luận kẻ nào cũng không dám có không an phận nghĩ. Diệp Thiên Phàm đi vào bảo khố trước, chỉ thấy tứ trưởng lão Diệp Khải chính đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua phía trước. Hắn tiến lên một bước, không mình hành lễ nói, "Tứ trưởng lão, văn bồi muốn vào bảo khố, đổi một chút càng tiện tay kiếm." Diệp Khải xoay đầu lại, nhìn Diệp Thiên Phàm, lại nhìn một chút kiếm trong tay hắn, khẽ gật đầu nói, "Lấy kiếm đổi kiếm, đến cũng có thể. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, trong bảo khố mỗi một kiện binh khí đều là gia tộc bảo vật, không phải có thể tùy ý lãng phí cùng hư hao." Diệp Thiên Phàm đội bằng đáp, văn bối minh bạch, chắc chắn quý trọng mỗi một kiện binh khí. Diệp Khải gật gật đầu, đưa tay mở ra bảo khố đại môn, ý bảo Diệp Thiên Phàm có thể đi vào chọn lựa. Diệp Thiên Phàm nói lời cảm tạ một tiếng, liền không thể chờ đợi được mà đi tiến bảo khố. Hắn thuận theo thông đạo đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới giá kiếm khu. Nơi đây trên kệ bày đầy nhiều loại kiếm, có trường kiếm, đoạn kiếm, trọng kiếm, nhẹ kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều tản ra bất đồng khí tức cùng uy lực. Diệp Thiên Phàm cẩn thận mà chọn, từng thanh mà thử qua, nhưng lúc nào cũng là cảm giác không hài lòng lắm. Hắn biết rõ, nơi đây kiếm tuy rằng cũng không tệ, nhưng còn không đạt được trong lòng của hắn tiêu chuẩn. Ai? Không có một thanh tiện tay. Hắn thở dài, có chút thất vọng. Thân là một vị kiếm khách, hắn biết rõ một thanh kiếm tốt đối với tu hành tầm quan trọng. Nhưng mà, nơi đây kiếm tuy rằng đều là thượng đẳng chọn, nhưng không có một chút có thể làm cho tâm hắn động. Ngay tại hắn sẽ buông tha thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên bị tới gần góc tường một cái kiêu ngạo hấp dẫn. Kiêu ngạo chỉ bày đặt một thanh kiếm, một chút thoạt nhìn bình thường, nhưng lại lộ ra không phải bình thường kiếm. Nó toàn thân màu xanh kiệt màu vỏ kiếm, trôi kiếm khắc có long văn, cúp đầu màu đỏ dây lưng lụa, lộ ra một cỗ thần bí khí tức. Diệp Thiên Phàm tiến lên lấy xuống, thông qua bảo kiếm, vầng sáng chói mắt, trên thân kiếm khắc có một cái trông rất sống động du long, dường như tùy thời đều sôi nổi mà ra, lại nhìn kiếm tên có khắc Trảm Long hai chữ. Hảo kiếm. Diệp Thiên Phàm không khỏi tán thưởng nói. Hắn có thể cảm giác được thanh kiếm này chỗ bất phàm, nó không chỉ có sắc bén vô cùng, hơn nữa ẩn chứa một loại lực lượng cường đại. Thanh kiếm này là vật gì? Một cái thanh âm giản mua đột nhiên tại trong bảo khố vang lên. Diệp Thiên Phàm sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, phát hiện là một vị tóc trắng xóa lão giả, đang dùng sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chăm chú lên trong tay hắn Trảm Long kiếm. "Vạn bối Diệp Thiên Phàm, bái kiến tiền bối." Hắn cung kính thi lễ một cái, thanh kiếm này tên là Trảm Long, vạn bối vừa mới phát hiện nó lúc, liền bị nó hấp dẫn. "Trảm Long kiếm." Lão giả trong mắt hiện lên một tia dị sắc, "Thanh kiếm này có một cái truyền thuyết, ngươi biết không?" "Vạn bối xin lắng hay nghe." Diệp Thiên Phàm khiêm tốn thỉnh giáo. "Truyền thuyết, thanh kiếm này là từ một vị đại năng tạo thành tạo, chuyên vì Trảm Long mà sinh." Lão giả chậm rãi nói, "Long chính là thiên địa chi linh, có lực lượng vô cùng. Nhưng mà, long cũng có thiện ác phân chia. Ác long làm hại nhân gian, cần phải có người đến ngăn lại chúng nó. Vì vậy, vị này đại năng liền chế tạo cái thanh này Trảm Long kiếm, ban cho một vị anh hùng, để cho hắn đi trảm trừ ác long." Diệp Thiên Phàm nghe được nhập thần, dường như đưa thân vào truyền thuyết kia bên trong thời đại. "Cái kia về sau đây, anh hùng thành công trảm trừ ác long sao?" Lão giả mỉm cười, truyền thuyết cũng không có rõ ràng kết cục. Có người nói anh hùng thành công, cũng có người nói hắn đã thất bại. Nhưng vô luận như thế nào, Trảm Long kiếm đều đã trở thành một thanh truyền kỳ kiếm, đời đời tương truyền. "Thì ra là thế." Diệp Thiên Phàm cảm thán nói, không nghĩ tới thanh kiếm này thậm chí có thâm hậu như thế bối cảnh. "Hiện tại, thanh kiếm này lựa chọn ngươi." Lão giả nghiêm mặt nói, "Ngươi có bằng lòng hay không gánh chịu lên phần này trách nhiệm? Dùng nó đi trảm trừ ác long, bảo hộ muôn dân trăm họ." Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, trịnh trọng gật gật đầu, "Vạn bối nguyện ý." Hắn biết rõ, đây là một phần trầm trọng trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng là một phần vô thượng vinh quang. Hắn đem dùng cái thanh này Trảm Long kiếm đi viết thuộc về mình truyền kỳ chuyện xưa. "Rất tốt." Lão giả vui mừng gật gật đầu, "Nhớ kỹ, kiếm là cái chết, người là sống. Vận dụng ảo diệu, một lòng nghiên cứu. Đi đi, tương lai đường còn rất dài, ngươi muốn nỗ lực tu hành, mới có thể xứng đôi cái thanh này truyền kỳ kiếm." Nói xong, lão giả hóa thành một đạo khói xanh biến mất trong không khí. Diệp Thiên Phàm kinh ngạc mà trừng mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn lão giả biến mất phương hướng. đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Tiền bối, tiền bối. Hắn vội vàng la lên, nhưng trong không khí chỉ quanh quẩn thanh âm của hắn, lão giả đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thiên Phàm ngây ngẩn cả người, trong tay Trảm Long kiếm cũng tựa hồ trở nên trầm trọng. Hắn cúi đầu nhìn xem cái thanh này truyền kỳ kiếm, trong lòng dâng lên phức tạp tâm tình. Lão giả biến mất có hay không có nghĩa là hắn đem một mình đối mặt tương lai khiêu chiến? Hắn là hay không có thể gánh chịu lên phần này trách nhiệm? Nhưng mà, khi hắn lần nữa ngẩng đầu lên lúc, trong mắt đã tràn đầy tin tưởng. Hắn biết rõ, vô luận lão giả có hay không tại bên người, hắn đều phải dũng cảm mà đi về phía trước, bởi vì hắn là kiếm khách, sứ mạng của hắn là bảo vệ muôn dân trăm họ, chẳng yêu trừ ma. Tiền bối, tuy rằng người đã rời đi, nhưng người dạy bảo ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Diệp Thiên Phàm thật sâu bái, sau đó nắm chặt Trảm Long kiếm, chuẩn bị nên đón tương lai khiêu chiến. Ra bảo khố, Diệp Thiên Phàm cầm trong tay Trảm Long kiếm, đứng ở tứ trưởng lão trước mặt. Tứ trưởng lão, ta chọn tốt rồi. Hắn cung kính hướng Diệp Khải hành lễ, đồng thời phô bày trong tay Trảm Long kiếm. Diệp Khải trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn nho nhỏ đánh giá Diệp Thiên Phàm kiếm trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt, Thiên Phàm, ngươi không để cho ta thất vọng. Cái thanh này Trảm Long kiếm, không thể tầm thường so sánh. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng nó, phát huy ra nó ứng với uy lực. Diệp Thiên Phàm gật đầu, trên mặt lộ ra kiên định thần sắc. Tứ trưởng lão, ta biết rồi. Thanh kiếm này đem trở thành đồng bọn của ta, cùng ta cùng chung đối mặt tương lai khiêu chiến. Diệp Khải mỉm cười gật đầu, đối với Diệp Thiên Phàm tự tin cùng quyết tâm cảm thấy vui mừng. Nhớ kỹ, kiếm là tu hành giả linh hồn, ngươi muốn cùng nó tâm ý tương thông, mới có thể phát huy lớn nhất uy lực. Tương lai đường còn rất dài, ngươi muốn thời khắc bảo trì tốt nhất trạng thái, dũng cảm tiến tới. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, đem Diệp Khải dạy bảo ghi nhớ trong lòng. Vạn bối nhất định sẽ nhớ kỹ người dạy bảo, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Diệp Khải lần nữa gật đầu, đối với Diệp Thiên Phàm đáp lại cảm thấy thỏa mãn. Hắn biết rõ, người trẻ tuổi này có kiên định tín niệm cùng quyết tâm, tương lai thành liền không thể hà lượng. Hắn đang mong đợi Diệp Thiên Phàm tại con đường tu hành bên trên càng chạy càng xa, trở thành chính thức kiếm đạo cao thủ. Chương 6. Lấy một địch ba chương 06, lấy một địch ba Diệp Thiên Phàm nắm Trảm Long kiếm, đắc chí vừa lòng ra bảo khố. Đang chuẩn bị phản hồi chỗ ở của mình, lại đột nhiên bị một tiếng kêu gọi đã ngừng lại bước chân. Thiên Phàm ca. Diệp Thiên thần thở hồng hộc mà chạy đến, mang trên mặt vẻ lo lắng, tộc trưởng bảo ngươi qua một cái. Diệp Thiên Phàm khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu dự cảm. Hắn nhẹ gật đầu, ý bảo Diệp Thiên thần dẫn đường. Hai người xuyên qua gia tộc đình viện, đi tới trang nghiêm túc mục gia tộc đại sảnh. Vừa vào cửa, Diệp Thiên Phàm liền cảm giác được bầu không khí ngưng trọng. Tộc trưởng Diệp Bằng cùng trong tộc mấy vị đức cao vọng trọng trưởng bối ngồi ngay ngắn tại bên trên đầu, hạ xuống phương hướng lại đứng Diệp Thiên Hà, Diệp Thiên vừa cùng Diệp Thiên Sĩ ba người, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại trên người mình, mang theo rõ ràng không phục cùng khiêu chiến. Diệp Bằng tộc trưởng gặp Diệp Thiên Phàm đi tới, liền đi thẳng vào vấn đề nói rõ ràng tình huống, "Thiên Phàm, lần này gia tộc thi đấu danh ngạch, chúng ta đi qua thương nghị quyết định cho ngươi." Nhưng Thiên Hà, trời vừa cùng Thiên Sĩ bọn hắn đối với cái này có chút không phục, bọn hắn cho là nên thông qua tỷ thí đến quyết định danh ngạch thuộc sở hữu. Diệp Thiên Phàm nghe vậy, trong lòng rõ ràng, hắn cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua ba người, nếu như ba vị huynh đệ có nảy nhã hứng, ta tự nhiên phụng bồi đến cùng. Chỉ là hy vọng ba vị có thể toàn lực ứng phó, để cho ta mở mang kiến thức một chút thực lực của các ngươi. Diệp Thiên Hà cười lạnh một tiếng, "Diệp Thiên Phàm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã nhận được danh ngạch liền vô tư rồi. Chúng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, chứng minh chúng ta mới là cường giả chân chính." Thiên Hà nói đúng. Diệp Thiên vừa cùng Diệp Thiên Sĩ phụ hòa nói, "Chúng ta muốn dùng thực lực nói chuyện, để cho tộc trưởng cùng mọi người xem, người nào mới thật sự là gia tộc nhân tài kiệt xuất." Diệp Bằng tộc trưởng khoát tay áo, "Tốt rồi, các ngươi đã đều đồng ý tỉ thí, vậy thì bắt đầu đi. Nhớ kỹ, điểm đến là dừng, không muốn tổn thương hòa khí." Nói xong, hắn lui sang một bên, đem sân bãi để lại cho bốn người. Tộc nhân khác cũng nhao nhao nín hơi ngưng thần, nhìn chăm chú lên trong sân nhất cử nhất động. Diệp Thiên Phàm đứng ở giữa sân, thần sắc bình tĩnh như nước. Hắn biết rõ cuộc tỉ thí này tầm quan trọng, nhưng hắn càng tin tưởng thực lực của mình. Vô luận đối thủ là người nào, hắn đều có lòng tin chiến thắng. Diệp Thiên Hà ba người liếc nhau, ngay sau đó đồng thời phát động công kích. Bọn hắn thân hình như gió, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trong nháy mắt liền đi tới Diệp Thiên Phàm trước mặt. Nhưng mà Diệp Thiên Phàm lại dường như sớm có dự đoán giống như, thân hình hơi hơi một bên, liền xảo diệu mà tránh được ba người công kích. Đồng thời hắn một cước đá ra, ở giữa Diệp Thiên một ngực. Diệp Thiên một kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau vài bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn vẻ mặt tràn đầy kinh hãi mà nhìn Diệp Thiên Phàm, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thực lực thật không ngờ cường đại. Diệp Thiên Hà cùng Diệp Thiên Sĩ cũng bị một màn này chấn kinh rồi. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng ba người liên thủ nhất định có thể chiến thắng Diệp Thiên Phàm, lại không nghĩ rằng đối phương thật không ngờ thoải mái mà hóa giải công kích của bọn hắn. Diệp Thiên Phàm cũng không cho Diệp Thiên Hà, Diệp Thiên Một, Diệp Thiên Sĩ ba quá nhiều người thở dốc cơ hội, thân hình hắn như gió, trong nháy mắt liền lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt. Hắn mỗi một quyền, mỗi một cước đều dường như mang theo sơn băng địa liệt khí thế, để cho không khí đều chịu rung động lắc lư. Ba người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Diệp Thiên Phàm thân ảnh cũng đã khi thân mà gần, bọn hắn không thể không đội vàng ứng chiến. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm thực lực vượt qua xa bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Quyền cước của hắn bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, mỗi một lần công kích cũng làm cho ba người cảm thấy tim đập nhanh. Bọn hắn đem hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện công kích của mình tại Diệp Thiên Phàm trước mặt lộ ra như thế vô lực, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thực chất tính chất tổn thương. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên Hà ba người thế công dần dần yếu bớt. Thể lực của bọn họ tại Diệp Thiên Phàm cùng phong bạo vũ giống như công kích đến nhanh chóng tiêu hao, mà Diệp Thiên Phàm lại dường như không biết mệt mỏi giống như, càng đánh càng hăng. Hắn mỗi một lần công kích đều giống như đem đũa tạ, hung hăng màn đện ở ba người trong lòng, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đáng lưu ý chính là, Diệp Thiên Phàm từ đầu đến cuối đều không có rút ra bên hông bội kiếm. Hắn chỉ dựa vào một đôi tay không, liền thoải mái mà đem ba người áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Phần này thực lực, phần này hết sức lông đông, làm cho ở đây tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Ngồi ở phía trên Diệp Bằng, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Hắn thân là tộc trưởng, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Thiên Phàm chỗ bất phàm. Diệp Hùng thì là nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên đối với Diệp Thiên Phàm thực lực có chút nhận thức. Mà Diệp Đức thì là cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ba người đều có tâm sự, nhưng cũng không lên tiếng cắt ngang chàng tỷ đấu này. Rốt cuộc, tại một lần giao phong kịch liệt về sau, Diệp Thiên Hà, Diệp Thiên Một, Diệp Thiên Sĩ ba người đồng thời ngã trên mặt đất. Bọn hắn vẻ mặt tràn đầy không cam lòng mà nhìn Diệp Thiên Phàm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu cảm giác bị thất bại. Bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình ba người liên thủ vậy mà sẽ bị bại như thế triệt để. Diệp Thiên Phàm đứng ở giữa sân, đứng chắp tay. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, nhàn nhạt nói, các ngươi thua. Nhưng nhớ kỹ, đây không phải chấm dứt, mà là khởi đầu mới. Hy vọng các ngươi có thể từ trong hấp thụ giáo huấn, nỗ lực tăng lên chính mình. Nói xong, hắn quay người hướng tộc trưởng cùng trong tộc các trưởng bối thi lễ một cái, sau đó đi nhanh rời khỏi nhà tộc đại sảnh. Bóng lưng của hắn dưới ánh mặt trời lộ ra cao như thế lớn, dường như một tòa vĩnh viễn không cách nào vượt qua ngọn núi. Gia tộc tỷ thí hết thảy đều kết thúc, Diệp Thiên Phàm thân ảnh đã biến mất ở gia tộc đại sảnh ngoài cửa. Lưu lại chính là mọi người thật sâu rung động cùng suy tư. Diệp Bằng chói chặt lông mày, rốt cuộc chậm rãi ra, hắn thở dài một tiếng, Thiên Phàm đứa nhỏ này, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Chúng ta, sát thực đều xem thường hắn. Lời của hắn bên trong để lộ ra một loại bất đắc dĩ, nhưng hơn nữa là đối với Diệp Thiên Phàm tán thưởng cùng nhận thức. Diệp Thiên Hà, Diệp Thiên Một, Diệp Thiên Sĩ ba người nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn vừa mới cùng Diệp Thiên Phàm giao thủ, sâu sắc mà cảm nhận được thực lực của hắn cường đại cùng sâu không lường được. Lúc này, nghe được tộc trưởng Diệp Bằng lời nói, bọn hắn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình. Diệp Thiên Hà cười khổ một tiếng, đúng vậy a, chúng ta đều chịu phục rồi. Thiên Phàm thực lực, đúng là chúng ta phía trên. Ngữ khí của hắn bên trong để lộ ra một loại thản nhiên cùng tiếp nhận, hắn đã nhận rõ sự thật, cũng hiểu rõ thiếu sót của mình. Diệp Thiên một cắn răng, không cam lòng nói, ta mặc dù thua, nhưng ta sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, một ngày nào đó ta sẽ bắt kịp hắn. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định hào quang, lần này thất bại cũng không có phá tan hắn, ngược lại kích phát hắn càng mạnh hơn nữa ý chí chiến đấu. Diệp Thiên Sĩ thì là trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, chúng ta xác thực đều chịu phục rồi. Thiên Phàm không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa tâm tình của hắn cùng trí tuệ cũng là chúng ta chỗ không kịp. Lần này tỉ thí, đối với chúng ta mà nói là một lần hiếm thấy giáo huấn cùng trưởng thành cơ hội. Bốn người lời nói bên trong đều để lộ ra đối với Diệp Thiên Phàm nhận thức kimono khí. Bọn hắn biết rõ, Diệp Thiên Phàm không chỉ có thực lực kinh người, lại còn vượt qua người bình thường trí tuệ cùng tâm tính. Lần này gia tộc tỉ thí, để cho bọn họ thấy được thiếu sót của mình cùng cần tăng lên chỗ. Mà giờ khắc này Diệp Thiên Phàm đã về tới chính mình trong sân, đã bắt đầu một vòng mới bế quan tu luyện. Chương 7. Gia tộc thi đấu bắt đầu chương 7, gia tộc thi đấu bắt đầu Thiên Võ Đại Lục, Tây Loan Châu, Chiếu Võ Thành. Trời sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu. Thành Nam Diễn Võ Trường hôm nay tiếng người huyên náo, thập đại gia tộc các tộc nhân nhao nhao hội tụ ở tại này, mỗi năm một lần gia tộc thi đấu sẽ kéo ra màn che. Ánh sáng mặt trời mới lên, màu vàng ánh mặt trời chiếu vào diễn võ trường cái kia 10 trượng rộng lôi đài bên trên, mặt bàn từ tảng đá cứng rắn che phủ, hình thành trong như gương, đủ để thừa nhận sau cùng chiến đấu kịch liệt. Lôi đài bốn phía là thập đại gia tộc quan chiến khu vực, các màu cờ xí đón gió phấp phới, khí thế như cầu vồng. Vương gia, Tư Mã gia, Tống gia, Lưu gia, Lý gia, La gia, Mạnh gia, Triệu gia, Tôn gia, Diệp gia, 10 mặt cờ xí đại biểu cho thập đại gia tộc vinh quang cùng tôn nghiêm. Tộc trưởng Diệp gia Diệp Bằng một bộ áo bào xanh, đứng ở gia tộc khu vực phía trước, mắt sáng như đuốc. Phía sau hắn, Diệp gia tộc mọi người chỉnh tề xếp thành hàng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Bọn hắn có trẻ tuổi khí thịnh, có trầm ổn lão luyện, nhưng mỗi người trong mắt đều lóe ra đối với thắng lợi khát vọng. Lần so tài này không chỉ có liên quan đến chúng ta Diệp gia vinh dự, càng là một lần biểu hiện ra thực lực cùng tuyển chọn nhân tài cơ hội. Diệp Bằng trầm giọng nói ra, trong thanh âm lộ ra một cỗ uy nghiêm, Thiên Phàm, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, vì gia tộc giành vinh quang. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, cảm thụ được trên vai gánh nặng cùng gia tộc kỳ vọng, hắn ánh mắt kiên định mà nhìn về phía Diệp Bằng tộc trưởng, trịnh trọng gật gật đầu, tộc trưởng, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, không phụ kỳ vọng của ngài, vì Diệp gia tranh thủ lớn nhất vinh dự. Diệp Bằng tộc trưởng nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia vui mừng hào quang. Hắn biết rõ, Diệp Thiên Phàm là một cái có đảm đương, có trách nhiệm tâm người trẻ tuổi, hắn đối với Diệp Thiên Phàm tràn đầy tin tưởng cùng chờ mong. Nhưng đồng thời, hắn cũng không muốn cho Diệp Thiên Phàm áp lực quá lớn. Theo thời gian trôi qua, gia tộc khác tộc nhân cũng lần lượt đến đông đủ. Diễn võ trường thượng nhân âm thanh huyên náo, các loại tiếng nghị luận liên tiếp, giống như con đan sen chờ mong cùng khẩn trương hòa âm. Các ngươi xem, La Cương cái kia thân cơ bắp, năm nay La gia chỉ sợ muốn trở mình làm chủ rồi. Có người chỉ vào La gia khu vực, ánh mắt rơi vào La Cương cái kia giống như tháp sắt trên thân thể, trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ. Hừ, cơ bắp cường thịnh trở lại cũng bất quá là man lực. Tư Mã gia Tư Mã Lan thế nhưng là trí dụng song toàn, ta xem nàng mới là năm nay hắc mã. Tên còn lại không phục mà phản bác, đề cập Tư Mã Lan lúc, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Đừng quên Triệu gia Triệu Phi Dương, năm trước hắn thế nhưng là một đường giết tiến trận chung kết, năm nay chỉ sẽ càng mạnh hơn nữa. Lại có người chen vào nói, hiển nhiên đối với Triệu Phi Dương thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Tôn gia Tôn Hàn cùng Vương gia Vương Duệ cũng bị liên tiếp đề cập, hai người đều là riêng phần mình gia tộc nhân tài kiệt xuất, thực lực không thể khinh thường. Mà Lý gia Lý Hạo tuy rằng tên không nổi danh, nhưng là có một chút người tại nói Lý gia nghị luận, cho là hắn có thể là cái ẩn nút tường địch. Liên tại mọi người đều nghị luận danh giới, một đạo thanh thúy chuông tiếng vang lên, truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía giữa lôi đài. Chỉ thấy một vị mặc cẩm y lão giả chậm rãi đi ra khỏi, hắn tóc trắng đồ bền, nhưng lưng eo thẳng tắp, lộ ra tinh thần quắc thước. Vị lão giả này không chỉ có là gia tộc thi đấu trọng tài, càng là trong thành người người kính ngưỡng võ đạo cao thủ. Sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt để cho tiếng động lớn náo diễn võ trường trở nên lặng ngắt như tờ. Lão giả đứng ở giữa lôi đài, mắt sáng như nước, đảo qua ở đây mỗi người. Hắn hít sâu một hơi, sau đó thanh âm vang dội mà mở miệng nói ra, "Các vị tộc nhân, hoan nghênh đến gia tộc thi đấu hiện trường. Hôm nay, chúng ta đem ở chỗ này chứng kiến thập đại gia trong tộc mạnh nhất chiến sĩ ra đời. Hy vọng mọi người có thể tuân thủ quy tắc, công bằng cạnh tranh, dùng thực lực của mình gió em dịu thu thập đến giành được vinh dự cùng tôn trọng." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Cùng năm trước đồng dạng, trước top 3 gia tộc có thể cắt phái 3 gã đại biểu dự thi, hắn dư gia tộc cắt phái 1 người. Tổng cộng đem có 16 vị chiến sĩ anh dũng cho chúng ta dâng lên đặc sắc tỷ thí. Luận võ chọn dùng đơn bại đào thải chế tạo, thẳng đến cuối cùng quyết mạnh nhất chiến sĩ." Nói đến ban thưởng, lão giả thanh âm không khỏi đề cao vài phần, đệ nhất danh gia tộc đem đạt được 3 tòa thượng đẳng quặng mỏ 1 năm quyền sử dụng, tứ phẩm tụ linh đan 10 miếng, thượng phẩm vũ khí 10 món. Những phần thưởng này đủ để cho gia tộc của các ngươi tại kế tiếp trong 1 năm thực lực tăng nhiều. Tên thứ 2 gia tộc đem đạt được 2 tòa thượng đẳng quặng mỏ 1 năm quyền sử dụng, tứ phẩm tụ linh đan 6 miếng, thượng phẩm vũ khí 6 kiện. Đây cũng là một phần vô cùng phong phú ban thưởng, hy vọng các ngươi có thể toàn lực ứng phó, tranh thủ đạt được. Tên thứ 3 gia tộc đem đạt được 1 tòa thượng đẳng quặng mỏ 1 năm quyền sử dụng, tứ phẩm tụ linh đan 4 miếng, thượng phẩm vũ khí 4 kiện. Tuy rằng ban thưởng tương đối hơi ít, nhưng cũng là đối với thực lực các ngươi khẳng định cùng cổ vũ. Lão giả vừa dứt lời, diễn võ trường bên trên liền vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Các gia tộc các tộc nhân đều vì gia tộc của mình cố gắng lên khuyến khích, đang mong đợi có thể tại kế tiếp trong tỷ thí lấy được thành tích tốt. Hiện tại, mời người dự thi lên sân khấu rút thăm. Lão giả vung tay lên, liền có nhân viên công tác đang cầm ống thẻ đi tới. Tại các gia tộc đại biểu rút thăm khẩn trương trong không khí, Diệp gia năm khinh tài Tuấn Diệp Thiên Phàm cũng bình tĩnh mà đi lên lôi đài. Thần sắc hắn lạnh nhạt, ánh mắt kiên định, dường như đối với sẽ đi tới tỷ thí tràn ngập tin tưởng. Diệp Thiên Phàm đứng ở ống thẻ trước, hơi ngưng lại, sau đó tiện tay rút ra một chi cây thăm bằng trúc. Hắn cúi đầu nhìn qua, trên thẻ tre thình lình viết Lưu gia Lưu Hùng 4 chữ. Cái tên này tại Diệp Thiên Phàm trong lòng khơi dậy hơi hơi sóng lớn, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lưu Hùng, Lưu gia một đời tuổi trẻ người nổi bật, lấy lực lớn vô cùng cùng dũng mãnh thiện chiến mà xưng. Thực lực của hắn không thể khinh thường, là lần này gia tộc thi đấu bên trong hữu lực người cạnh tranh một trong. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm cũng không vì vậy mà cảm thấy sợ hãi hoặc lùi bước, trong mắt của hắn ngược lại lập lòe nổi lên càng thêm nóng bỏng hào quang. Hắn biết rõ, trận này cùng Lưu Hùng tỷ thí chính là một trận đánh ác liệt, nhưng hắn cũng tin tưởng mình có đủ thực lực cùng trí tuệ đi ứng đối khiêu chiến. Hắn đang mong đợi cùng Lưu Hùng giao phong, đang mong đợi tại lôi đài bên trên thể hiện ra chính mình phong thái cùng thực lực. Lúc này Diệp Thiên Phàm, tựa như một chút lợi kiếm ra khỏi vỏ, cùng đợi tại kế tiếp trong tỷ thí bộc lộ tài năng. Tự tin của hắn cùng quyết tâm không chỉ có lây nhiễm Diệp gia các tộc nhân, cũng làm cho gia tộc khác các đại biểu đối với hắn lau mắt mà nhìn. Theo xả thẻ chấm dứt, gia tộc thi đấu bầu không khí càng khẩn trương mà nhiệt liệt. Các gia tộc các đại biểu đều xoa tay, kích động, đang mong đợi tại kế tiếp trong tỷ thí mở ra thân thủ. Mà Diệp Thiên Phàm cùng Lưu Hùng cuộc tỷ thí này, không thể nghi ngờ đem thành vì gia tộc thi đấu bên trong một lớn xem chút. Theo lão giả tuyên bố, gia tộc thi đấu chính thức bắt đầu. Trận đầu, Triệu Phi Dương giao đấu La Cương. Triệu Phi Dương dáng người mạnh khảnh, khuôn mặt tuấn lãng, trong mắt lộ ra một cỗ không chịu thua nhuệ khí. La Cương dáng người khôi ngô, và bỡ, thoạt nhìn lực lớn vô cùng. Hai người tại lôi đài bên trên liếc nhau, tia lửa văng khắp nơi. Triệu Phi Dương, ngươi nhưng dám cùng ta một trận chiến? La Cương hét lớn một tiếng, tiếng như trung lớn. Có gì không dám? Triệu Phi Dương cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, dẫn đầu phát khởi công kích. Thân thể của hắn pháp nhẹ nhàng mà kiện tráng, giống như một cái nhanh nhẹn báo tử. Diệp Thiên Phàm đứng ở lôi đài một bên, nhìn không chuyển mắt mà quan sát La Cương cùng đối thủ đã chiến. Hắn thần tình chăm chú, ánh mắt sắc sảo, phảng phất muốn đem từng cái chi tiết đều thu hết vào mắt. La Cương bằng vào chính mình lực lượng cường đại ưu thế, mỗi một lần vung quyền đều có chứa phong lôi khí thế, làm cho người ta không dám khinh thường. Đối thủ của hắn cũng là một vị thực lực không tầm thường võ giả, hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại, để cho chúng quanh người xem đều chịu ngắt một chút đổ mồ hôi. Nhưng mà, tại Diệp Thiên Phàm trong mắt, trận chiến đấu này nhưng lại có bất đồng ý nghĩa. Hắn không hề chỉ tại quan sát một trận luận võ, càng là tại thông qua trận chiến đấu này đến ma luyện chính mình võ nghệ cùng tâm tính. Hắn cẩn thận quan sát đến La Cương cùng đối thủ mỗi một cái động tác, phân tích chiêu thức của bọn hắn cùng chiến thuật, cố gắng từ trong tìm đến một chút có thể nghiên cứu cùng chỗ học tập. Mỗi khi La Cương chém ra một cái trọng quyền hoặc là thi triển ra một chiêu tinh diệu chiêu thức lúc, Diệp Thiên Phàm đều âm thầm gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng. Hắn biết rõ, La Cương sở dĩ có thể tại lôi đài bên trên chiếm cứ thượng phòng, trừ hắn ra bản thân lực lượng ưu thế bên ngoài, càng trọng yếu hơn là hắn đối với võ kỹ lý giải cùng nắm giữ. Đồng thời, Diệp Thiên Phàm cũng ở đây quan chiến bên trong phát hiện chính mình một chút chưa đủ chỗ. Hắn ý thức được mình ở có chút chiêu thức vận dụng lên vẫn tồn tại một chút khuyết điểm nhỏ nhặt cùng chỗ thiếu hụt, cần tiến thêm một bước tăng cường tu luyện cùng cải tiến. Trận chiến đấu này với hắn mà nói không chỉ là một lần xem cuộc chiến cơ hội, càng là một lần hiếm thấy học tập cùng tăng lên cơ hội. Theo thời gian trôi qua, lôi đài bên trên chiến đấu càng phát ra kịch liệt. La Cương cùng đối thủ đánh cho khó hòa giải, làm cho người ta không kịp nhìn. Triệu Phi Dương thân pháp linh hoạt đa dạng, thỉnh thoảng tránh né, thỉnh thoảng phản kích, mà La Cương lại lực lớn vô cùng, sức chịu đựng kéo dài, dường như vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi giống như. Bọn họ chiến đấu đưa tới toàn trường chú ý cùng cao giọng hò hét trợ uy. Đúng lúc này, Triệu Phi Dương đột nhiên thân hình nhoáng một cái, sử dụng đã xuất gia tộc tuyệt học mở ảo bộ pháp. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, tại La Cương trước mắt chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp. La Cương trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào bị bắt được tung tích của hắn. Cơ hội tốt. Triệu Phi Dương trong lòng mừng thầm, thừa cơ khi thân mà lên, một chiêu diệp lạc quy căng thẳng đến La Cương ngực. La Cương cực kỳ sợ hãi, vội vàng nâng cánh tay đón đỡ. Nhưng Triệu Phi Dương thế công như gió táp mưa rào giống như liên miên không dứt, để cho hắn đáp ứng không xuể. Rốt cuộc, tại một hồi giao phong kịch liệt về sau, La Cương một cái sơ sẩy bị Triệu Phi Dương bắt được kẽ hở. Chỉ thấy Triệu Phi Dương thân hình lóe lên dĩ nhiên vây quanh La Cương sau lưng, một cái trọng quyền hung hăng mà đập vào phía sau lưng của hắn phía trên. La Cương lập tức như bị sét đánh, trong miệng máu tươi điên cuồng bắn ra, thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng bay ra lôi đài bên ngoài. Tốt. Triệu gia tộc người cùng kêu lên hoan hô lên, vì Triệu Phi Dương phấn khích biểu hiện mà reo hò khen hay. Mà gia tộc khác các tộc nhân cũng nhao nhao liếc nhìn đối với vị này trẻ tuổi chiến sĩ lau mắt mà nhìn. Diệp Thiên Phàm mắt thấy một màn này, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn nhìn đến La Cương như diều đứt dây giống như bay ra lôi đài, trong miệng máu tươi trên không trùng kéo lên một đạo thê mỹ đường vòng cung, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này đối với La Cương mà nói đã kết thúc. Triệu Phi Dương thực lực sắc thực cường đại, tốc độ của hắn cùng lực lượng đều vượt xa La Cương, có thể lấy được thắng lợi cũng ở đây hợp tình lý. Thế nhưng, thấy La Cương thảm như vậy bại, Diệp Thiên Phàm hay vẫn là cảm thấy có chút tiếc hận cùng không cam lòng. Bất quá, hắn cũng biết rõ, cái này là võ đạo tàn khốc chỗ. Tại nơi này lấy thực lực vi tôn trong thế giới, kẻ yếu nhất định bị loại bỏ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đem trong lòng tâm tình đè xuống, như thế sau đó xoay người nhìn về phía Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương đứng ở lôi đài bên trên, thần sắc lạnh lùng, dường như đối với La Cương thảm bại không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn trong đám người quét mắt một vòng, sau đó đã rơi vào Diệp Thiên Phàm trên thân. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, dường như lao ra một tia tia lửa chương 8. Gió dục mây vần chương 08, gió dục mây vần lôi đài bên trên, lão giả thanh âm như là chuông lớn cửa chính, quanh quẩn tại mỗi một cái góc nhỏ, Triệu gia Triệu Phi Dương thắng, tấn cấp vòng tiếp theo. Theo một tiếng này tuyên bố, toàn trường ánh mắt đều tập trung vào cái kia người trẻ tuổi thân ảnh bên trên, hắn chính là Triệu Phi Dương, lần trước so tài trước top 3. Triệu Phi Dương đứng ở giữa lôi đài, thần sắc lạnh nhạt, dường như đối với thắng lợi như vậy sớm đã tập mãi thành thói quen. Thân thể của hắn tư thế cao ngất, mắt sáng như bốc, để lộ ra một loại khó nói lên lời tự tin cùng thong dong. Mặc dù hắn tuổi còn trẻ, nhưng đã thể hiện ra hơn người thực lực cùng thiên phú, đã trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Triệu Phi Dương thân hình nhoáng một cái, vững vàng rơi xuống đất. Hắn mang trên mặt khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng, trong ánh mắt lóe ra kiên định hào quang. Hắn biết rõ, trận này thắng lợi là không dễ, là hắn vô số ngày đêm nỗ lực tu luyện kết quả. Đồng thời, hắn cũng biết rõ, chính mình khoảng cách cái mục tiêu kia lại tới gần một bước. Bên sân, Triệu gia tộc nhân nhao nhao hoan hô lên. Bọn hắn vì Triệu Phi Dương thắng lợi mà kiêu ngạo, vì hắn trưởng thành mà vui mừng. Mà gia tộc khác người xem thì là thần tình khác nhau, có tiếc hận không thôi, có sinh lòng không cam lòng, càng nhiều thì là đang mong đợi trận tiếp theo quyết đấu. Tại đây tiếng hoan hô cùng trong chờ mong, lão giả thanh âm lần nữa vang lên, trận tiếp theo, Tống gia Tống Tử Văn giao đấu Vương gia Vương Thành. Theo một tiếng này tuyên bố, không khí trong sân lập tức chịu ngưng tụ. Tất cả mọi người biết rõ, cái này chính là một trận thế lực ngang nhau đọ sức. Diệp Thiên Phàm đứng ở một bên quan chiến, ánh mắt của hắn thâm sâu, dường như có thể nhìn thấu hết thảy vô căn cứ. Trong lòng của hắn rõ ràng, cuộc tỷ thí này không chỉ là Tống Tử Văn cùng Vương Thanh ở giữa đọ sức, càng là bọn hắn sau lưng gia tộc ở giữa đọ sức. Đây là một trận vinh dự cuộc chiến, càng là một trận cuộc chiến sinh tử. Lôi đài bên trên, Tống Tử Văn cùng Vương Thanh đứng đối diện nhau, ánh mắt hai người trên không trùng kịch liệt va chạm. Tống Tử Văn thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra một cô lăng lệ ác liệt khí thế. Mà Vương Thanh lại dáng người thon gầy, ánh mắt sắc bén, giống như đem lợi kiếm ra khỏi vỏ. "Vương Thanh, một trận chiến này, ta chắc chắn lấy tính mệnh của ngươi." Tống Tử Văn nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lòng của hắn đối với Vương Thanh tràn đầy cừu hận, bởi vì Vương Thanh từng tại một lần trong tỷ thí đánh bại hắn, để cho hắn mặt mũi mất hết. "Hừ, Tống Tử Văn, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao?" Vương Thanh cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra khinh thường. Hắn biết rõ Tống Tử Văn thực lực không tầm thường, nhưng hắn cũng tin tưởng thực lực của mình càng tốt hơn. Giữa hai người đối thoại để cho không khí trong sân càng thêm căng trương. Khán giả đều ngừng lại rồi hô hấp, cùng đợi cuộc tỷ thí này bắt đầu. Bọn hắn biết rõ, cái này chính là một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Đúng lúc này, lão giả thanh âm lần nữa vang lên, trận đấu bắt đầu. Theo cái này ra lệnh một tiếng, Tống Tử Văn cùng Vương Thanh gần như đồng thời triển khai. Bọn hắn thân hình như điện, trong nháy mắt liền xen lẫn cùng một chỗ, triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Tống Tử Văn chiêu thức lăng lệ ác liệt, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Mà Vương Thanh lại thân pháp quỷ dị, cuối cùng vẫn là tại thời khắc mấu chốt tránh thoát Tống Tử Văn công kích. Hai người chiến đấu như là sao hỏa đụng phải trái đất, kịch liệt vô cùng. Khán giả để cho trận mắt há hốc mồm, thỉnh thoảng phát ra trận trận kinh hô. Bọn hắn bị cuộc tỷ thí này phấn khích trình độ chỗ rung động, dường như đưa thân vào một trận thị giác thịnh yến bên trong. Trong chiến đấu, Tống Tử Văn cùng Vương Thanh đều thể hiện ra thực lực của mình cùng đặc điểm. Tống Tử Văn lực lượng vô cùng cường đại, mỗi một kích đều có thể để cho Vương Thanh cảm nhận được áp lực cực lớn. Mà Vương Thanh tốc độ cùng thân pháp lại để cho hắn giống như quỷ mị giống như, tại Tống Tử Văn công kích đến thành thạo. Theo thời gian trôi qua, hai người chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Thân ảnh của bọn hắn tại lôi đài bên trên rất nhanh di động, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Khán giả đã thấy không rõ động tác của bọn hắn, chỉ có thể nghe được cái kia kịch liệt tiếng đánh nhau cùng tiếng hít thở. Đúng lúc này, Tống Tử Văn đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Hắn một kích toàn lực đánh hướng Vương Thanh, muốn một lần hành động đem đánh bại. Nhưng mà, đối mặt cái này lăng lệ ác liệt một kích, Vương Thanh nhưng là mặt không đổi sắc. Thân hình hắn lóe lên, xảo diệu mà tránh thoát Tống Tử Văn công kích, đồng thời phản kích một quyền đánh hướng Tống Tử Văn ngực. Tống Tử Văn bất ngờ không để phòng bị Vương Thanh một quyền đánh trúng. Cả người hắn như là bị cự truy đập trúng giống như bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã tại trên lôi đài. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, nhiễm đỏ lôi đài. Tống Tử Văn thất bại. Lão giả kịp thời tuyên bố trận đấu kết quả. Hắn đi đến Tống Tử Văn bên người kiểm tra một chút thương thế của hắn, sau đó quay đầu đối với Vương Thanh nói ra, "Vương gia, Vương Thanh thắng." Vương Thanh đứng ở lôi đài bên trên, trong lồng ngực dâng lên một cỗ khó nói lên lời hào hùng. Hắn biết rõ, chính mình thắng. Hắn dùng thực lực của mình đã chứng minh hết thảy, là Vương gia thắng được vinh dự. Mà Tống Tử Văn lại nằm ở lôi đài bên trên, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Thanh, phản phất muốn đem thân ảnh của hắn khắc vào cốt tủy. Hắn biết rõ, mình bại, bị bại triệt để. Thế nhưng, hắn cừu hận trong lòng lại như là hừng hực tiêu đốt hỏa diễm giống như, bùng nổ. Cuộc tỷ thí này chấm dứt cũng không có để cho không khí trong sân hòa hoãn xuống. Trái lại, theo Tống Tử Văn bị thua, một cỗ càng thêm không khí khẩn trương ở giữa sân mà tràn ra. Tất cả mọi người biết rõ, Tống gia cùng Vương gia ở giữa cừu hận đã triệt để kết xuống, tương lai chắc chắn có càng nhiều xung đột cùng tranh đấu. Lã Cao Phàm đứng ở một bên quan sát đây hết thảy. Trong lòng của hắn rõ ràng, cuộc tỷ thí này chỉ là bắt đầu mà thôi. Chính thức đọ sức vẫn còn phía sau, mà hắn cũng sẽ trở thành trận đọ sức bên trong trọng yếu nhân vật. Hắn đang mong đợi cùng những thiên tài này giao phong, đang mong đợi dùng thực lực của mình đi chứng minh hết thảy. Đột nhiên, một thanh âm phá vỡ chung quanh yên lặng, là Triệu Phi Dương, hắn đi tới, nhìn xem Diệp Thiên Phàm, mỉm cười nói, "Diệp huynh, nhìn đến trận tiếp theo chính là ngươi rồi. Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Diệp Thiên Phàm quay đầu, nhìn xem Triệu Phi Dương, nhàn nhạt nói, "Triệu huynh, thế gian vạn vật, đơn giản là nhân quả tuần hoàn. Ta nếu như đứng ở nơi đây, cái kia liền đã chuẩn bị kỹ càng." Triệu Phi Dương nghe xong, hắc hắc cười cười, vỗ vỗ Diệp Thiên Phàm bả vai nói, "Diệp huynh, tâm cảnh của ngươi thật sự là cao xa. Bất quá, trên lôi đài, nhưng là phải bằng thực lực nói chuyện. Ta chờ mong biểu hiện của ngươi." Diệp Thiên Phàm mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ, Triệu Phi Dương nói đúng, trên lôi đài, thực lực mới là trọng yếu nhất, mà hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đúng lúc này, lão giả thanh âm lần nữa vang lên, "Trận tiếp theo, Diệp gia Diệp Thiên Phàm giao đấu Lưu gia Lưu Hùng." Theo một tiếng này tuyên bố, không khí trong sân lần nữa chịu ngưng tụ. Tất cả mọi người biết rõ, đây cũng chính là một trận đặc sắc quyết đấu. Diệp Thiên Phàm cùng Lưu Hùng đứng đối diện nhau, ánh mắt hai người trên không trùng kịch liệt va chạm. Lưu Hùng dáng người khôi ngô, khuôn mặt hung ác, toàn thân tản ra một cỗ thô bạo khí tức, mà Diệp Thiên Phàm lại vẫn như cũ bảo trì cái kia phần bình tĩnh cùng thong dong, dường như hết thảy toàn bộ trong lòng bàn tay. "Diệp Thiên Phàm, ta nghe nói qua thanh danh của ngươi. Bất quá, hôm nay ngươi gặp ta, liền đã định trước ngươi muốn thua ở thủ hạ của ta." Lưu Hùng hung dữ nói. Diệp Thiên Phàm nghe xong, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, "Lưu Hùng, thế gian vạn vật đều có định số. Thắng bại sự tình, như thế nào ta và ngươi có thể trái phải được? Hay vẫn là thuộc hạ gặp chân chương đi." Nói xong, Diệp Thiên Phàm liền không hề nhiều lời, cùng đợi so tài bắt đầu. Hắn biết rõ, cùng Lưu Hùng đối thủ như vậy giao chiến, cần không chỉ là thực lực, càng là trí tuệ cùng tâm cảnh. Lão giả thanh âm lần nữa vang lên, trận đấu bắt đầu. Theo cái này ra lệnh một tiếng, Diệp Thiên Phàm cùng Lưu Hùng gần như đồng thời triển khai. Thân ảnh của bọn hắn tại lôi đài bên trên rất nhanh di động, triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Cùng lúc trước quyết đấu bất đồng, Diệp Thiên Phàm cùng Lưu Hùng ở giữa chiến đấu càng thêm chú trọng kỹ xảo cùng sách lược. Bọn hắn mỗi một kích đều ẩn chứa thâm ý, mỗi một lần di động đều có được rõ ràng mục đích. Khán giả để cho nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Trong chiến đấu, Diệp Thiên Phàm thể hiện ra hắn thực lực cường đại cùng sâu không lường được trí tuệ. Hắn cuối cùng vẫn là tại thời khắc mấu chốt biến nguy thành an, đem Lưu Hùng công kích từng cái hóa giải. Mà Lưu Hùng cũng không phải hạng người bình thường, hắn bằng vào lực lượng cường đại cùng hung ác chiêu thức, không ngừng hướng Diệp Thiên Phàm khởi xướng công kích mãnh liệt. Tại chiến đấu kịch liệt ở bên trong, Diệp Thiên Phàm cùng Lưu Hùng thân ảnh xen lẫn cùng một chỗ, nhanh đến cơ hồ làm cho người ta thấy không rõ động tác của bọn hắn. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy khí lưu kích động cùng người xem tim đập rộn lên. Diệp Thiên Phàm thể hiện ra hắn thực lực cường đại cùng sâu không lường được trí tuệ, mà Lưu Hùng lại lấy hắn hung hãn chiêu thức cùng lực lượng cường đại không ngừng khởi xướng tấn công mạnh. Nhưng mà, liền tại chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn lúc, Diệp Thiên Phàm đột nhiên cải biến sách lược. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát Lưu Hùng mỗi một cái động tác, tìm kiếm lấy nhược điểm của đối phương. Hắn biết rõ, nghĩ đánh bại vị này đối thủ cường đại, đơn thuần mà dựa vào cứng đối cứng cũng không là biện pháp tốt nhất. Hắn cần phải tìm được Lưu Hùng kẽ hở, sau đó một kích chiến thắng. Lưu Hùng thế công tuy rằng hung mãnh, nhưng Diệp Thiên Phàm cự tuyệt bên trong nhìn ra một tia manh mối. Hắn phát hiện, mỗi khi Lưu Hùng phát động công kích lúc, bên trái của hắn phần eo tổng hội hơi hơi co rụt lại, tựa hồ là tại tụ lực. Chi tiết này tuy rằng nhỏ bé, nhưng bị Diệp Thiên Phàm nhạy cảm mà bắt được. Trong lòng có so đo, Diệp Thiên Phàm bắt đầu có ý thức mà dẫn đạo Lưu Hùng công kích. Hắn cố ý lộ ra một chút kẽ hở, để cho Lưu Hùng nghĩ lầm hữu cơ nhưng thừa lúc. Sau đó, tại thời khắc mấu chốt, hắn đột nhiên một cái nghiêng người, xảo diệu mà tránh thoát Lưu Hùng một kích chí mạng. Ngay sau đó, Diệp Thiên Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới Lưu Hùng bên trái. Hắn nhìn đúng thời cơ, một cái trọng quyền hung hăng mà đánh tới hướng Lưu Hùng phần eo. Phanh! Một tiếng nguồn hưởng truyền lai, Lưu Hùng toàn bộ người như là bị tự truy đánh trúng giống như, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã ở trên lôi đài. Trên mặt của hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, tựa hồ còn chưa hiểu mình là như thế nào thua ở Diệp Thiên Phàm trong tay. Khán giả cũng bị một màn này sợ ngây người. Bọn hắn nhao nhao đứng dậy, vì Diệp Thiên Phàm thắng lợi mà hoan hô. Dưới cái nhìn của bọn hắn, Diệp Thiên Phàm không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa trí tuệ hơn người. Hắn có thể tại thời khắc mấu chốt tìm đến đối thủ nhược điểm, cũng một kích chiến thắng. Thực lực như vậy cùng trí tuệ quả thật làm cho người bội phục. Ta thua rồi. Lưu Hùng tinh thần chán nản nói. Hắn biết mình đã vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc, ngươi mưu chi đúng là ta phía trên. Diệp Thiên Phàm thu hồi trường kiếm, nhàn nhạt nói, đa tạ rồi. Trên mặt của hắn không có quá lâu vẻ vui thích, dường như trận này thắng lợi với hắn mà nói chỉ là chuyện đương nhiên sự tình. Diệp Thiên Phàm thắng. Lao giả kịp thời tuyên bố trận đấu kết quả. Hắn đi đến Lưu Hùng bên người kiểm tra một chút thương thế của hắn, sau đó quay đầu đối với Diệp Thiên Phàm nói ra, Diệp gia Diệp Thiên Phàm, ngươi tấn cấp vòng tiếp theo. Diệp Thiên Phàm đứng ở lôi đài bên trên, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng. Hắn biết rõ, chính mình thắng. Hắn dùng thực lực của mình cùng trí tuệ đã chứng minh hết thảy, vì Diệp gia thắng được vinh dự. Mà Lưu Hùng lại nằm ở lôi đài bên trên, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng thất lạc. Hắn biết rõ, mình bại, bị bại tâm phục khẩu phục. Cuộc tỷ thí này chấm dứt để cho không khí trong sân lần nữa hòa hoãn xuống. Khán giả nhao nhao nghị luận Diệp Thiên Phàm thực lực cùng trí tuệ, đang mong đợi hắn tại vòng tiếp theo trong trận đấu biểu hiện. Chương 9. Lôi đài tranh bá, anh hào xuất hiện lớp lớp chương 09, lôi đài tranh bá, anh hào xuất hiện lớp lớp phong vân tế hội, trên lôi đài, quần hùng tranh giành. Hôm nay trận đấu đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài, bởi vì này không chỉ có là từng tràng kỹ nghệ đọ sức, càng là tất cả đại thế gia vinh dự cùng địa vị tranh đoạt. Ngay sau đó tiến hành tỷ võ là Vương Mộ Bạch cùng Tư Mã Nguyệt. Vương Mộ Bạch, Vương gia một đời tuổi trẻ người nổi bật, một bộ áo trắng thắng tuyết, mày kiếm mắt sáng, tựa như trích tiên hạ phàm. Đối thủ của hắn, Tư Mã Nguyệt, mặc dù tên bên trong Mã Nguyệt, nhưng là một vị dáng người khôi ngô, lực lớn vô tận chẳng hán. Hai người một nhu một cường, một trùng hợp dốc hết sức, đụng vào nhau, lập tức tia lửa vàng khắp nơi. Vương Mộ Bạch kiếm pháp vượt bậc võ lâm, nhẹ nhàng phiêu hốt, kiếm quang như luyện, làm người ta không kịp nhìn. Mà Tư Mã Nguyệt lại bằng vào một thân ngang luyện công phu, ngạnh kháng kiếm chiêu, mỗi một kích đều nặng như thiên quân. Khán giả để cho như si mê như say sưa, thỉnh thoảng bạo phát ra trận trận reo hò khen hay. Đi qua một phen đắc chiến, Vương Mộ Bạch bằng vào một chiêu bạch hồng quán nhật rốt cuộc đánh bại Tư Mã Nguyệt, thành công tấn cấp. Ngay sau đó là Tư Mã Lan giao đấu Vương Duệ. Tư Mã Lan, Tư Mã gia tiểu công chúa, dung mạo như thiên tiên, nhưng là một vị kiếm pháp cao siêu hiệp nữ. Đối thủ của nàng Vương Duệ, đồng dạng là Vương gia anh tài, lấy mưu trí xưng. Trận đấu này cùng trước một trận hoàn toàn bất đồng. Tư Mã Lan kiếm pháp nhẹ nhàng linh động, như nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, mà Vương Duệ lại thận trọng từng bước, lấy tỉnh chế động. Hai người ngươi tới ta đi, đấu trí so giúp khí, tình cảnh dị thường đặc sắc. Cuối cùng, Tư Mã Lan lấy một chiêu Lan Hoa phất huyệt thủ xảo diệu mà đánh bại Vương Duệ, thắng được trận này trí lực cùng võ lực song trọng đọ sức. Kế tiếp trận đấu đồng dạng đặc sắc lộ ra. Tư Mã Kiếm cùng Lý Hạo quyết đấu là một trận kiếm cùng đao đọ sức, Tôn Hàn cùng Triệu Khánh trận đấu thì là lực lượng cùng tốc độ đấu võ, Triệu Long cùng Mạnh Quân chiến đấu càng là chiến phủ cùng thiết truy va chạm. Đi qua một loạt kịch liệt trận đấu, 8 người thành công tấn cấp. Bọn hắn theo thứ tự là Diệp gia chủ cột vững vàng Diệp Thiên Phàm, Triệu gia kiếm thuật cao thủ Triệu Phi Dương, Vương gia song kiệt Vương Thanh cùng Vương Mộ Bạch, Tư Mã gia song kiếm hợp bích Tư Mã Lan cùng Tư Mã Kiếm, Triệu gia chiến phủ mãnh tướng Triệu Long cùng với Tôn gia thiết đồng vô địch Tôn Hàn. 8 người này không có chỗ nào mà không phải là riêng phần mình gia tộc nhân tài kiệt xuất, bọn họ tấn cấp không chỉ có đại biểu vinh dự của gia tộc, càng biểu thị kế tiếp trận đấu đem càng thêm đặc sắc kịch liệt. Khán giả nhao nhao nghị luận, đang mong đợi vòng tiếp theo trận đấu. Mà lôi đài bên trên anh hào đám lại riêng phần mình hồi doanh, chuẩn bị nên đón càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến. Bọn hắn biết rõ, chính thức đọ sức giờ mới bắt đầu, tương lai đường còn rất dài, nhưng bọn hắn có lòng tin, có dũng khí, đi nên đón hết hệ khiêu chiến, vì vinh dự của gia tộc mà phấn đấu đến cùng. Diệp huynh, lần này tấn cấp 8 vị trí đầu, ngươi có cảm tưởng gì? Bên lôi đài, Triệu gia kiếm thuật cao thủ Triệu Phi Dương tay cầm trường kiếm, mỉm cười hỏi. Diệp Thiên Phàm khẽ vuốt thân kiếm, lạnh nhạt nói, kiếm chính là bách binh chi quân. Mục đích của ta theo đuổi, bất quá là kiếm đạo cực hạn mà thôi. Lúc này, Vương gia song kiệt Vương Thanh cùng Vương Mộ Bạch đi tới. Vương Thanh hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, mà Vương Mộ Bạch lại lộ ra càng thêm nội liễm. Diệp huynh, Triệu huynh, lời của các ngươi thật sự là cao thâm mặt chắc. Vương Thanh cười nói, bất quá, giang hồ đường dài đằng đẵng, chúng ta hay vẫn là thuộc hạ gặp chân trương đi. Vương Mộ Bạch gật đầu phụ họa, đúng là như thế. Kiếm đạo đường, cần lấy thực lực vi tôn. Bên kia, Tư Mã gia song kiếm hợp bích, Tư Mã Lan cùng Tư Mã Kiếm cũng ở đây thảo luận. Tư Mã Lan tư thế liên ngang, mà Tư Mã Kiếm lại ánh mắt sắc sảo như ưng. Tỷ tỷ, ngươi xem cái này 8 vị trí đầu bên trong, người nào sẽ là của chúng ta lớn nhất đối thủ? Tư Mã Kiếm hỏi. Tư Mã Lan mỉm cười, giang hồ to lớn, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình, kiếm không hối hận. Cách đó không xa, Triệu gia chiến phủ mãnh tướng Triệu Long đang cùng Tôn gia thiết đồng vô địch Tôn Hàn trò chuyện với nhau. Triệu Long dáng người khôi ngô, khí thế như cầu vồng, Tôn Hàn lại dáng người to lớn, cầm trong tay một cây gậy sắt, uy phong lẫm lẫm. Tôn huynh, ngươi cảm thấy trong chúng ta ai có thể đi đến cuối cùng? Triệu Long hào khí vượt mây mà hỏi thăm. Tôn Hàn nhếch miệng cười cười, Triệu huynh, giang hồ sự tình, ai có thể nói được rõ ràng đây? Bất quá, ta Tôn Hàn nếu như tới, không có ý định tay không trở về. Triệu Long cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Tôn Hàn bả vai, Tôn huynh đệ, ngươi như vậy hào khí, thật ra khiến ta Triệu mẫu người bội phục. Giang hồ to lớn, anh hùng xuất hiện lớp lớp, người ta hôm nay có thể tại này gặp nhau, chính là hữu duyên. Ngày mai một trận chiến, tất cả bằng bản lĩnh, nhưng cầu thông khoái. Hai người bèn nhìn nhau cười, giữa lẫn nhau địch ý tại thời khắc này tựa hồ tiêu tán rất nhiều. Theo trên đài tỷ võ lão giả tuyên bố, sắp trời đã tối, các đại gia tộc nhau nhau rời đi. Bóng đêm dần mạnh lên, ánh trăng vung vãi tại trên lôi đài, cho cái mảnh này nhiệt huyết chiến trường tăng thêm vài phần yên tĩnh. Nhưng mà, tất cả đại thế gia trong gia tộc nhưng là đèn đuốc sáng trưng, anh hào đám tụ tập một đường, thương thảo kế tiếp trận đấu sách lược. Tại Diệp gia trong đại sảnh, Diệp Thiên Phàm ngồi ngay ngắn tại tay trái vị, ánh mắt kiên định mà thâm sâu. Hắn biết rõ, với tư cách Diệp gia chủ cột bước vàng, chính mình trên vai trọng trách có bao nhiêu nặng. Bên cạnh, Diệp gia trưởng lão Đoàn đang tại vì hắn phân tích mặt khác thế gia thực lực cùng khả năng chiến thuật. Vương gia song kiệt thực lực không thể khinh thường, nhất là Vương Mộ Bạch kiếm pháp, vượt bậc võ lâm. Trưởng lão Đoàn bên trong một vị lão giả chậm rãi mở miệng, Thiên Phàm phải cẩn thận ứng đối. Diệp Thiên Phàm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Vương Mộ Bạch đích xác là cái kình địch, nhưng ta cũng có ưu thế của mình. Ngày mai một trận chiến, nhất định phải phát huy ra ta sở trường, để cho Vương gia mở mang kiến thức một chút Diệp gia lợi hại. Cùng lúc đó, tại Triệu gia trong đại sảnh, Triệu Phi Dương cùng Triệu Long cũng ở đây thương thảo đối sách. Triệu Phi Dương mày kiếm chau lên, trong mắt lóe ra sắc sảo hào quang, Tư Mã gia song kiếm hợp bích uy lực kinh người, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá giải kiếm pháp của bọn hắn. Triệu Long trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ta quan sát qua kiếm pháp của bọn hắn, tuy rằng uy lực cường đại, nhưng cũng không phải không chê vào đâu được. Ngày mai một trận chiến, người huynh đệ của ta đồng lòng, định có thể tìm ra bọn họ kẽ hở. Mà tại Tư Mã gia trong phòng khách, Tư Mã Lan cùng Tư Mã Kiếm thì là ngồi đối diện nhau, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn hắn biết rõ, cuộc tranh tài ngày mai đem càng thêm kịch liệt, phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Hai người khí tức kéo dài mà ổn định, dường như cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Mặt khác thế gia cũng đều đang khẩn trương mà chuẩn bị, mỗi một nhà đều có được kế hoạch của mình cùng sách lược. Bọn họ cũng đều biết, kế tiếp trận đấu chính là từng tràng sinh tử đọ sức, hơi không cẩn thận tiếp theo đầy bàn đều vua. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm dần dần cởi ra, đông phương bầu trời bắt đầu nổi lên màu trắng bạc. Tất cả đại thế gia anh hào đám nhau nhau đi vào luận võ trận, nên đón ánh sáng mặt trời đã bắt đầu cuối cùng chuẩn bị. Bọn hắn hoặc luyện kiếm, hoặc ngồi xuống, hoặc điều chỉnh tâm tính, mỗi người đều tại chỉ mình cố gắng lớn nhất. Rốt cuộc, so tài thời khắc đã đi đến. Khán giả nhao nhao tràn vào đánh chung quanh đài, đang mong đợi trận này trận kinh tâm động phách đọ sức. Mà lôi đài bên trên anh hào đám lại đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bọn hắn ánh mắt kiên định, ý chí chiến đấu sục sôi, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền muốn bắt đầu cái này vinh dự cùng địa vị tranh đoạt. Theo lão giả ra lệnh một tiếng, luận võ trên trận bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Khán giả nín hơi ngưng thần, ánh mắt tập trung tại trên lôi đài, cùng đợi một trận kịch liệt quyết đấu. Diệp Thiên Phàm đang mặc màu xanh võ trang phục, lướt qua như tiên, hắn dẫn đầu đạp lên lôi đài, thần sắc bình tĩnh. Đối thủ của hắn, Vương gia Vương Thanh, đồng dạng là một thân quân trang, khí thế như cầu vồng. Hai người nhìn nhau mà đứng, lẫn nhau trong ánh mắt đều lóe ra nóng bỏng chiến ý. Diệp Thiên Phàm, ta sớm đã nghe nói đại danh của ngươi, hôm nay có thể cùng ngươi một trận chiến, quả thật chuyện may mắn. Vương Thanh trước tiên mở miệng, trong thanh âm để lộ ra một lượng hào sảng. Diệp Thiên Phàm mỉm cười, đáp lại nói, Vương huynh quá khen. Trong giang hồ anh tài xuất hiện lớp lớp, có thể cùng ngươi cao thủ như vậy luật bản, mới là ta Diệp Thiên Phàm vinh hạnh. Hai người nói qua tình cảnh lời nói, nhưng lẫn nhau đều rõ ràng, cuộc tỷ thí này liên quan vinh dự của gia tộc cùng cá nhân vận mệnh. Bởi vậy, lời của bọn hắn bên trong tuy rằng lộ ra khách khí, nhưng trong ánh mắt kiên định cùng chiến ý nhưng là không che giấu chút nào. Đúng lúc này, lão giả mở miệng lần nữa, luận võ bắt đầu. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, lôi đài bên trên bầu không khí trong nháy mắt trở nên sơ sát tiêu điều đứng lên. Chương 10. Kiếm ý sơ hiện theo một tiếng trận đấu bắt đầu vang dội la lên, trên lôi đài không khí khẩn trương trong nháy mắt đạt đến đỉnh. Khán giả tim đập dường như đều theo một tiếng này la lên mà ra tốc, bọn hắn nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào lôi đài, đang mong đợi sẽ trình diễn ác chiến. Lôi đài cao vút trong mây, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây ban bắc mà chiếu vào trên mặt bàn, vì sẽ đi tới kiếm đạo quyết đấu tăng thêm quẹt một cái nghiêm túc sắc khí. Bốn phía người xem hối hả, đâu đâu cũng thấy bóng người, tiếng nghị luận liên tiếp, tạo thành một mảnh náo nhiệt hải dương. Tại lôi đài một góc, Diệp Thiên Phàm lặng lặng yên đứng vững. Hắn một thân áo trắng thắng tuyết, trường kiếm nghiêng treo ở bên hông, thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt của hắn thâm sâu mà kiên định, dường như đã nhìn thấu đối thủ hết thảy. Diệp Thiên Phàm kiếm pháp lấy linh động sở trường, thường thường có thể tại trong lúc lơ đãng đánh bại địch giành chiến thắng, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mà lôi đài một góc khác, thì là Vương Thanh Nạo Nghệ đứng thẳng thân ảnh. Hắn đang mặc thanh y điệp, trường kiếm nơi tay, mắt sáng như đuốc. Vương Thanh kiếm pháp lấy mạnh mẽ sừng, mỗi một kiếm đều dường như ẩn chứa phong lôi khí thế, làm cho người ta không dám khinh thường. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đậm đặc chiến ý, dường như đã không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn cùng Diệp Thiên Phàm phân cao thấp. Hai người nhìn nhau mà đứng, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm. Khán giả cũng ngừng lại rồi hô hấp, cùng đợi trận này lòng tranh hổ đấu bắt đầu. Diệp Thiên Phàm, hôm nay một trận chiến, ta nhất định phải cho ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Vương Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, trong hai mắt để lộ ra đậm đặc chiến ý. Vương huynh nói quá lời. Kiếm đạo tu hành, nặng tại cắt gọt mài giũa. Vô luận thắng bại, đều là một lần hiếm thấy trải qua. Diệp Thiên Phàm nhàn nhạt mà cười nói, sắc mặt lộ ra một cô thông dong cùng tự tin. Vừa dứt lời, hai người gần như đồng thời triển khai. Vương Thanh thân hình như gió, trường kiếm vũ động ở giữa, kiếm khí ngang dọc. Mỗi một kiếm đều dường như ẩn chứa thiên địa chi uy, trực bức Diệp Thiên Phàm mà đến. Diệp Thiên Phàm thần sắc thong dong, dưới chân bộ pháp linh động, xảo diệu mà tránh né lấy Vương Thanh thế công. Đồng thời, hắn trường kiếm trong tay cũng bung vẩy đến kín không kẽ hở, kiếm quang lập lòe, cùng Vương Thanh kiếm khí kịch liệt va chạm. Trên lôi đài, kiếm khí như cầu vồng. Trong lúc nhất thời, thân ảnh của hai người tại giang khắp nơi kiếm khí bên trong rất nhanh xuyên thẳng qua, động tác nhanh đến làm cho người hoa mắt. Khán giả nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào lôi đài, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt. Tim đập của bọn hắn theo kiếm khí mỗi một lần va chạm mà gia tốc, dường như có thể cảm nhận được vẻ này lạnh thấu xương sát khí. Đột nhiên, Vương Thanh thân hình dừng lại, trường kiếm trong tay lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ đâm về Diệp Thiên Phàm. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm lại giống như là sớm có dự đoán giống như, thân hình hắn một bên, xảo diệu mà tránh được một kiếm này. Đồng thời, hắn trường kiếm trong tay thuận thế vung lên, kéo lên một đạo quỷ dị đường vòng cung, thẳng đến Vương Thanh cổ họng. Đinh! Hai kiếm chạm nhau, tia lửa văng khắp nơi. Vương Thanh thế công hung mãnh, Diệp Thiên Phàm lại thành thạo. Cuộc tỷ thí này để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Lôi đài một góc, một người đi đường bộ dáng trung niên nam tử lặng lặng yên quan sát tỷ thí. Hắn nhíu mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, giống như là phát hiện cái gì chuyện thú vị. Hai người này kiếm pháp tuy rằng tinh diệu, nhưng chính thức thắng bại cũng tại nội tâm của bọn hắn. Trung niên nam tử thì thào lẩm bẩm. Đúng lúc này, Vương Thanh đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, kiếm pháp trở nên càng thêm cuồng bạo. Cặp mắt của hắn đỏ thẫm như máu, dường như bị cừu hận trô dấu kín. Nguyên lai, Vương Thanh cùng Diệp Thiên Phàm trong lúc đó có một đoạn không muốn người biết ân oán. Năm về trước một trận hiểu lầm, để cho Vương Thanh đối với Diệp Thiên Phàm ghi hận trong lòng. Hắn một mực tìm cơ hội báo thù rửa hận, hôm nay rốt cuộc đã có cơ hội này. Diệp Thiên Phàm thấy thế, lông mày khẽ nhướng mày. Hắn biết do cuộc tỷ thí này đã không còn là đơn thuần kiếm pháp đọ sức rồi. Vương Thanh thế công càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận hận ý. Diệp Thiên Phàm tuy rằng như trước thông dong đứng đối, nhưng hai đầu lông mày cũng để lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn biết rõ phải mau chóng chấm dứt cuộc tỷ thí này, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đinh, 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 kiếm khí không ngừng va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Thân ảnh của hai người tại lôi đài bên trên rất nhanh di động, thỉnh thoảng nhảy lên, thỉnh thoảng lao xuống, thỉnh thoảng nghiêng người tránh né. Kiếm pháp của bọn hắn đã phát huy đến cực hạn, nhưng như trước không cách nào phân ra thắng bại. Khán giả khẩn trương mà ngừng thở, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn hắn biết rõ cuộc tỷ thí này đã vượt qua kiếm pháp phạm chủ, đã trở thành một trận chính thức sinh tử đọ sức. Đúng lúc này, Vương Thanh đột nhiên phát ra một tiếng thê lương gào thét. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo khói xanh hướng Diệp Thiên Phàm phóng đi. Đây là hắn đòn sát thủ, vô ảnh kiếm pháp. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người, làm cho người ta căn bản không cách nào tránh né. Diệp Thiên Phàm ánh mắt ngưng tụ, hắn biết mình phải toàn lực ứng phó. Hắn hít sâu một hơi, kiếm trong tay cũng tùy theo chém ra. Một đạo sáng chói kiếm khí phá vỡ bầu trời, trực bức Vương Thanh mà đi. Đây là hắn một kích mạnh nhất, Thiên Cương kiếm khí. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hai cỗ cường đại kiếm khí trên không trung mãnh liệt va chạm. Khán giả chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt sóng khí đập vào mặt, để cho bọn họ không tự chủ được mà lui về phía sau mấy bước. Đem bụi bặm tản đi lúc, lôi đài bên trên cảnh tượng để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Vương Thanh té trên mặt đất, trong miệng máu tươi chảy ròng. Mà Diệp Thiên Phàm lại lặng lặng yên đứng ở bên cạnh hắn, kiếm trong tay còn bảo chỉ ra khỏi vỏ tư thế. Vương Thanh vậy mà thất bại. Khán giả hoảng sợ nói, bọn hắn không thể tin trước mắt chứng kiến hết thảy. Cái kia một mực chiếm cứ thượng phong Vương Thanh vậy mà tại cuối cùng trước mắt bại bởi Diệp Thiên Phàm. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Diệp Thiên Phàm thu hồi kiếm trong tay, quay người chuẩn bị ly khai lôi đài. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt đã rơi vào trên người của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại phát hiện cái kia cái trung niên nam tử chính nhìn mình chằm chằm. Ngươi rất không tồi. Trung niên nam tử nhàn nhạt nói, nhưng cuộc tỷ thí này còn chưa kết thúc. Hắn vừa dứt lời, Vương Thanh đột nhiên từ trên mặt đất bò lên, trong mắt lóe ra hoán độc hào quang. Ngươi lại dám đánh bại ta? Vương Thanh giận dữ hét, ta muốn ngươi trả giá thật nhiều. Nói qua hắn lần nữa hướng Diệp Thiên Phàm phóng đi, nhưng lúc này đây kiếm pháp của hắn càng thêm cuồng bạo không trật tự, hoàn toàn mất đi phía trước tinh diệu cùng linh động. Hiển nhiên, hắn đã bị cừu hận chiếm lấy đầu óc, chỉ muốn nhất kích tất sát. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm cũng không có vì vậy mà bối rối. Hắn vẫn như cũ bảo trì thong dong cùng tự tin, dường như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị nên đón Vương Thanh một kích cuối cùng. Hắn biết rõ, chỉ có triệt để đánh bại Vương Thanh, mới có thể để cho hắn từ cừu hận vũng bùn bên trong đi ra. Nhưng mà, đúng lúc này, trung niên nam tử đột nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện ở hai người chính giữa. Hắn duỗi ra một bàn tay nhẹ nhàng mà đặt tại Vương Thanh trên ngực. Đã đủ rồi. Trung niên nam tử nhàn nhạt nói, ngươi đã thất bại, hà tất lại tự rước lấy nhục đây. Lời của hắn thanh âm bên trong để lộ ra một câu nghiêm túc uy nghiêm. Vương Thanh trong chăn năm nam tử nhấn một cái, lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể. Hắn thân bất do kỷ mà lui về phía sau mấy bước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Ngươi là ai? Vương Thanh run giọng hỏi. Ta chỉ là một cái người qua đường mà thôi. Trung niên nam tử nhàn nhạt nói, nhưng ta không quen nhìn loại người như ngươi, người thua không trả tiền. Kiếm đạo tu hành, nặng tại tâm cảnh. Nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, chỉ sẽ ngộ nhập lạc lối. Nói qua, hắn buông lỏng bàn tay ra, quay người đối với Diệp Thiên Phàm nói ra, ngươi rất tốt, không có bị cừu hận giấu kín hai mắt. Cuộc tỷ thí này, ngươi thắng. Diệp Thiên Phàm mỉm cười, con mình hành lễ nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Hắn biết rõ, vị trung niên nam tử này tuy rằng tự xưng người qua đường, nhưng kỳ thực là một vị thâm tàng bất lộ cao nhân. Hôm nay có thể đến hắn chỉ điểm, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên tức thì, phản phất tử không xuất hiện qua giống như. Khán giả cũng nhao nhao phục hồi lại tinh thần, bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Bọn hắn vì Diệp Thiên Phàm thắng lợi mà gieo hò khen hay, cũng vì trận này đặc sắc tỷ thí mà tán thưởng không thôi. Vương Thanh làm càn tại nguyên chỗ, trong mắt lóe ra phức tạp hào quang. Hắn biết mình thất bại, bị bại rối tinh rối mù. nhưng hắn cũng hiểu rõ, trận này bại cục cũng không phải chỉ là kiếm pháp bên trên thất bại, càng là trên tâm cảnh bị thua. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Phàm cái kia thong dong bình tĩnh thân ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cố kính ý cùng bội phục. Hắn biết mình cùng Diệp Thiên Phàm chênh lệch cũng không phải một sớm một chiều có thể bù đắp, nhưng hắn cũng quyết định muốn nỗ lực tu hành, tranh thủ một ngày kia có thể cùng Diệp Thiên Phàm đứng song vai. Đúng lúc này, lôi đài bên trên lão giả cao giọng tuyên bố, bản vòng trận đấu chấm dứt. Diệp Thiên Phàm tấn cấp bán kết. Lão giả vừa dứt lời, hiện trường lập tức bộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Khán giả nhao nhao vì Diệp Thiên Phàm tấn cấp mà reo hò khen hay, thực lực của hắn cùng thiên phú đã được đến mọi người nhận thức. Vương Thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng. Hắn gắt gao mà cắn chặt hàm răng, hai tay cầm kiếm độ mạnh yếu không khỏi lại gia tăng vài phần. Hắn biết rõ, mình đã thua, thua rối tinh rối mù. Mà Diệp Thiên Phàm lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Thanh, như thế sau đó xoay người đi xuống lôi đài. Chương 11. Triệu Phi Dương giao đấu tư mã kiếm theo lôi đài bên trên lão giả một tiếng hét to, lôi đài bên trên lần nữa nhấc lên khẩn trương mà kịch liệt bầu không khí. Khán giả nhiệt huyết ầm ĩ, đang mong đợi kế tiếp bán kết thi đấu, Triệu Phi Dương giao đấu tư mã kiếm. Triệu gia tộc dài Triệu Hạc nhíu mày, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào lôi đài bên trên Triệu Phi Dương. Hắn biết rõ, trận đấu này đối với Triệu gia mà nói rất trọng yếu. Mà Tư Mã gia tộc tộc trưởng Tư Mã Ngạn thì là tin tưởng tràn đầy, đối với Tư Mã kiếm ký thác kỳ vọng. Phi Dương, có nắm chắc không? Triệu Hạc trầm giọng hỏi. Triệu Phi Dương mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra kiên định hào quang, "Tộc trưởng, người yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Tư Mã Ngạn nghe vậy, khinh miệt mà hừ một tiếng, "Toàn lực ứng phó? Các ngươi Triệu gia cũng bất quá chỉ như vậy." Triệu Hạc lông mày nhíu lại, đang muốn phản bác, lại bị Triệu Phi Dương ngăn lại. Hắn biết rõ, miệng lưỡi chi tranh vô ích so với thi đấu, chỉ có thực lực mới có thể chứng minh hết thảy. Lôi đài bên trên, Tư Mã Kiếm cùng Triệu Phi Dương đứng đối diện nhau, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, phảng phất có tia lửa bắn tung tóe. "Tư Mã Kiếm, ta và ngươi ở giữa ân oán, hôm nay ngay tại này chấm dứt đi." Triệu Phi Dương lạnh giọng nói ra. Tư Mã Kiếm khỏe miệng câu dẫn ra quẹt một cái cười lạnh, "Chính hợp ý ta. Triệu Phi Dương, hôm nay liền để cho chúng ta nhìn xem, đến cùng ai mới là một đời tuổi trẻ người nổi bật." Vừa dứt lời, hai người gần như đồng thời triển khai. Tư Mã Kiếm thân hình như hổ, trường kiếm vũ động ở giữa, kiếm khí ngang dọc. Mỗi một kiếm đều dường như ẩn chứa lôi đỉnh vạn quân lực lượng, trực bức Triệu Phi Dương mà đến. Mà Triệu Phi Dương lại thân hình như gió, dưới chân bộ pháp linh động phiêu dật, xảo diệu mà tránh né lấy Tư Mã Kiếm thế công. Đồng thời, hắn trường kiếm trong tay cũng hóa thành từng đạo màu lam kiếm quang, cùng Tư Mã Kiếm kiếm khí kịch liệt va chạm. Trên lôi đài, kiếm khí giăng khắp nơi, tạo thành một mảnh dày đặc vong kiếm. Khán giả nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào lôi đài, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào đặc sắc trong ngáy mắt. Tim đập của bọn hắn theo kiếm khí mỗi một lần va chạm mà gia tốc, dường như có thể cảm nhận được vẻ này lạnh thấu xương sát khí. Đột nhiên, Tư Mã Kiếm phát ra gầm lên giận dữ, kiếm pháp trở nên càng thêm cuồng bạo. Cặp mắt của hắn đỏ thẫm như máu, dường như bị phẫn nộ trô đem ra sử dụng. Mà Triệu Phi Dương lại như trước bảo trì thong dong cùng tự tin, kiếm pháp của hắn càng phát ra linh động bị dị, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đúng lúc này, Triệu Phi Dương đột nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tư Mã Kiếm sau lưng. Hắn trường kiếm trong tay hóa thành một đạo tia chớp màu lam, đâm thẳng Tư Mã Kiếm hậu tâm. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá, làm cho người ta căn bản không cách nào tránh né. Nhưng mà, Tư Mã Kiếm lại giống như là sớm có dự đoán bình thường, thân hình hắn một bên, xảo diệu mà tránh được một kiếm này. Đồng thời, hắn trường kiếm trong tay thuận thế vung lên, kéo lên một đạo cự đại đường vòng cung, thẳng đến Triệu Phi Dương đầu lâu. Đinh! Hai kiếm chạm nhau, tia lửa văng khắp nơi. Triệu Phi Dương thân hình nhẹ nhàng lùi lại mấy bước, mà Tư Mã Kiếm lại vững vàng mà đứng tại nguyên chỗ. Khán giả kinh hô liên tục, bọn hắn không nghĩ tới Triệu Phi Dương vậy mà sẽ bị Tư Mã Kiếm bức lui. Cuộc tỷ thí này để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, Tư Mã Kiếm thực lực quả nhiên không giống bình thường. Triệu Phi Dương nhíu mày, hắn biết do cuộc tỷ thí này đã không còn là đơn thuần kiếm pháp đọ sức rồi. Tư Mã Kiếm thực lực vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn phải toàn lực ứng phó mới có thể có cơ hội thủ thắng. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay lần nữa chém ra. Lúc này đây, kiếm pháp của hắn càng quỷ dị hơn linh động, dường như hóa thành từng đạo màu lam huyễn ảnh, làm cho người ta hoa mắt. Mà Tư Mã Kiếm lại như trước bảo trì thong dong cùng tỉnh táo, kiếm pháp của hắn càng phát ra cương mãnh bá đạo, dường như có thể phá hủy hết thảy ngăn cản tại trước chướng ngại. Thân ảnh của hai người tại lôi đài bên trên rất nhanh di động tới, thỉnh thoảng nhảy lên không trung giao chiến mấy hợp, thỉnh thoảng sát người vật lộn đem hết toàn lực. Kiếm pháp của bọn hắn đã phát huy đến cực hạn, nhưng như trước không cách nào phân ra thắng bại. Khán giả khẩn trương mà ngừng thở nhìn chăm chú lên lôi đài bên trên từng cái chi tiết biến hóa, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt. Thì cứ như vậy rằng có hơn 10 cái hiệp về sau, đột nhiên Tư Mã Kiếm phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Thân hình của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng Triệu Phi Dương phóng đi. Đây là hắn một kích mạnh nhất, lôi đỉnh vạn quân kiếm pháp. Khán giả hô hấp đều chịu cứng lại, chỉ nhìn thấy đạo kia tia chớp màu đen cùng Triệu Phi Dương thân ảnh trên không trung rất nhanh tiếp cận. Lôi đỉnh vạn quân kiếm pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Phi Dương trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng cũng không hiện lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, hai tay nắm chặt trường kiếm, nên đón hướng cái kia lôi đỉnh vạn quân giống như một kích. Kiếm quang lập lòe trong lúc đó, hai cỗ lực lượng cường đại trên không trung kịch liệt va chạm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang vang lên, luận võ trận chúng quanh vòng phòng hộ đều nổi lên từng trận rung động. Khán giả kinh hô liên tục. Triệu gia tộc dài Triệu Hạc cùng Tư Mã gia tộc tộc trưởng Tư Mã Ngạn cũng đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào trong tràng, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Đúng lúc này, luận võ trên trận tình hình lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Triệu Phi Dương thân ảnh trên không trung một cái xảo diệu xoay tròn, vậy mà tránh thoát Tư Mã Kiếm cái kia lôi đỉnh vạn quân giống như một kích, đồng thời hắn trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang, đâm thẳng Tư Mã Kiếm phía sau lưng. Không tốt. Tư Mã Kiếm trong lòng thầm kêu một tiếng, nhưng lúc này hắn đã tới không kịp quay người phòng ngự. Chỉ nghe xoẹt một tiếng vang nhỏ, Triệu Phi Dương trường kiếm đã đâm xuyên qua hắn hộ thể linh lực, gián da của hắn sẽ qua. Tư Mã Kiếm thân hình nhoáng một cái, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống. Hắn vội vàng ổn định thân hình, quay người nhìn về phía Triệu Phi Dương, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin. Mà Triệu Phi Dương lại thừa cơ triển khai liên tục công kích, trong lúc nhất thời kiếm quang như rồng, đem Tư Mã Kiếm dồn ép liên tiếp bại lui. Tốt thực lực cường đại, Triệu Phi Dương lại có thể bức lui Tư Mã Kiếm. Khán giả nhao nhao nghị luận lên. Triệu Hạc cùng Tư Mã Ngạn hai người tâm tình cũng tất cả không giống nhau. Triệu Hạc tự nhiên là mừng rỡ như điên, mà Tư Mã Ngạn thì là sắc mặt tái xanh, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Đúng lúc này, luận võ trên trận tình hình lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Tư Mã Kiếm đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một bùn máu. Thân hình của hắn lần nữa tăng vọt gấp mấy lần, hóa thành một đạo to lớn hơn tia chớp màu đen hướng Triệu Phi Dương phóng đi. Đây là huyết tế chi thuật. Triệu Phi Dương trong lòng cả kinh. Hắn biết rõ loại này bí thuật có thể trong thời gian ngắn tăng lên tu luyện giả thực lực, nhưng đại giới cũng là cực kỳ vô cùng nghiêm trọng. Bất quá lúc này hắn đã không có đường lui có thể chọn, chỉ có thể cứng rắn chiến đấu tới cùng. Vì vậy, hắn cũng thúc dục trong cơ thể linh lực vận chuyển tới cực hạn, như là hồng thủy manh thu giống như mãnh liệt mà ra, nên đón hướng đạo kia to lớn hơn kia chớp màu đen. Không chung, hai cổ lực lượng lần nữa kịch liệt mà đụng vào nhau, nhấc lên một cỗ càng thêm cuồng bạo năng lượng phong bạo. Trong gió lốc, thân ảnh của hai người đã trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang mang trên không trung xen lẫn, cuộc chiến. Bên sân, Diệp Thiên Phàm lặng lặng yên quan sát trận chiến đấu này. Trong mắt của hắn lóe ra tinh quang, dường như tại ước định thực lực của hai bên cùng chiến đấu kỹ xảo. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này đối với Triệu Phi Dương cùng Tư Mã Kiếm mà nói đều rất trọng yếu, không chỉ có liên quan đến cá nhân vinh dự cùng tương lai, càng liên quan hai đại gia tộc danh vọng cùng địa vị. Diệp Thiên Phàm không thừa nhận cũng không được, Triệu Phi Dương cùng Tư Mã Kiếm đều là khó gặp tu luyện thiên tài. Thực lực của bọn hắn tương đối, chiến đấu kỹ xảo cũng mỗi người mỗi vẻ. Kết quả của cuộc chiến đấu này, thật sự rất khó đoán trước. Bất quá, Diệp Thiên Phàm cũng có tính toán của mình. Hắn tại trong lòng lặng yên tính toán, nếu như Triệu Phi Dương có thể thắng đến trận chiến đấu này, như vậy hắn tại kế tiếp trong trận đấu thì có thể thành vì chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mà nếu như Tư Mã Kiếm thắng, như vậy chính mình thì có thể tại kế tiếp trong trận đấu nhặt được một cái tiện nghi. Đương nhiên, cái này chút ít cũng chỉ là Diệp Thiên Phàm ý nghĩ trong lòng mà thôi. Hắn biết rõ, vô luận kết quả như thế nào, mình cũng cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nên đón kế tiếp khiêu chiến. Bởi vì tại đây trận long trọng luận võ trên đại hội, chỉ có thực lực mới là cứng rắn đạo lý. Lúc này, luận võ trên trận chiến đấu đã tiến vào đến gay cấn giai đoạn. Triệu Phi Dương cùng Tư Mã Kiếm cũng đã sử dụng ra tất cả bộ liếng, muốn một lần hành động đánh bại đối phương. Nhưng mà, thực lực của bọn hắn tương đối, muốn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng. Khán giả hô hấp đều ngừng lại rồi, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn hắn biết rõ, kết quả của cuộc chiến đấu này đem trực tiếp ảnh hưởng đến kế tiếp trận đấu bố cục cùng hai đại gia tộc danh vọng địa vị. Bởi vậy, mỗi người đều để cho đặc biệt nghiêm túc cùng kinh phí đầu tư. Rốt cuộc, đi ngang qua một phen kịch liệt quần chiến sau đó, Triệu Phi Dương cùng Tư Mã Kiếm thân hình đồng thời nhoáng một cái, hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Trên người của bọn hắn đều tản ra mãnh liệt khí tức chấn động, hiển nhiên cũng đã tiêu hao hết toàn thân linh lực. Bành! Bành! Hai tiếng nguồn hưởng truyền lai, Triệu Phi Dương cùng Tư Mã Kiếm đồng thời nặng nề mà ngã tại luận võ trên trận. Sắc mặt của bọn hắn đều trở nên trắng bệnh vô cùng, hiển nhiên đã bị nội thương không nhẹ. Bất quá từ trong ánh mắt của bọn hắn đó có thể thấy được lẫn nhau ở giữa kiên định cùng cố chấp. Bọn hắn biết rõ trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, người thắng sau cùng chỉ có một. Khán giả nhao nhao kinh hô lên, bọn hắn biết rõ trận chiến đấu này đã đến cuối cùng trước mắt. Triệu Phi Dương cùng Tư Mã Kiếm đều đã không có đường lui có thể chọn, chỉ có thể đem hết toàn lực đi tranh thủ kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà Diệp Thiên Phàm cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào trên trận tình huống, hắn biết rõ cuối cùng quyết chiến sắp xảy ra. Hắn cũng không biết mình tại sao phải như vậy chú ý trận chiến đấu này, có lẽ là bởi vì Triệu Phi Dương cùng Tư Mã Kiếm thực lực để cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, có lẽ là bởi vì kết quả của cuộc chiến đấu này đem trực tiếp ảnh hưởng đến hắn kế tiếp trận đấu kế hoạch. Bất quá vô luận như thế nào, hắn đều đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị đi nên đón kế tiếp khiêu chiến. Lôi đài bên trên, Triệu Phi Dương cùng Tư Mã Kiếm đều khó khăn dãy rủa lấy đứng lên. Thân thể của bọn hắn đều tại run nhẹ nhẹ, nhưng hai mắt tuy nhiên cũng nhìn chằm chằm đối phương, phản phất muốn dùng ánh mắt đem đối phương đánh bại. Triệu Phi Dương hít sâu một hơi, cưỡng ép áp xuống thương thế bên trong cơ thể cùng người bại. Hắn biết rõ, chính mình phải kiên trì, không có khả năng ở thời điểm này buông tha cho. Hắn gắt gao mà cầm chặt trường kiếm trong tay, ngưng tụ lại cuối cùng một tia linh lực, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Tư Mã Kiếm cũng không chút nào yếu thế, hắn cắn chặt răng, thúc dục trong cơ thể còn sót lại linh lực, muốn vượt lên trước phát động công kích. Nhưng mà, động tác của hắn so với Triệu Phi Dương chậm một nhịp. Đúng lúc này, Triệu Phi Dương đột nhiên phát ra một tiếng biết hai nhức góc gào thét. Thân hình của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, hóa thành một đạo sáng chói hào quang hướng Tư Mã Kiếm phóng đi. Đây là hắn một kích mạnh nhất, Thập Phương Sát Kiếm. Tư Mã Kiếm cực kỳ sợ hãi, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực giơ lên trường kiếm trong tay nên đón hướng Triệu Phi Dương công kích. Nhưng mà, thực lực của hắn đã hao hết, căn bản không cách nào ngăn cản Triệu Phi Dương cái này một kích toàn lực. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai cổ lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm. Tư Mã Kiếm trường kiếm trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, mà thân thể của hắn cũng như diều bị đứt dây giống như hướng về phía sau bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã tại lôi đài bên ngoài chẳng trên mặt đất. Triệu Phi Dương thân ảnh trên không trung một cái cuộn cuộn, vững vàng mà rơi vào lôi đài bên trên. Tay hắn cầm trường kiếm, ngẩng đầu đỡ ngực, tựa như một vị chiến thắng trở về anh hùng. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định hào quang, dường như tại nói với tất cả mọi người, ta tuyệt sẽ không khuất phục tại bất kỳ khiêu chiến nào. Khán giả nhao nhao đứng dậy vỗ tay hoan hô, vì Triệu Phi Dương thắng lợi reo hò khen hay. Chương 12. Tư Mã Lan tấn cấp Triệu gia tộc dài Triệu Hạc kích động đến rơi nước mắt, hắn biết rõ Triệu Phi Dương thắng lợi không chỉ là cá nhân hắn vinh dự, càng là cả Triệu gia kiêu ngạo. Mà Diệp Thiên Phàm lại lặng yên đứng ở một bên, trong mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Hắn biết rõ Triệu Phi Dương thực lực đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn, trận chiến đấu này thắng lợi để cho hắn đối với Triệu Phi Dương sinh ra càng sâu kiêng kỵ. Bất quá hắn cũng không có buông tha cho chính mình tín niệm cùng quyết tâm, hắn muốn tại kế tiếp trong trận đấu càng thêm nỗ lực mà đi tranh thủ thắng lợi. Luận võ lớn sẽ tiếp tục tiến hành, nhưng khán giả tâm tình lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Khán giả tụ tập tại bốn phía, nóng bỏng mà đang mong đợi kế tiếp trận đấu. Tại đây khẩn trương mà kích động trong không khí, một vị tóc trắng xóa lão giả chậm rãi đi lên đài, hắn là hôm nay tỷ võ người chủ trì. Lão giả thần sắc trang trọng, ánh mắt tại luận võ đài bốn phía nhìn quét một vòng, sau đó hít sâu một hơi, lớn tiếng tuyên bố, trận tiếp theo, bán kết tấn cấp thi đấu, Tư Mã Lan giao đấu Triệu Long. Tư Mã Lan, Tư Mã gia tộc thiên tài thiếu nữ, lấy nàng đặc biệt linh lực cùng kiếm pháp có tiếng hậu thế. Nàng đang mặc một bộ màu lam váy dài, tựa như tiên tử bông xuống thế gian. Sự xuất hiện của nàng lập tức đưa tới toàn trường nhìn chăm chú, khán giả nhao nhao nghị luận, đang mong đợi nàng phấn khích biểu hiện. Cùng lúc đó, Triệu Long, Triệu gia một vị khác kiệt xuất đại biểu, cũng bước lên lôi đài. Hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Ánh mắt của hắn kiên định mà sắc sảo, dường như có thể xuyên thấu hết thảy vô căn cứ, trực chỉ đối thủ nội tâm. Tư Mã gia tộc dài Tư Mã Ngạn ngồi ở thính phòng bên trên, cau mày, thần tình nghiêm trọng. Hắn biết rõ trận đấu này tầm quan trọng, không chỉ có quan hệ đến vinh dự của gia tộc, càng quan hệ đến tương lai bố cục. Hắn đối với lôi đài bên trên Tư Mã Lan nói ra, "Lan Nhi, trận này nhất định phải thắng." Tư Mã Lan mỉm cười, trong mắt lóe ra tự tin hào quang, "Phụ thân, yên tâm, Lan Nhi nhất định bắt lại trận đấu này." Bên kia, Triệu gia tộc dài Triệu Hạc cũng đồng dạng khẩn trương mà nhìn chăm chú lên luận võ trận. Hắn biết rõ Triệu Long thực lực, nhưng là rõ ràng Tư Mã Lan không phải bình thường đối thủ. Hắn nhìn qua Triệu Long, trầm giọng nói ra, "Triệu Long, trận này ngươi cũng phải cẩn thận ứng đối. Cái kia Tư Mã Lan nhưng không phải bình thường." Triệu Long nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia kiên định hào quang, "Tộc trưởng, ta minh bạch." Keng, một tiếng đồng cái chiêng vang, trận đấu chính thức bắt đầu. Tư Mã Lan thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo lam ảnh, trong nháy mắt hướng Triệu Long công tới. Kiếm pháp của nàng nhanh như thiểm điện, làm người ta hoa mắt. Triệu Long cười lạnh một tiếng, không né tránh, nên đón. Hắn huy động lớn ra, cùng Tư Mã Lan kiếm ảnh xen lẫn cùng một chỗ, phát ra đinh đinh đàng đàng kim loại vang lên thanh âm. Triệu Long vung vẩy cự phủ, mỗi một lần vung đánh đều có chứa thế lôi đỉnh bạc quân, mà Tư Mã Lan lại như là phiêu hốt bất định lưu linh, kiếm pháp nhẹ nhàng mà linh động, làm cho người ta bắt đoán không ra. Khán giả chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đi theo mặc dù là liên miên không dứt kim loại tiếng va chạm truyền lọt vào trong hai. Triệu Long cự phủ cùng Tư Mã Lan trường kiếm trên không trung không ngừng giao hội, kia lửa vang khắp nơi. Linh lực chấn động mang đến từng trận kình phong cọ sát mặt người gò má đau nhức, dường như liền không khí đều bị cố lực lượng này xé rách. Triệu Long trong lòng tràn đầy đối với thắng lợi khát vọng cùng đối với gia tộc ý thức trách nhiệm. Hắn biết rõ, mình không thể thua. Mỗi một lần vung đũa đều chút xuống hắn toàn bộ lực lượng cùng tín nhiệm. Mà Tư Mã Lan lại mang theo một tia khinh miệt cùng khiêu khích, nàng muốn dùng trận chiến đấu này để chứng minh thực lực của mình. Chiến đấu tiến hành đến gay cấn giai đoạn, song phương thế lực ngang nhau. Đột nhiên, Tư Mã Lan thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Triệu Long trong lòng căng thẳng, không biết đối thủ đem từ chỗ nào phát động công kích. Đúng lúc này, một đạo hàn quang từ sau lưng của hắn đánh tới. Triệu Long một cái nghiêng người cuộn cuộn, hiểm lại càng hiểm mà tránh thoát cái này một kích chí mạng. Hắn trở về nhìn lại, chỉ thấy Tư Mã Lan đang đứng tại cách đó không xa, trường kiếm chỉ đấy, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Nguyên lai nàng vừa rồi sử dụng một chiêu huyễn ảnh kiếm pháp, mê hoặc đối thủ ánh mắt. Triệu Long lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ bị một nữ nhân bức đến loại tình trạng này. Hắn nắm chặt cự phủ, trong mắt hiện lên một tia hung ác hào quang. Hắn quyết định không hề bị động phòng thủ, mà là muốn chủ động xuất kích, một lần hành động chiến thắng. Tư Mã Lan cảm nhận được Triệu Long phẫn nộ cùng quyết tâm. Nàng biết rõ trận chiến đấu này đã tiến vào đến thời khắc quan trọng nhất. Nàng thu hồi nụ cười trên mặt, hết sức chăm chú mà ứng đối sẽ đi tới công kích. Kiếm pháp của nàng trở nên càng hung hiểm hơn cùng tàn nhẫn, phản phất muốn đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Triệu Long hít sâu một hơi, điều chỉnh chính mình trạng thái. Hắn vung bảy cự phủ hướng Tư Mã Lan phóng đi, mỗi một bước cũng như cùng búa tạ giống như nện ở trên lôi đài. Tư Mã Lan thấy thế không dám kinh thường, nàng huy động trường kiếm lên đón. Hai người tại giữa lôi đài triển khai giao phong kịch liệt. Cự phủ cùng trường kiếm giao phong, như là sấm sét cùng tia chớp giao hội, mỗi một lần va chạm đều kích động rung động nhân tâm lực lượng. Triệu Long, Triệu gia nhân tài kiệt xuất, lấy hắn ngang ngược vô cùng lực đạo, đem cự phủ vung vẩy đến uy vũ sinh gió, mỗi một bước tiến lên đều tựa hồ muốn lôi đài đập vỡ. Mà Tư Mã Lan, thân pháp linh động như khói, kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, nàng giống như là một hồi phiêu hốt bất định gió, nhẹ nhàng mà tại Triệu Long trong cuồng phong bạo vũ xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy cái hở. Hào cường lực lượng quyết đấu. Tư Mã Ngạn, Tư Mã gia tộc tộc trưởng, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm trên trận chiến đấu, trong lòng không khỏi vì Tư Mã Lan ngắt một chút đổ mồ hôi. Triệu Hạc, Triệu gia tộc dài, thì là mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, Triệu Long lực lượng, thế nhưng là ta Triệu gia một đời tuổi trẻ bên trong người nổi bật, Tư Mã Lan muốn thủ thắng, chỉ sợ không dễ. Diệp Thiên Phàm, Vương Mộ Bạch, Triệu Phi Dương cùng Tôn Hàn, bốn vị này trẻ tuổi cường giả cũng đều ở đây bên cạnh quan chiến. Bọn hắn hoặc trầm mặc, hoặc nghiêm trọng, hoặc hưng phấn, hoặc lo lắng, nhưng đều không ngoại lệ đều bị trên trận chiến đấu thật sâu hấp dẫn. Triệu Long lực lượng sắc thực kinh người, nhưng Tư Mã Lan kiếm pháp cũng không phải hạng người bình thường có thể bằng. Diệp Thiên Phàm trong lòng âm thầm ước định thực lực của hai bên. Vương Mộ Bạch thì là trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang, đây mới thực sự là chiến đấu. Thật là làm cho người nhiệt huyết tâm ý. Triệu Phi Dương với tư cách Triệu Long thân đệ đệ, tự nhiên là toàn lực ủng hộ huynh trưởng của mình, ca ca cố gắng lên, nhất định phải đánh bại Tư Mã Lan. Mà Tôn Hàn, với tư cách Tư Mã Lan bằng hữu, lúc này nhưng là khẩn trương đắc thủ tâm suất mồ hôi, Lan Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận a. Chiến đấu tiến vào đến gay cấn giai đoạn. Triệu Long lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận, mỗi một lần vung búa đều có chứa bài sơn đảo hải khí thế. Mà Tư Mã Lan thì là bằng vào linh hoạt thân pháp cùng kiếm pháp tinh diệu, không ngừng mà tránh né lấy Triệu Long công kích, đồng thời phát động chí mạng phản kích. Đinh! Trường kiếm cùng cự phủ lần nữa đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tư Mã Lan mượn lực phản chấn, thân hình lướt qua lui về phía sau, trường kiếm trên không trung kéo lên một đạo ưu nhã đường vòng cung, đâm thẳng Triệu Long cổ họng. Triệu Long phản ứng nhanh chóng, cự phủ quét ngang, đem Tư Mã Lan trường kiếm ngăn. Hai người thì cứ như vậy ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Tốt kiếm pháp tinh diệu. Triệu Long tại trong lòng thầm khen một tiếng. Hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào hoàn toàn bị bắt được Tư Mã Lan thân hình cùng đường kiếm, điều này làm cho hắn không khỏi có chút nôn nóng đứng lên. Mà Tư Mã Lan thì là càng đánh càng hăng, kiếm pháp của nàng như là như nước chảy liên miên không dứt, mỗi một kiếm đều trực chỉ Triệu Long chỗ hiểm. Triệu Long tuy rằng lực lượng cường đại, nhưng ở Tư Mã Lan tinh diệu kiếm pháp trước mặt, lại có vẻ có chút ngốc cùng vô lực. Nhìn đến Triệu Long phải thua, Diệp Thiên Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã nhìn ra Triệu Long kẽ hở cùng Tư Mã Lan ưu thế. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Triệu Long một cái sơ sẩy, bị Tư Mã Lan trường kiếm phá vỡ cánh tay. Máu tươi lập tức nhiễm đỏ ống tay áo của hắn. Triệu Long trong lòng cả kinh, nhưng ngay sau đó lại dâng lên một cỗ càng thêm cuồng bạo lực lượng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cự phủ mang theo tiếng gió bổ về phía Tư Mã Lan. Nhưng mà, Tư Mã Lan lại giống như là sớm đã dự liệu được một kích này, nàng nhẹ nhàng mà nhảy lên một cái, trường kiếm trên không trung kéo lên một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, lần nữa đâm về Triệu Long cổ họng. Lúc này đây, Triệu Long cũng không còn có thể có tránh thoát. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, sau đó toàn bộ thế giới đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Triệu Long. Triệu Hạc tộc trưởng kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên liền đi tới Triệu Long bên người. Hắn nhanh chóng phong bế Triệu Long thương tích, nhưng sắc mặt nhưng là ngưng trọng dị thường. Triệu Long tuy rằng bảo vệ tính mạng, nhưng đã mất đi sức chiến đấu. Cuộc tỷ thí này, Tư Mã Lan thắng. Tư Mã Lan đi xuống lôi đài, về tới Tư Mã gia trong phương trận. Tư Mã Ngạn nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng, "Lan Nhi, ngươi làm rất khá." Tư Mã Lan mỉm cười, nhưng không có lên tiếng. Chương 13. Có chuyện xảy ra theo ba người tấn cấp bán kết, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại trên đài tỷ võ, đang mong đợi kế tiếp phấn khích quyết đấu. Vương Mộ Bạch, Vương gia trẻ tuổi người nổi bật, lúc này đứng ở luận võ đài một góc. Hắn mặc một bộ áo trắng, tựa như một vị công tử văn nhã, nhưng trong mắt lại để lộ ra kiên định cùng dũng cảm quả quyết. Vương gia gia chủ Vương Nấu đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm tiếng nói, "Mộ Bạch, Vương gia vinh dự liền nhờ vào ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không chỉ có đại biểu chính mình, càng đại biểu cho toàn bộ Vương gia tôn nghiêm cùng thể diện." Vương Mộ Bạch nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định mà nhìn về phía trước. Hắn biết rõ, chính mình gánh vác gia tộc kỳ vọng cùng trách nhiệm, không thể có chút lười biếng cùng khinh địch. Mà tại lôi đài một góc khác, Tôn gia gia chủ Tôn Di cũng ở đây đối với Tôn Hàn nói qua lời tương tự. "Tôn Hàn, Tôn gia trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, lúc này cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, chuẩn bị nên đón kế tiếp khiêu chiến. Tôn Hàn, ngươi là chúng ta Tôn gia kiêu ngạo. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại kế tiếp trong trận đấu phát huy ra thực lực của mình, vì gia tộc giành vinh quang." Tôn Di lời nói bên trong tràn đầy đối với Tôn Hàn tín nhiệm cùng cổ vũ. Tôn Hàn mỉm cười, tự tin nói, "Gia chủ yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không để cho gia tộc thất vọng." Lúc này trên đài tỷ võ, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Hai vị trẻ tuổi người nổi bật, đại biểu cho hai cái vinh dự của gia tộc cùng tôn nghiêm, sẽ triển khai một trận kịch liệt đọ sức. Khán giả nín hơi ngưng thần, đang mong đợi trận này định phong quyết đấu đến. Đúng lúc này, trên đài tỷ võ lão giả cao giọng tuyên bố, "Trận tiếp theo, bán kết tấn cấp thi đấu, Vương Mộ Bạch giao đấu Tôn Hàn." Theo lão giả thanh âm rơi xuống, trên đài tỷ võ lập tức buộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Khán giả nhao nhao vì chính mình ủng hộ tuyển thủ cố gắng lên trợ uy, đang mong đợi bọn hắn có thể tại đây trận đỉnh phong trong quyết đấu thể hiện ra thực lực của mình rõ em dịu thu thập. Vương Mộ Bạch cùng Tôn Hàn nhìn nhau cười cười, sau đó đồng thời hướng luận võ đài trung ương đi đến. Bọn hắn biết rõ, trận đấu này chính là một trận đánh ác liệt, nhưng bọn hắn đều đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trên đài tỷ võ bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, khán giả hô hấp đều dường như biến đến cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Hai vị tuyển thủ ánh mắt trên không trung giao hội, dường như có thể lao tia lửa bình thường. Đúng lúc này, lão giả ra lệnh một tiếng, trận đấu bắt đầu. Theo lão giả thanh âm rơi xuống, Vương Mộ Bạch cùng Tôn Hàn đồng thời triển khai. Thân ảnh của bọn hắn tại trên đài tỷ võ rất nhanh di động tới, triển khai một trận kịch liệt đọ sức. Áo trắng đồng bền, Vương Mộ Bạch giống như một cái ưu nhã tiên hạc, kiếm quang thời gian lập lòe, hóa thành vô số kiếm ảnh, hướng Tôn Hàn quét sạch mà đi. Mà Tôn Hàn lại tựa như một đầu nổi giận mãnh hổ, thiết động vung đẩy, mang theo phong lôi khí thế, nên đón hướng cái kiếm như nước thủy triều kiếm ảnh. Trong lúc nhất thời, luận võ trên trận kiếm quang như cầu vồng, đồng ảnh như gió, hai người càng đấu khó phân thắng bại. Khán giả hô hấp dường như đều đình chỉ, chỉ còn lại cái kia kịch liệt quyết đấu âm thanh quanh quẩn trên không trung. "Thật nhanh kiếm." Có người hoảng sợ nói. cái kia Thiết Đồng cũng không đơn giản a, nhìn như thế, quả thực có thể hoành tạo thiên quân. Một người khác tán thưởng nói, hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Vương Mộ Bạch kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu dật, dường như nước chảy chỗ nào cũng có, mà Tôn Hàn Thiết Đồng pháp tắc cương mãnh vô cùng, mỗi một lần vung vậy đều tựa hồ có thể đem không khí xé rách. Thân ảnh của bọn hắn ở giữa sân rất nhanh di động tới, thỉnh thoảng nhảy lên không trung, thỉnh thoảng kề sát đất trượt, mỗi một cái động tác đều tràn đầy năng lực cùng đẹp. Tại đây khẩn trương trong quyết đấu, giữa hai người cừu hận cũng đang không ngừng thăng cấp. Vương Mộ Bạch trong ánh mắt để lộ ra đối với Tôn Hàn thật sâu ý, hắn mỗi một kiếm đều tựa hồ muốn đối thủ đưa vào chỗ chết. Mà Tôn Hàn cũng đồng dạng đối với Vương Mộ Bạch tràn đầy thù hận cùng sát ý, hắn Thiết Đồng mỗi một lần chém ra đều mang theo lôi đỉnh bạn quân lực lượng. Cái này không chỉ là một trận võ nghệ đọ sức, càng là một trận tâm linh va chạm. Hai người mỗi một lần công thủ đều dường như tại đối với lẫn nhau tâm linh tiến hành khắc sâu phân tích cùng công kích. Ánh mắt của bọn hắn giao hội lúc, phản phất có tia lửa tại va chạm bên trong lập lòe mà ra. Tại đây kịch liệt trong quyết đấu, khán giả cũng bị thật sâu hấp dẫn. Bọn hắn nín hơi ngưng thần mà nhìn chăm chú lên trong sân từng cái chi tiết, Vương Mộ Bạch cái kia phiêu giật áo trắng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, Tôn Hàn cái kia hấp ý như mực thân ảnh giống như trong đêm tối sát thủ. Hai người giao thoa mà qua trong nháy mắt dường như thời gian đều đọng lại bình thường, trong không khí tràn ngập kim loại va chạm thanh thúy thanh âm cùng rất nhỏ tiếng thở dốc. Đây hết thể cũng làm cho khán giả dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như cảm nhận được quyết đấu khẩn trương cùng kích thích. Mà tại cái này khẩn trương kích thích quyết đấu sau lưng còn cất giấu càng sâu cấp độ chuyện xưa cùng bí ẩn. Vương Mộ Bạch cùng Tôn Hàn trong lúc đó cuối cùng có gì thâm cừu đại hận? Bọn hắn tại sao lại tại đây luận võ trên trận triển khai cuộc chiến sinh tử? Cái này chút ít lo lắng cùng bí ẩn cũng làm cho khán giả đối với kế tiếp nội dung cốt truyện tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Ngay tại hai người càng đấu khó hòa giải ranh giới, ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Một đạo kim quang đột nhiên từ Vương Mộ Bạch trong kiếm bắn ra, thẳng đến Tôn Hàn mà đi. Tôn Hàn phản ứng thần tốc mà giơ lên Thiết Đồng ngăn cản nhưng vẫn bị chấn lùi lại mấy bước xa, trong miệng máu tươi thẳng bắn ra nhiễm đỏ cái kia hắc ý ngực. A! Khán giả phát ra tiếng kinh hô, trong tràng bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Vương Mộ Bạch cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới kiếm pháp của mình vậy mà có thể phát huy ra như thế uy lực cường đại. Mà Tôn Hàn lại trong mắt phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào Vương Mộ Bạch, phảng phất muốn đưa hắn bầm thây vạn đoạn bình thường. Ngươi vậy mà! Tôn Hàn dãy rủa lấy đứng dậy, trong tay Thiết Đồng chỉ hướng Vương Mộ Bạch, trong thanh âm tràn đầy cừu hận cùng không cam lòng, ta muốn giết ngươi. Nói xong thân hình hắn lóe lên lần nữa hướng Vương Mộ Bạch phóng đi. Lúc này đây công kích của hắn càng thêm hung mãnh cùng cuồng bạo, mỗi một gậy đều mang theo phong lôi khí thế phảng phất muốn đem chọn cái luận võ trận đều phá hủy bình thường. Vương Mộ Bạch cũng không dám lãnh đạm, hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái vung kiếm nên đón địch, trong lúc nhất thời hai người lần nữa lâm vào trong lúc kích chiến. Như thế mà đang ở thời khắc mấu chốt này, ngoài ý muốn lần nữa đã xảy ra. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ luận võ bên ngoài tràng bay vút mà vào thẳng đến hai người chiến đấu trung tâm mà đến. Bành! Một tiếng vang thật lớn, bóng đen trên không trung nổ bể ra đến vây ra một mảnh màu đen bụi đem hai người bao phủ trong đó. Khô khủng! Cái gì? Vương Mộ Bạch cùng Tôn Hàn đồng thời bị bụi sặc đến ho khan, ánh mắt cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Khán giả cũng phát ra một mảnh tiếng kinh hô, không biết biến cố bất thình lình cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Liên tại mọi người nghi hoặc ở giữa, một đạo thân ảnh từ bụi bên trong chậm rãi đi ra. Người tới một thân cẩm y hoa phục, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng nhưng trong mắt lại để lộ ra một cỗ tà khí cùng ngạo mạn. Ha ha ha! Tốt một trận đặc sắc quyết đấu a! Cẩm y nam tử vỗ tay tán dương nhưng trên mặt lại mang theo một tia trào phúng cùng đùa giỡn, hành hạ vẻ bất quá đáng tiếc các ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ tư cách tham gia ta yến hội. Nói xong thân hình hắn lóe lên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bóng đen cùng trong không khí bụi bặm dưới ánh mặt trời chậm rãi bay xuống. Vương Mộ Bạch cùng Tôn Hàn liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ cùng vẻ nghi hoặc. Bọn hắn không biết cái này cẩm y nam tử là ai, cũng không biết trong miệng hắn yến hội cuối cùng là có ý gì. Nhưng bọn hắn biết rõ đấy một điểm là nam tử này xuất hiện để cho trận này nguyên bản liền tràn đầy bí ẩn quyết đấu trở nên càng thêm phức tạp cùng khó bề phân biệt rồi. Mà khán giả cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện biến cố khiếp sợ đến lặng ngắt như tờ. Bọn hắn trong chờ mong nội dung cốt truyện phát triển tựa hồ cũng không có dựa theo dự đoán quy tích tiến hành, ngược lại trở nên càng thêm khó bề phân biệt đứng lên. Luận võ trên trận ánh mặt trời tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên ảm đạm không ánh sáng đứng lên, bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong. Bụi dần dần tàn đi, luận võ trên trận cảnh tượng một lần nữa trở nên rõ ràng. Vương Mộ Bạch cùng Tôn Hàn đều cảnh giác mà ngắm nhìn bốn phía, cố gắng tìm kiếm cái kia thần bí cẩm y nam tử tung tích, nhưng mà hắn lại phảng phất từ không xuất hiện qua bình thường, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 14. Cẩm y nam tử người nọ đến tuột cùng là người nào? Vương Mộ Bạch nhíu mày trầm tư, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Hắn từ cái kia cẩm y nam tử trong ánh mắt cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, dường như đối phương là một cái áp đảo trên mình tồn tại. Tôn Hàn cũng đồng dạng trước mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng nắm chặt Thiết Đồng lại để lộ ra nội tâm của hắn khẩn trương cùng đề phòng. Hắn biết rõ cái này thần bí nam tử xuất hiện, tất nhiên sẽ cho cuộc tỷ thí này mang đến càng thêm phức tạp cũng không biết biến hóa. Khán giả cũng bắt đầu xì xào bàn tán, đều nghị luận. Bọn hắn đều đang suy đoán cái này cẩm y nam tử thân phận cùng mục đích, nhưng mà lại không ai có thể cho một cái xác thực đáp án. Luận võ trên trận bầu không khí bởi vậy trở nên càng thêm ngưng trọng cùng kiềm chế. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng chuông đột nhiên vang lên, phá vỡ cái mảnh này khắc yên lặng. Tiếng chuông du dương dễ nghe, phản phất có một loại thần kỳ ma lực, có thể xuyên thấu mọi người tâm linh, làm cho người ta không tự chủ được mà sản sinh kính sợ cùng nghiêm túc cảm giác. Theo tiếng chuông vang lên, một cái đang mặc áo bào xám lao giả chậm rãi đi lên luận võ đài. Bốn phía lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, hắn khuôn mặt hiền lành, trong mắt để lộ ra một cỗ cơ trí cùng thâm sâu, dường như có thể thấy rõ nhân tâm, xem thấu thế gian vạn vật. Mạc lão. Trên đài tỷ võ người chủ trì lão giả vội vàng tiến ra đón, cùng kính thi lễ một cái. Ừ, tiểu tần, khổ cực rồi. Mạc lão khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua luận võ đài bốn phía, kế tiếp trận đấu, ta tới đón tay. Tiểu tần lui sang một bên, Mạc lão lại chậm rãi đi đến luận võ giữa đài, nhìn khắp bốn phía. Ánh mắt của hắn như là thần tinh giống như sáng ngời, làm cho người ta không dám tới đối mặt. Sự xuất hiện của hắn, dường như cho trận này tràn đầy khẩn trương cùng bí ẩn quyết đấu mang đến một tia hy vọng cùng ánh dạng đông. Các vị người xem, an tâm một chút chớ đội. Mạc lão thanh âm vang dội mà hữu lực, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ luận võ trận. Về vừa rồi bị tia cầm y nam tử sự tình, lão hủ sẽ cho mọi người một lời giải thích. Bất quá bây giờ, chúng ta hay là trước trở lại cuộc tỷ thí này lên đây đi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Vương Mộ Bạch cùng Tôn Hàn, mỉm cười nói, hai vị thiếu niên anh hùng, vừa rồi tỷ thí thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Bất quá lão hủ nghĩ hỏi một câu, các ngươi là hay không hoàn nguyện ý tiếp tục cuộc tỷ thí này đây? Vương Mộ Bạch cùng Tôn Hàn liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn biết rõ, cuộc tỷ thí này còn xa xa không có chấm dứt, giữa bọn họ cừu hận cùng mâu thuẫn cũng còn không có được triệt để giải quyết. Vì vậy hai người đồng thời gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý tiếp tục đối với quyết. Tốt. Mạc lão vỗ tay cười nói, vậy lão hủ sẽ tới làm cái này trọng tài, tiếp tục chủ trì cuộc tỷ thí này. Bất quá trước đó, lão hủ phải nhắc nhở các ngươi một câu, luận võ trên trận điểm đến là dừng, chớ tổn thương tính mạng người. Hai người lần nữa gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó một lần nữa về tới riêng phần mình lúc đầu vị trí. Khán giả cũng lần nữa nín hơi ngưng thần mà nhìn chăm chú lên trong sân từng cái chi tiết cùng đợi trận tiếp theo kích động nhân tâm quyết đấu bắt đầu. Nhưng mà đúng lúc này, Cẩm Y nam tử lưu lại bóng đen đột nhiên xuất hiện lần nữa tại luận võ trận trên không, hơn nữa nhanh chóng mở rộng ra đem chọn cái luận võ trận đều bao phủ ở trong đó. Bóng đen giống như thủy triều mãnh liệt tới, chỉ một thoáng đem chọn cái luận võ trận thôn phệ, nguyên bản sáng ngời bầu trời bị một mảnh nồng đậm hắc ám chỗ thay thế. Khán giả kinh hô liên tục, loạn thành một bầy, Vương Mộ Bạch cùng Tôn Hàn cũng không khỏi đến dừng bước, cảnh giác mà nhìn về phía bầu trời. Mạc lão sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn nhìn chằm chằm bóng đen, trầm giọng nói, cái này là ý gì? Chẳng lẽ các hạ còn muốn nhúng tay cuộc tỷ thí này sao? Nhưng mà, bóng đen cũng không đáp lại hắn, mà là tiếp tục trên không trung quần quật bắt đầu khởi động, phảng phất có vật gì đáng sợ chính ở trong đó nổi lên. Đột nhiên, một đạo chói mắt hào quang từ trong bóng đen bắn ra, trực chỉ Vương Mộ Bạch. Vương Mộ Bạch trong lòng cả kinh, vội vàng vung kiếm ngăn cản, nhưng vẫn là bị cái tia đạo quang mang đánh trúng vào bả vai, toàn bộ người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Mộ Bạch. Tôn Hàn kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới nâng dậy hắn. Chỉ thấy Vương Mộ Bạch trên bờ vai có một cái cháy đen thương tích, chính tỏa ra từng sợi khói xanh, hiển nhiên là chúng nào đó kịch độc. Ngươi như thế nào đây? Tôn Hàn lo lắng hỏi. Ta không sao. Vương Mộ Bạch cắn chặt răng, dãy rủa lấy đứng lên, cái này một chút vết thương nhỏ còn không làm gì được ta. Mạc lão cũng đi tới, điều tra nhìn một chút Vương Mộ Bạch thương thế, sau đó trầm mặt đối với bóng đen nói ra, các hạ cái này là ý gì? Chẳng lẽ thật sự muốn cùng chúng ta là địch sao? Trong bóng đen truyền ra một hồi tiếng cười lạnh, cùng các ngươi là địch. Các ngươi cũng xứng. Ta chẳng qua là muốn chơi chơi mà thôi, xem các ngươi cái này chút ít cái gọi là anh hùng đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Vui đùa một chút mà thôi. Mạc lão cả giận nói, ngươi cũng đã biết hành vi của ngươi đã chọc giận nơi đây tất cả mọi người. Chúng ta tuy rằng kẻ bất tài này, nhưng là tuyệt không phải mặc người chém giết cứu non. A, đúng không? Bóng đen tựa hồ cũng không thèm để ý lao giả phẫn nộ, vậy hãy để cho ta nhìn người đám đến cùng có bản lĩnh gì đi. Nói xong, bóng đen lần nữa bắt đầu khởi động đứng lên, từng đạo màu đen xúc tu từ trong đó rũ ra, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Khán giả hoảng sợ thét lên chạy trốn tứ phía, toàn bộ luận võ trận lập tức lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Tôn Hàn trong mắt hiện lên một tia hàn mang, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, đối với Vương Mộ Bạch nói ra, "Mộ Bạch, ngươi lui xuống trước đi chữa thương, nơi đây giao cho ta đến ứng phó." Vương Mộ Bạch nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Tôn Hàn thực lực không thua kém chi mình, hơn nữa lúc này chính mình bị thương rất nặng, xác thực cần lui ra chữa thương. Vì vậy hắn quay người hướng trận đi ra ngoài, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy đối với bóng đen phẫn nộ cùng nghi hoặc. Cái này Cẩm Y nam tử đến cùng là người nào? Hắn tại sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu khích cùng công kích chính mình? Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì thú vị sao? Vẫn có cái gì càng sâu cấp độ nguyên nhân? Mà giờ khắc này cũng không phải suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Vương Mộ Bạch phải mau chóng chữa thương khôi phục thực lực mới có thể lần nữa lên sân khấu cùng Tôn Hàn kề vai chiến đấu. Hắn tin tưởng chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực liền nhất định có thể chiến thắng cái này thần bí mà địch nhân cường đại. Vương Mộ Bạch ở đây bên ngoài nhanh chóng tìm một cái địa phương an toàn, bắt đầu nhắm mắt điều tức, vận chuyển nội lực bước ra trên bờ vai kịch động. Hắn biết rõ, chính mình phải mau chóng khôi phục sức chiến đấu, nếu không Tôn Hàn một người khó có thể ngăn cản thần bí kia bóng đen công kích. Cùng lúc đó, Tôn Hàn đã cùng bóng đen giao thủ. Hắn huy động trường kiếm, hóa thành từng đạo hàn quang, không ngừng mà bổ về phía những cái kia rối tới đây màu đen xúc tu. Nhưng mà cái này chút ít xúc tu dường như vô cùng vô tận bình thường, mỗi lần bị chặt cản phía sau lại sẽ nhanh chóng tái sinh, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bóng đen tựa hồ cũng không đội tại chấm dứt chiến đấu, mà là tại trêu đùa Tôn Hàn, thỉnh thoảng dùng xúc tu quấn chặt lấy hắn trường kiếm, thỉnh thoảng dùng sắc bén xúc tu cắt làm bị thương da của hắn. Tôn Hàn tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng là bị bức phải cực kỳ nguy hiểm, trên thân quần áo nhiều chỗ bị bạch phá, lộ ra từng đạo vết máu. Khán giả đã thối lui đến xa xa, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng cảm giác vô lực. Bọn hắn biết rõ, cái này thần bí bóng đen thực lực quá mức cường đại, chỉ sợ liền tại trận tất cả cao thủ cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Mạc lão cũng nhìn ra điểm này, hắn cau mày, trong lòng đang suy tư đối sách. Hắn biết rõ, nếu như không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đến đối phó cái bóng đen này, như vậy hôm nay sợ rằng sẽ có một trận tai họa lớn khó phát sinh. Nhưng mà đúng lúc này, Vương Mộ Bạch chữa thương hoàn tất, một lần nữa đứng lên. Tay hắn nắm trường kiếm, ánh mắt kiên định mà lạnh lùng nghiêm nghị, dường như thay đổi một người bình thường. Hắn vài bước liền nhảy lên luận võ đài, cùng Tôn Hàn kề vai sát cánh đứng ở cùng một chỗ. "Tôn huynh, chúng ta cùng tiến lên." Vương Mộ Bạch thấp giọng nói ra. Tôn Hàn nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia cảm kích. Hắn biết rõ Vương Mộ Bạch lúc này đứng ra cùng mình kề vai chiến đấu ý vị như thế nào. Hai người bọn họ tuy rằng phía trước có chút ân oán cùng mâu thuẫn, nhưng lúc này cũng đã buông xuống tất cả thành kiến cùng ngăn cách, đoàn kết cùng một chỗ cùng chung đối kháng cường địch. Bóng đen tựa hồ cũng cảm nhận được hai người biến hóa, hắn đình chỉ trêu đùa Tôn Hàn, mà là đưa mắt nhìn sang Vương Mộ Bạch. Hắn giống như có lẽ đã nhận ra Vương Mộ Bạch trên thân bất thường chỗ, muốn xem thiếu niên này đến cùng có bản lĩnh gì có thể cùng mình chống lại. Vương Mộ Bạch cùng Tôn Hàn liếc nhau về sau, đồng thời huy động trường kiếm hướng bóng đen phát khởi công kích mãnh liệt. Kiếm pháp của bọn hắn tuy rằng bất đồng, nhưng phối hợp đến không chê vào đâu được, dường như một người chỗ sử dụng bình thường. Kiếm khí giăng khắp nơi, tạo thành từng đạo lăng lệ ác liệt phong bạo, hướng bóng đen quét sạch mà đi. Bóng đen cũng không phải yếu thế, hắn huy động màu đen xúc tu cùng hai người kiếm khí chống lại. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên đài tỷ võ kiếm khí ngang dọc, xúc tu bay múa, đánh cho khó phân thắng bại. Khán giả ngừng thở khẩn trương mà quan sát một màn này, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng mà đúng lúc này, ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Bóng đen đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh sau nhanh chóng tiêu tán trong không khí, dường như chưa từng có tồn tại qua bình thường. Đồng thời toàn bộ trên đài tỷ võ hắc ám cũng tùy theo tiêu tán vô tung, một lần nữa khôi phục sáng ngời cùng yên lặng. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người kinh ngạc mà nhìn một màn này không biết làm sao. Bọn hắn không biết bóng đen tại sao phải đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không biết kế tiếp sẽ chuyện gì phát sinh. Vương Mộ Bạch cùng Tôn Hàn cũng ngừng trường kiếm trong tay cảnh giác mà ngắm nhìn bốn phía, sợ bóng đen xuất hiện lần nữa phát động công kích. Như thế mà qua một hồi lâu đều không có bất cứ động tĩnh gì phát sinh, dường như hết thảy đều đã kết thúc. Chẳng lẽ hắn đã ly khai? Mặc Lao cao mày tự nhủ, thế nhưng là tại sao phải đột nhiên ly khai đây? Cái này cũng đã trở thành một điều bí ẩn lưu tại mọi người trong lòng. Chương 15. Áo đen lão giả Vương Mộ Bạch cùng Tôn Hàn hai vị cao thủ trẻ tuổi, vốn là hôm nay tỷ võ tiêu điểm, lại bởi vì đột nhiên xuất hiện biến cố đã trở thành vây khốn thú đấu ở ngoài đứng xem. Trong ánh mắt của bọn hắn đã có cảnh giác cũng có mê mang, tựa hồ đang suy tư vấn đề giống như trước, người kia tại sao lại tại thời khắc quan trọng nhất ly khai? Liên tại mọi người lâm vào trầm tư danh giới, một đạo thân ảnh từ trong đám người chậm rãi đi ra, chính là Diệp Thiên Phàm. Thần sắc hắn như thường, bộ pháp kiên định, dường như hết thảy toàn bộ nắm giữ. Sự xuất hiện của hắn, giống như cỗ thanh lưu tràn vào nước động, phá vỡ không khí chính là yên lặng. Trên đài tỷ võ, gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi bay một chút bụi bặm. Diệp Thiên Phàm đứng ở bên bàn, ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua mỗi một vị mọi người ở đây, cuối cùng dừng lại tại Mặc Lao trên thân. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó có thể nói rõ thâm sâu, dường như có thể xem thấu hết thảy sương mù. Mặc Lao tiền bối, Diệp Thiên Phàm mở miệng, thanh âm bình thản mà hữu lực, cũng biết cẩm y nam tử lai lịch. Mặc Lao nghe vậy, khẽ cau mày. Hắn biết rõ Diệp Thiên Phàm sẽ không bắn tên không đích, lúc này hỏi cùng cẩm y nam tử lai lịch, chắc chắn thật sâu ý, nhưng mà đối với vị kia thần bí cao thủ thân phận cùng bối cảnh, bọn hắn xác thực biết rất ít. Chúng ta chỉ biết là hắn đến từ Đông Nam Đại Diễn Thần Tông, cụ thể thân phận cùng bối cảnh lại hoàn toàn không biết gì cả. Đại Diễn Thần Tông nằm tại Đông Nam bao la mở mịt đại địa phía trên, là một tòa lịch sử đã lâu mà lại tràn ngập thần bí tông môn. Nó ẩn giấu ở mây mù cuốn trong núi sâu, dường như cùng trần thế ngăn cách, lại tại trong tu chân giới chiếm hữu hết sức quan trọng địa vị. Đại Diễn Thần Tông lấy kiếm pháp cùng nội lực tu luyện sừng, hắn võ học truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, mỗi nhất đại đệ tử đều là đi qua nghiêm khắc sàng lọc tuyển chọn cùng tỉ mỉ bồi dưỡng tuyệt đại thiên tiêu. Tông môn ở trong, kiếm quang như cầu vồng, nội lực bằng bạc, đám đệ tử tu luyện kiếm pháp nhẹ nhàng linh động, lại không mất lăng lệ ác liệt khí phách, là trong chốn võ lâm riêng một ngọn cờ tồn tại. Nhưng mà, Đại Diễn Thần Tông thần bí nhất, hay vẫn là hắn sâu không lường được bối cảnh cùng thực lực. Cứ việc nó tại trong tu chân giới được hưởng nổi danh, nhưng về nó cụ thể lịch sử cùng thực lực, ngoại giới lại biết rất ít. Có người đồn đại, Đại Diễn Thần Tông sau lưng cất giấu kinh thiên bí mật, thậm chí cùng võ lâm vận mệnh cùng một nhịp thở. Cũng có người suy đoán, Đại Diễn Thần Tông thực lực vượt xa mặt ngoài chứng kiến, kỳ thật thực lực cường đại, đủ để trái phải toàn bộ tu chân giới bố cục. Bởi vậy, trước mặt mọi người biết được vị kia thần bí cao thủ đến từ Đại Diễn Thần Tông lúc, không cảm thấy khiếp sợ cùng tò mò. Bọn hắn nhao nhao suy đoán, vị cao thủ này cuối cùng tại Đại Diễn Thần Tông bên trong sắm vai như thế nào nhân vật. Hắn lần này đến đây chiếu võ thành, vừa có như thế nào mục đích cùng kế hoạch. Trong lúc nhất thời, về Đại Diễn Thần Tông cùng vị kia thần bí cao thủ tiếng nghị luận liên tiếp, đã trở thành trong lòng mọi người sốt dẻo nhất chủ đề. Mà đối với Vương Mộ Bạch, Tôn Hàn cùng với Mặc lão chờ người mà nói, bọn hắn càng thêm chú ý chính là, vị này đến từ Đại Diễn Thần Tông cao thủ, cuối cùng sẽ cho chiếu võ thành thế lực khắp nơi mang đến như thế nào biến số cùng khiêu chiến. Đại Diễn Thần Tông, Diệp Thiên Phàm thấp giọng tự nói, trong mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Cái tên này trong lòng hắn cũng không xa lạ gì, nhưng lại chưa bao giờ giống như lúc này như vậy để cho hắn cảm thấy như thế phức tạp. Ngay tại vừa rồi, Diệp Thiên Phàm thừa dịp hỗn loạn, vận khởi chân khí trong cơ thể, sử dụng ra Trảm Long Tam Thức bên trong tuyệt học, Thanh Long Suy Vĩ. Một sát na kia, hắn dường như cùng thiên địa hợp nhất, hóa thành một cái cự long, cái đuôi mãnh liệt hất lên, liền đem cái kia cẩm y nam tử trọng thương. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, ngoại trừ số ít mấy người cao thủ, gần như không người phát hiện. Diệp Thiên Phàm cũng không nghĩ bại lộ thực lực của mình, càng không muốn làm cho người ta biết là hắn ra tay. Tại đây trong giang hồ, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hắn biết rõ đạo lý này. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn nhưng có một tia bất an. Cái kia cầm y nam tử hiển nhiên là đại diễn thần tông người, mà đại diễn thần tông tại tu chân giới thế lực khổng lồ, làm việc bí hiểm, một khi biết được là người của bọn hắn bị tổn thương, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Thiên Phàm quay người nhìn chung quanh, xác định không có ai chú ý tới mình về sau, liền nhanh chóng ly khai hiện trường. Hắn biết rõ, chính mình phải mau rời khỏi cái chỗ này, nếu không một khi đại diễn thần tông người truy xét đứng lên, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người rời đi một khắc này, một đạo ánh mắt lạnh lùng lại đã rơi vào trên người của hắn. Đó là một người mặc áo đen láo giả, hắn lặng lặng yên đứng ở cách đó không xa trên một thân cây, mắt sáng như đuốc, dường như có thể xem thấu hết thảy. Thú vị tiểu tử, vậy mà có thể gây tổn thương đến cẩm ý tiểu tử kia. Lão giả thấp giọng tự nói, trong mắt hiện lên một tia vẻ tán thưởng. Nhưng hắn cũng không có đuổi theo ý tứ, chỉ là lặng lặng yên đứng ở nơi đó, dường như đang đợi cái gì. Diệp Thiên Phàm cũng không biết mình đã bị người nhìn chằm chằm vào, trong lòng của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Cái thế giới xa lạ này, cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thế giới, để cho hắn cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng trói buộc. Hắn chỉ nghĩ mau rời khỏi cái chỗ này, tìm đến một cái thuộc về mình sống yên phận chỗ. Đến nơi cái gì Diệp ra, đối với hắn cái này xuyên qua được người mà nói, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn cũng không nghĩ quấn vào cái thế giới này phân tranh cùng ân oán bên trong, hắn chỉ muốn im lặng mà qua cuộc sống của mình. Trở lại chỗ ở về sau, Diệp Thiên Phàm lập tức bắt đầu chỉnh đốn hành lý. Hắn biết mình không thể ở cái địa phương này ở lâu, một khi đại diễn thần tông người truy xét tới đây, hắn rất khó đào thoát. Tuy rằng hắn không sợ đại diễn thần tông người, nhưng hắn cũng không muốn tự dưng chọc phiền toái. Như thế mà đang ở hắn chỉnh đốn hành lý thời điểm, một đạo hắc ảnh lại lặng yên không một tiếng động mà đã rơi vào trong phòng của hắn. Đó là một người mặc áo đen láo giả, chính là trước kia trên tàng cây nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Phàm chính là cái người kia. "Tiểu tử, ngươi rất không tồi." Lão giả nhìn xem Diệp Thiên Phàm nhàn nhạt nói, "Có thể gây tổn thương đến cẩm y tiểu tử kia người không nhiều lắm, ngươi coi như là một cái trong đó." Diệp Thiên Phàm trong lòng cả kinh, hắn lập tức ý thức được lão giả này là đại diễn thần tông người. Hắn nhanh chóng rút ra trường kiếm trong tay cảnh giác mà nhìn lão giả, "Ngươi là ai? Tới tìm ta có chuyện gì?" "Chớ khẩn trương tiểu tử, ta sẽ không làm thương tổn ngươi." Lão giả khoát tay nào nói ra, "Trái lại ta còn rất yêu thích ngươi. Bất quá ngươi đắc tội chúng ta đại diễn thần tông người, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi." "Vậy các ngươi muốn thế nào?" Diệp Thiên Phàm lạnh giọng hỏi. "Rất đơn giản, cho chúng ta đại diễn thần tông một cái công đạo." Lão giả nói ra, "Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta đại diễn thần tông, chuyện này có thể xóa bỏ." Diệp Thiên Phàm trong lòng khẽ động, hắn không có nghĩ đến cái này, lão giả dĩ nhiên là đến mời chào hắn. Bất quá hắn cũng không có lập tức đáp ứng mà là trầm mặc một lát sau mới chậm rãi nói ra, "Để ta suy nghĩ cân nhắc đi." "Tốt, ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc." Lão giả nói xong xoay người rời đi, "3 ngày sau ta sẽ lại tới tìm ngươi, hy vọng đến lúc đó có thể nghe được tin tức tốt của ngươi." Nhìn xem lão giả bóng lưng rời đi, Diệp Thiên Phàm lâm vào trong trầm tư. Hắn biết rõ gia nhập đại diễn thần tông với hắn mà nói là một cái cơ hội cũng là một cái khiêu chiến. Nhưng hắn cũng không nghĩ liền dễ dàng như vậy mà làm ra quyết định, hắn cần phải thi cho thật giỏi lo một cái. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động lớn náo thanh âm, phá vỡ Diệp Thiên Phàm gian phòng yên lặng. Trong lòng của hắn hơi động một chút, lập tức ra khỏi phòng xem xét tình huống. Chỉ thấy một đám người chính hướng phía hắn bên này đi tới, dẫn đầu là tộc trưởng Diệp Bằng cùng các vị trưởng lão, trên mặt của bọn hắn đều mang theo một vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Thấy Diệp Thiên Phàm bình an vô sự mà hiện tại bọn hắn trước mặt, Diệp Bằng cùng các trưởng lão đều nuối lòng một hơi. Diệp Bằng bước nhanh đi lên trước, vỗ Diệp Thiên Phàm bả vai, ân cần mà hỏi thăm, "Thiên Phàm, ngươi không sao chứ? Chúng ta nghe nói ngươi vội vàng ly khai luận võ trận, sợ ngươi gặp được phiền phức gì, vì vậy cố ý sang đây xem xem." Diệp Thiên Phàm trong lòng ấm áp, mỉm cười lắc đầu, "Tộc trưởng, ta không sao, chỉ là đột nhiên có chút cảm ngộ, vì vậy sớm ly khai luận võ trận, cho các ngươi lo lắng, thật sự là thật có lỗi." Các vị trưởng lão cũng xuống tới, nhao nhao biểu lộ quan tâm. Nhị trưởng lão Diệp Hùng vừa cười vừa nói, "Thiên Phàm a, ngươi nhưng là chúng ta Diệp gia kiêu ngạo, về sau nhưng muốn hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành cho chúng ta Diệp gia chủ của ta." Diệp Thiên Phàm khiêm tốn gật gật đầu, "Nhị trưởng lão quá khen, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, không cô phụ mọi người kỳ vọng." Chương 16. Phía sau núi, thần bí sơn động, đúng lúc này lại có một hồi tiếng động lớn náo âm thanh từ xa mà gần xung quanh rất nhanh chuyển đến. Chỉ thấy một cái Diệp Thiên Thần đội vã mà xuyên qua đám người, thẳng đến Diệp Thiên Phàm cùng Diệp Bằng mà đến. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, thở không ra hơi nói, "Tộc trưởng, Thiên Phàm, bán kết thi đấu kết thúc. Cuối cùng một cái danh ngạch bị Vương Mộ Bạch bắt lại rồi." Tin tức này giống như một tảng đá kinh phí đầu tư bình tĩnh mặt hồ, lập tức kích khởi tầng tầng rung động. Diệp Bằng khẽ cau mày, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hào quang. Mà Diệp Thiên Phàm thì là mặt không biểu tình, làm cho người ta nhìn không ra nội tâm của hắn ý tưởng. "A, Vương Mộ Bạch." Diệp Bằng chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra một cỗ uy nghiêm, "Người trẻ tuổi này ta nghe nói qua, là Vương gia năm gần đây quật khởi thiên tài." Hắn cầm xuống cái cuối cùng danh ngạch, cũng là không phải ngoài dự đoán mọi người. Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, "Vương Mộ Bạch thực lực hoàn toàn chính xác không sai, nhưng muốn tại vòng bán kết bên trong thắng được, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình." Diệp Thiên Thần tiếp tục nói, "Tộc trưởng, Thiên Phàm, ngày mai sẽ là vòng bán kết cùng trận chung kết rồi. Chúng ta Diệp gia đối thủ đã xác định, là thực lực cường đại Triệu gia." Nghe đến đó, Diệp Bằng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Phàm, trầm giọng nói ra, "Thiên Phàm, ngày mai trận đấu đối với ngươi mà nói chính là một trận đánh ác liệt. Triệu Phi Dương thực lực không thể khinh thường, ngươi nhất định phải cẩn thận ứng đối." Diệp Thiên Phàm mỉm cười, trong mắt lóe ra kiên định hào quang, "Tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cho chúng ta Diệp gia giành vinh quang." Đại trưởng lão La Thắng, nhị trưởng lão Diệp Hùng, tam trưởng lão Diệp Đức, tứ trưởng lão Diệp Khải cùng ngũ trưởng lão Diệp Thành cũng nhao nhao gật đầu tỏ vẻ ủng hộ. Bọn hắn biết rõ, Diệp Thiên Phàm không chỉ có thiên phú hơn người cùng thực lực, lại còn một viên vì gia tộc vinh dự mà chiến tâm. Đại trưởng lão đi lên trước, vỗ vỗ Diệp Thiên Phàm bả vai, "Thiên Phàm, ngươi là chúng ta nhìn xem lớn lên, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại vòng bán kết bên trong chỗ hết tài năng, vì Diệp gia giành được vinh dự." Diệp Hùng nhị trưởng lão cũng hào khí vượt mây nói, "Thiên Phàm, ngươi buông tay đi chiến, vô luận kết quả như thế nào, ngươi đều là chúng ta Diệp gia anh hùng." Diệp Thanh Ngũ trưởng lão thì là vẻ mặt ân cần mà dặn dò, "Thiên Phàm, trận đấu mặc dù trọng yếu, nhưng là phải chú ý an toàn. Nhớ kỹ, an nguy của ngươi so cái gì đều trọng yếu." Diệp Khải tứ trưởng lão thì là cười hắc hắc, "Thiên Phàm tiểu tử, ngươi nhưng muốn hảo hảo biểu hiện a, bằng không thì trở về chúng ta cũng không tha cho ngươi." Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng trong mắt của hắn lại tràn đầy đối với Diệp Thiên Phàm cổ vũ cùng chờ mong. Bọn hắn biết rõ, Diệp Thiên Phàm không chỉ có thiên phú hơn người cùng thực lực, lại còn một viên vì gia tộc vinh dự mà chiến tâm. Đại trưởng lão đi lên trước, vỗ vỗ Diệp Thiên Phàm bả vai, "Thiên Phàm, ngươi là chúng ta nhìn xem lớn lên, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại vòng bán kết bên trong chỗ hết tài năng, vì Diệp gia giành được vinh dự." Diệp Hùng trưởng lão cũng hào khí vượt mây nói, "Thiên Phàm, ngươi buông tay đi chiến, vô luận kết quả như thế nào, ngươi đều là chúng ta Diệp gia anh hùng." Diệp Thanh trưởng lão thì là vẻ mặt ân cần mà dặn dò, "Thiên Phàm, trận đấu mặc dù trọng yếu, nhưng là phải chú ý an toàn. Nhớ kỹ, an nguy của ngươi so cái gì đều trọng yếu." Diệp Khải trưởng lão thì là cười hắc hắc, "Thiên Phàm tiểu tử, ngươi nhưng muốn hảo hảo biểu hiện a, bằng không thì trở về chúng ta cũng không tha cho ngươi." Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng trong mắt của hắn lại tràn đầy đối với Diệp Thiên Phàm cổ vũ cùng chờ mong. Diệp Thiên Phàm cảm thụ được đến từ tộc trưởng cùng các trưởng lão ủng hộ cùng cổ vũ, trong lòng tràn đầy lực lượng. Hắn biết rõ, chính mình không chỉ là vì mình mà chiến, càng là vì toàn bộ Diệp gia vinh dự mà chiến. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng gật gật đầu, "Ta biết rồi." Trong bóng đêm, núi gió nhẹ nhàng quét, mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát, ánh trăng như nước vùng vãi tại tu luyện trên trận, cho cái mảnh này yên lặng không gian tăng thêm quẹt một cái cảm giác thần bí. Diệp Thiên Phàm đứng ở giữa sân, nhắm mắt lại, thật sâu hít vào không khí trong lành, cảm thụ được thiên nhiên khí tức. Đột nhiên, hắn nhớ tới Phúc Bá đã từng đề cập qua phía sau núi có dấu bảo bối sự tình, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ. Phúc Bá nói phía sau núi có bảo bối, cuối cùng là dạng gì bảo bối đây? Diệp Thiên Phàm trong lòng nghĩ đến, không khỏi có chút chờ mong. Hắn biết rõ, phía sau núi là Diệp gia cấm địa, bình thường có rất ít người, nhưng nếu như thật sự có dấu bảo bối, cái kia với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một lần hiếm thấy kỳ ngộ. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Phàm quyết định thừa dịp bóng đêm tại hậu sơn cẩn thận tìm kiếm một phen. Hắn dọc theo một cái đường nhỏ hướng về phía sau núi chỗ sâu đi đến, dọc đường gặp một chút dã thú, nhưng đều bị hắn thoải mái mà giải quyết xong. Rời đi ước chừng một canh giờ, Diệp Thiên Phàm đi tới một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Trong sơn cốc dài khắp cây cối rậm rạp cùng cỏ dại, thoạt nhìn hoang vu vô cùng, nhưng Diệp Thiên Phàm lại cảm nhận được một cỗ bất thường khí tức. Nơi đây quả nhiên có chút bất thường. Diệp Thiên Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn bắt đầu ở trong sơn cốc cẩn thận tìm ra được. Đi qua một phen tìm tòi, hắn rốt cuộc tại một chỗ thạch bích bên cạnh phát hiện một cây lóe ra nhàn nhạt tia sáng linh thảo. Đây là Linh Tâm Thảo. Diệp Thiên Phàm kinh hỉ kêu lên. Linh Tâm Thảo là một loại vô cùng chân quý linh thảo, có thể tăng lên tu luyện giả tâm trí cùng nội tính, đối với tu luyện giả mà nói không thể nghi ngờ là một loại hiếm thấy bảo bối. Diệp Thiên Phàm cẩn thận từng ly từng tí mà đem Linh Tâm Thảo thu thập hái xuống, thu vào trong lực. Hắn biết rõ, cái này gốc Linh Tâm Thảo đem trở thành hắn tu luyện trên đường trọng yếu trợ lực. Đạt được Linh Tâm Thảo về sau, Diệp Thiên Phàm cũng không có nóng lòng sau khi rời đi núi. Hắn quyết định ở chỗ này tu luyện một phen, mượn nhờ Linh Tâm Thảo lực lượng tăng lên tu vi của mình. Hắn tìm một chỗ yên lặng chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Tại Linh Tâm Thảo dưới sự trợ giúp, Diệp Thiên Phàm tu luyện tiến triển thần tốc. Hắn cảm thấy tâm trí của mình càng ngày càng rõ ràng, đối với võ học lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu khắc. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại từ trong cơ thể tuôn ra hiện ra, trong nháy mắt đột phá bình cảnh, tấn thăng đến một cái cảnh giới mới. Thành công! Diệp Thiên Phàm kích động mở to mắt, cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy lực lượng cùng càng thêm nhạy cảm giác năng lực. Hắn biết rõ, đây hết thảy đều là Linh Tâm Thảo công lao. Đứng dậy, Diệp Thiên Phàm hít thật sâu một hơi không khí trong lành, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Hắn biết rõ, lần này phía sau núi hành trình không chỉ có để cho hắn đã nhận được chân quý Linh Tâm Thảo, còn để cho hắn đột phá bình cảnh, tăng lên tu vi. Cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một lần thu hoạch khổng lồ. Phúc Bá quả nhiên không có gạt ta, phía sau núi thật sự có bảo bối. Diệp Thiên Phàm nhếch miệng lên, trong lòng âm thầm may mắn. Hắn biết rõ, lần này phía sau núi hành trình không thể nghi ngờ là hắn trên con đường tu luyện một lần trọng yếu chuyển hướng. Nhưng mà ngay tại Diệp Thiên Phàm chuẩn bị lúc rời đi, hắn ngoài ý muốn phát hiện một chỗ ẩn nấp sơn động. Cái sơn động này bị cây cối rậm rạp cùng cỏ dại che, nếu không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện sự hiện hữu của nó. Một cỗ thần bí khí tức từ trong sơn động chậm rãi chảy ra, hấp dẫn lấy Diệp Thiên Phàm rất hiếu kỳ tâm. Nơi đây tại sao có thể có một sơn động? Diệp Thiên Phàm trong lòng nghi hoặc, nhưng đồng thời hắn cũng cảm nhận được một cỗ không hiểu triệu hoán. Chương 17. Diệp gia che giấu, hắn hít sâu một hơi, vận khởi trong cơ thể linh lực, cẩn thận từng ly từng tí mà bước chân vào sơn động. Trong sơn động bộ so với bên ngoài thoạt nhìn muốn rộng rãi nhiều lắm, trên vách động hiện đầy gập ghềnh hòn đá, lộ ra dị thường thô ráp. Mà tại đỉnh động lại treo một chút thạch đũ, tản ra quang mang nhàn nhạt, vì sơn động tăng thêm quẹt một cái sắc thái thần bí. Diệp Thiên Phàm dọc theo sơn động hướng vào phía trong đi đến, càng đi vào trong, hắn cảm nhận được thần bí khí tức lại càng phát nồng đậm. Đột nhiên, hắn đã nghe được một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ, ngay sau đó, một đạo hắc ảnh từ trong động chỗ sâu hướng hắn đánh tới. Diệp Thiên Phàm phản ứng nhanh chóng, nghiêng người tránh thoát bóng đen công kích. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái hình thể khổng lồ hắc hùng yêu thú. Diệp Thiên Phàm trong lòng cả kinh, không nghĩ tới động này bên trong lại vẫn cất giấu cường đại như thế yêu thú. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, cảnh giác mà nhìn chăm chú lên trước mắt hắc hùng yêu thú. Hắc hùng yêu thú trong mắt lóe ra hung quang, mở ra miệng lớn dính máu, lần nữa hướng Diệp Thiên Phàm đánh tới. Diệp Thiên Phàm thân hình lóe lên, tránh thoát hắc hùng công kích, đồng thời huy động trường kiếm trong tay, một đạo kiếm khí bổ về phía hắc hùng yêu thú. Bành! Kiếm khí đánh trúng hắc hùng yêu thú, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hắc hùng yêu thú bị chấn động sau lùi lại mấy bước, trong mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Diệp Thiên Phàm trong lòng vui vẻ, biết mình công kích đối với hắc hùng yêu thú đã tạo thành nhất định tổn thương. Hắn không dám khinh thường, tiếp tục phát động công kích, cố gắng đem hắc hùng yêu thú đánh bại. Nhưng mà, hắc hùng yêu thú cũng không phải dễ dàng đối phó đối thủ. Nó gào thét một tiếng, vung đẩy cực lớn bàn chân gấu, hướng Diệp Thiên Phàm mãnh liệt mà đập đi. Diệp Thiên Phàm thân hình linh hoạt, tránh thoát hắc hùng yêu thú công kích. Hắn thừa cơ vây quanh hắc hùng yêu thú sau lưng, một kiếm đâm về phía sau lưng của nó. Ngao! Hắc hùng yêu thú phát ra hét thảm một tiếng, thân hình lắc lư, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Nó phẫn nộ mà xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Phàm, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nhìn đến ngươi còn không chịu bỏ qua a. Diệp Thiên Phàm cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào hắc hùng yêu thú uy hiếp, đã như vậy hãy để cho ta tiễn đưa ngươi lên đường đi. Nói qua, thân hình hắn lóe lên, lần nữa hướng hắc hùng yêu thú phát động công kích. Hai người lâm vào chiến đấu kịch liệt ở bên trong, kiếm khí ngang dọc, bàn chân gấu tung bay, trong động quanh quần bọn họ tiếng gầm gừ cùng tiếng va đập. Trận chiến đấu này rằng co hồi lâu, song phương cũng đã hể bại không chịu nổi. Nhưng mà, Diệp Thiên Phàm biết rõ, chính mình phải kiên trì, nếu không liền sẽ trở thành hắc hùng yêu thú trong bụng món ăn. Hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ lại cuối cùng lực lượng, hướng hắc hùng yêu thú đã phát động ra một kích chí mạng. Trường kiếm mang theo lăng lệ ác liệt kiếm khí, trong nháy mắt xuyên thấu hắc hùng yêu thú thân thể. Phốc suy, hắc hùng yêu miệng thú bên trong phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi ngã trên mặt đất. Trong mắt của nó tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào đào thoát tử vong vận mệnh. Diệp Thiên Phàm cũng mệt mỏi đến ngồi liệt tại sơn động trên mặt đất, thở hổn hển, y phục của hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi, kề sát tại trên da thịt, sơn động không khí lạnh lẽo để cho hắn mồ hôi trở nên lạnh bớt, nhưng hắn lúc này đã chẳng quan tâm cái này chút ít. Mẹ kiếp, mật chết ta. Hắn phàn nàn nói, thanh âm tại trống trải trong sơn động quen quẩn, mang theo một loại không cách nào nói rõ về bài. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này tuy rằng thắng lợi, nhưng mình cũng bỏ ra cực lớn đại giới. Bất quá, có thể thành công đánh bại hắc hùng yêu thú, hay vẫn là để cho hắn cảm nhận được một tia vui mừng cùng tự hào. Hắn nghỉ ngơi một lát sau, đứng dậy, đi về hướng hắc hùng yêu thú thi thể. Diệp Thiên Phàm ngồi xổm người xuống, ánh mắt sắc sảo như chim ưng, một tấc mà cẩn thận tìm kiếm hắc hùng yêu thú cái kia thân thể cao lớn. Yêu thú này mặc dù đã khí tuyệt, nhưng uy lực còn lại bất còn, cái kia dày đặc yêu khí cùng da gấu bên trên chuẩn bị đứng đấy cương châm giống như lông màu đen, đều tại uy mắng mà tỏ rõ nó khi còn sống dũng mãnh cùng cường đại. Diệp Thiên Phàm tay tại hắc hùng yêu thú da lông bên trên nhẹ nhàng lướt qua, dường như tại khẽ một bản y mắng tổ khúc nhạc. Ngón tay của hắn linh động mà nhanh nhẹn, như là đang tìm kiếm nút ở sâu dưới biển chân châu, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng nơi nhỏ lánh. Diệp Thiên Phàm trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, hắn nắm chặt trường kiếm tay run nhẹ nhẹ, nội tâm kích động không thôi. Hắn không nghĩ tới cái này hắc hùng yêu thú, trong cơ thể vậy mà ngưng kết ra yêu đan, đó là một viên tràn ngập lực lượng thần bí hạt châu. Hắc hắc, thậm chí có yêu đan. Diệp Thiên Phàm nhịn không được cười ra tiếng, thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong huyệt động quanh quẩn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà xé ra hắc hùng yêu thú thân thể, lấy ra viên kia lóe ra u quang yêu đan. Yêu đan bắt đầu, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn vào Diệp Thiên Phàm trong cơ thể, khí tức của hắn tại trong nháy mắt tăng vọt. Cái này là yêu đan lực lượng sao? Diệp Thiên Phàm cảm thụ được trong cơ thể mình quần quật lực lượng, trong mắt hiện lên một tia cuồng hỉ. Cái này yêu đan thế nhưng là cực kỳ chân quý tài liệu, không những được dùng để luyện chế tăng lên tu vi đan dược, còn có thể dùng để rèn một chút đặc thù pháp bảo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà lấy ra yêu đan, bỏ vào trong túi. Diệp Thiên Phàm lại tại hắc hùng yêu thú trên thân cẩn thận tìm tòi một phen, ánh mắt của hắn tại hắc hùng cái kia nồng đậm da lông cùng sắc bén móng đuốt bên trên dừng lại một lát. Những tài liệu này tuy rằng so ra kém yêu đan như vậy ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Hắn động tác nhanh nhẹn mà lột bỏ hắc hùng yêu thú da lông, lại đem sắc bén kia móng đuốt từng cái cắt lấy. Những tài liệu này có thể dùng đến luyện chế đồ phòng ngự cùng vũ khí, đối với hắn kế tiếp con đường tu hành, không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp rất lớn. Diệp Thiên Phàm thỏa mãn gật đầu, đứng dậy chuẩn bị ly khai cái huyệt động này. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, hắn ngoài ý muốn phát hiện sơn động chỗ sâu một chỗ trên thạch bích điêu khắc một chút kỳ quái ký hiệu cùng chữ viết. Cái này chút ít ký hiệu cùng chữ viết, chẳng lẽ là Diệp gia bí mật? Diệp Thiên Phàm trong lòng khiếp sợ. Hắn cẩn thận quan sát đến những cái kia ký hiệu cùng chữ viết, phát hiện chúng nó vậy mà cùng Diệp gia tổ truyền trên bí tịch đồ án có kinh người chỗ tương tự. Chẳng lẽ nơi đây cất giấu Diệp gia nào đó bí mật hoặc là truyền thừa? Diệp Thiên Phàm trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hắn quyết định đem cái này chút ít ký hiệu cùng chữ viết nhớ kỹ trong lòng, sau khi trở về cẩn thận nghiên cứu. Ly khai sơn động về sau, Diệp Thiên Phàm trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chờ mong. Hắn biết rõ, lần này phía sau núi hành trình không chỉ có để cho hắn đã nhận được chân quý linh tâm thảo cùng yêu đan, tu vi cũng có đột phá, càng làm cho hắn ngoài ý muốn là phát hiện Diệp gia bí mật. Hắn nhớ được Diệp thị sách cổ ghi chép, Diệp gia xuất hiện một vị đại đế, thế nhân tôn xưng Diệp Thiên Đế. Mà về Diệp Thiên Đế truyền thuyết, Diệp Thiên Phàm đã từng ở gia tộc sách cổ bên trong có biết một chút. Nghe nói Diệp Thiên Đế là Diệp gia trong lịch sử một vị nhân vật truyền kỳ, hắn có được lấy không gì sánh kịp tu vi cùng lực lượng, đã từng dẫn đầu Diệp gia đi về hướng huy hoàng. Nhưng mà, về Diệp Thiên Đế cụ thể sự tích cùng hạ xuống, nhưng vẫn là Diệp gia trong lịch sử một điều bí ẩn. Có lẽ, cái này thần bí sơn động cùng Diệp gia bí mật, cùng Diệp Thiên Đế truyền thuyết có nào đó liên hệ. Diệp Thiên Phàm trong lòng âm thầm phỏng đoán. Cái ý nghĩ này tại Diệp Thiên Phàm trong đầu vung đi không được, trong lòng của hắn tràn đầy kiên định quyết tâm, ta nhất định phải tìm ra chân tướng. Hắn biết rõ, cái này chính là một cái tràn ngập không biết cùng con đường nguy hiểm, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Hắn tin tưởng, chỉ có cởi bỏ cái này chút ít bí ẩn, mới có thể chân chính nghe ngóng Diệp gia qua, cũng mới có thể vì tương lai của mình tìm đến phương hướng. Chương 18. Vòng bán kết đỉnh phong quyết đấu sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời rải đầy Diệp gia đại điện. Diệp Băng tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão đám sớm mà đi tới trong đại điện, cùng đợi Diệp Thiên Phàm đến. Trên mặt của bọn hắn đều tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong, dường như so với chính mình tự mình tham gia trận đấu còn muốn khẩn trương. Rốt cuộc, tại mọi người chờ đợi ở bên trong, Diệp Thiên Phàm từ đại điện bên ngoài đi đến. Hắn mặc một bộ màu xanh chiến bào, cong trường kiếm, mang trên mặt bình tĩnh nụ cười. "Tộc trưởng, các vị trưởng lão, cho các ngươi đợi lâu." Diệp Thiên Phàm cúi người hành lễ, thanh âm bình tĩnh mà hữu lực. Diệp Băng tộc trưởng đi lên trước, vỗ vỗ Diệp Thiên Phàm bả vai, "Thiên Phàm, chuẩn bị xong chưa? Hôm nay trận đấu, hãy nhìn người đó." Diệp Thiên Phàm mỉm cười, "Tộc trưởng yên tâm, ta đã chuẩn bị xong. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cho chúng ta Diệp gia giành vinh quang." Nói xong, hắn quay người hướng lớn đi ra ngoài điện, chỉ lưu lại một tự tin bóng lưng. Tất cả trưởng lão đám nhìn xem Diệp Thiên Phàm bóng lưng, trên mặt đều lộ ra vui mừng nụ cười. "Đi, chúng ta đều đi cho Thiên Phàm cố gắng lên trợ uy đi." Diệp Băng tộc trưởng phất phất tay, dẫn đầu hướng lớn đi ra ngoài điện. Tất cả trưởng lão đám nhao nhao hưởng ứng, đi theo tại Diệp Băng tộc trưởng sau lưng, đi ra đại điện. Chiếu võ thành luận võ trên trận, tiếng người huyên áo, phi thường náo nhiệt. Khán giả túm tụm tại luận võ trung quanh này, tiếng nghị luận, tiếng hoan hô liên tiếp. Thập đại gia tộc thi đấu vòng bán kết sẽ bắt đầu, mà Diệp gia đại biểu, Diệp Thiên Phàm, không thể nghi ngờ là trận đấu này bên trong chói mắt nhất tồn tại. Diệp Thiên Phàm đang mặc màu xanh chiến bào, cong trường kiếm, bình tĩnh mà đi bên trên luận võ đài. Trong mắt của hắn lóe ra như sao thần giống như hào quang, đó là đối với thắng lợi khát vọng, cũng là đối với võ đạo cố chấp. Còn đối với trước mặt, Triệu Phi Dương đồng dạng khí thế như cầu đồng, ánh mắt của hắn như chim ưng giống như sắc sảo, phảng phất muốn xem thấu Diệp Thiên Phàm từng cái nhược điểm. Giữa hai người quyết đấu, không chỉ là lực lượng va chạm, càng là trí tuệ cùng sách lược bạo sức. Bọn hắn lẫn nhau ngưng mắt nhìn, dường như đang tìm kiếm sơ hở của đối phương, lại dường như tại khuyên bảo chính mình, không có khả năng có chút chủ quan. Quan chiến trên ghế Tư Mã Lan, Tư Mã Kiếm cùng Vương Mộ Bạch mọi người, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên đài tỷ võ hai người. Nhìn đến, chúng ta đều xem thường hai người này. Tư Mã Lan nhẹ nói, trong mắt lóe ra cơ trí hào quang. Tư Mã Kiếm gật đầu phụ họa, xác thực, thực lực của bọn hắn đều vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta. Cuộc tỷ thí này chính là một trận ác chiến. Vương Mộ Bạch cau mày, ánh mắt thâm sâu, Diệp Thiên Phàm tốc độ phát triển quá kinh người, nếu là một lần nữa cho hắn mấy năm thời gian, chỉ sợ toàn bộ chiếu võ thành cũng không có người có thể đưa ra phải. Vậy cũng chưa chắc. Vương Thanh Nhàn nhạt nói, Triệu Phi Dương đồng dạng không phải hời hợt hạng người, hắn nội tình thâm hậu, cũng có được vô cùng tiềm lực. Tôn Hàn cùng Lưu Hùng nhìn nhau cười cười, trong lòng có tất cả tính toán. Bọn hắn biết rõ, vô luận cuộc tỷ thí này kết quả như thế nào, đều muốn đối với thập đại gia tộc bố cục sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Trên đài tỷ võ bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Phi Dương lẫn nhau dừng ở đối phương, phảng phất muốn đem đối phương thân ảnh khắc vào trong lòng. Hai người đều là một đời tuổi trẻ người nổi bật, bọn họ quyết đấu không thể nghi ngờ là trận này vòng bán kết lớn nhất xem chút. Khán giả nín hơi ngưng thần, nhìn chăm chú lên trên đài tỷ võ hai người. Bọn hắn biết rõ, kế tiếp chính là một trận long tranh hổ đấu, một trận quyết định ai có thể đủ tấn cấp trận chung kết sinh tử đọ sức. Mạc lão, với tư cách lần so tài này trọng tài, lúc này đứng ở luận võ đài một góc. Hắn là một vị đức cao vọng trọng lão giả, một thân áo xám, tiên phong đạo cốt. Ánh mắt của hắn tại Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Phi Dương trên thân đảo qua, trong mắt hiện lên một tia hân hưởng. Cái này hai người trẻ tuổi đều là thiên phú dị bẩm, bọn họ quyết đấu đem sẽ phi thường đặc sắc. Theo Mạc lão ra lệnh một tiếng, vòng bán kết bắt đầu. Trên đài tỷ võ lập tức bộc phát ra mãnh liệt khí thế. Diệp Thiên Phàm thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thanh ảnh hướng Triệu Phi Dương phóng đi. Kiếm pháp của hắn sắc bén mà tinh chuẩn, mỗi một kiếm đều dường như có thể xé rách không khí. Triệu Phi Dương cũng không phải yếu thế, thân hình hắn kiện tráng mà tránh thoát Diệp Thiên Phàm công kích, đồng thời phát động mãnh liệt phản kích. Hai người tại trên đài tỷ võ rất nhanh di động tới, thân ảnh của bọn hắn xen lẫn cùng một chỗ, tạo thành một bức đồ sộ hình ảnh. Kiếm khí ngang dọc, linh lực bốn phía, khán giả để cho nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào đặc sắc trong mắt. Đi qua một phen ác chiến, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Phi Dương đều nhận lấy bất đồng trình độ thương thế. Nhưng bọn hắn ý chí chiến đấu lại càng thêm tràn đầy rồi, phản phất muốn đem đối phương đánh bại mới có thể cam tâm. Diệp Thiên Phàm hít sâu một hơi, vận chuyển trong cơ thể linh lực, chuẩn bị phát động một kích mạnh nhất. Hắn biết rõ, Triệu Phi Dương thực lực phi thường cường đại, nếu như không toàn lực ứng phó lời nói, rất có thể thất bại hết trận đấu này. Bởi vậy, hắn phải đem hết toàn lực, tranh thủ một kích tất thắng. Triệu Phi Dương cũng cảm nhận được Diệp Thiên Phàm mãnh liệt chiến ý, hắn biết rõ đối phương sẽ phát động một kích mạnh nhất. Bởi vậy, hắn cũng không chút do dự vận chuyển trong cơ thể linh lực, chuẩn bị nên đón cuộc tỷ thí này cao trào bộ phận. Hai người đồng thời bộc phát ra mãnh liệt khí thế, hướng đối phương phóng đi. Sắp tới đem va chạm trong nháy mắt, Diệp Thiên Phàm đột nhiên cải biến công kích phương hướng, một kiếm đâm về Triệu Phi Dương sườn bộ. Mà Triệu Phi Dương cũng gần như trong cùng một lúc cải biến phòng ngự sách lược, một trường chụp về phía Diệp Thiên Phàm thân kiếm. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người công kích trên không trung kịch liệt đụng vào nhau. một cỗ cường đại khí lưu từ va chạm điểm bạo phát đi ra, hướng bốn phía quét tán ra. Khán giả bị cổ khí lưu này dồn ép liên tiếp lui về phía sau, sợ hãi thán phục không thôi. Trên đài tỷ võ, khói mù tràn ngập, bụi bặm phi dương. Đem khói mù tản đi lúc, chỉ thấy Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Phi Dương đều đứng tại nguyên chỗ không động. Nhưng trong ánh mắt của bọn hắn lại tràn đầy rung động cùng vẻ khó tin. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, vừa mới một kích kia đã vượt qua cực hạn của bọn hắn, nhưng lại vẫn không có thể đánh bại đối phương. Người rất mạnh. Triệu Phi Dương nhìn xem Diệp Thiên Phàm nói ra, trong mắt hiện lên một tia bội phục vẻ, nhưng trận đấu này ta phải thắng. Diệp Thiên Phàm mỉm cười, cũng vậy, trận đấu này ta cũng sẽ không buông tha cho. Hắn biết do kế tiếp sẽ càng thêm gian nan, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng nên đón bất kỳ khiêu chiến nào. Bởi vì hắn không chỉ là vì mình mà chiến, càng là vì toàn bộ Diệp gia vinh dự mà chiến. Trên đài tỷ võ, Diệp Thiên Phàm cùng Triệu Phi Dương lần nữa giao phong. Thân ảnh của bọn hắn nhanh như thiểm điện, kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân. Mỗi một kiếm chém ra, đều nương theo lấy linh lực bộc phát cùng khí thế xông tới. Diệp Thiên Phàm, kiếm pháp của ngươi xác thực tinh diệu. Triệu Phi Dương vừa chiến vừa nói, nhưng nghĩ đánh bại ta, chỉ bằng vào kiếm pháp còn chưa đủ. Diệp Thiên Phàm mỉm cười, kiếm pháp chỉ là thứ nhất, chính thức thắng bại ở chỗ tâm trí cùng nghị lực đọ sức. Triệu Phi Dương trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, nói không sai. Vậy hãy để cho chúng ta nhìn xem, người nào tâm trí kiên cố hơn định đi. Hai người đối thoại tại trên đài tỷ võ quen quần, mỗi một câu đều tràn đầy triết lý cùng thâm ý, thân ảnh của bọn hắn xen lẫn cùng một chỗ, dường như hóa thành hai đạo long ảnh, tại trên đài tỷ võ bước lên bay múa. Kiếm khí giữa ngang dọc, khán giả để cho như si mê như say xưa. Bọn hắn bị cuộc tỷ thí này chỗ thể hiện ra võ đạo vẻ đẹp chỗ rung động, càng bị hai vị trẻ tuổi cứng cỏi cùng nghị lực cảm động. Thời gian một chút xíu trôi qua, hai người chiến đấu cũng càng phát ra kịch liệt. Bọn họ mỗi một lần công kích đều dường như có thể xé rách không gian, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy linh lực tàn sát bừa bãi cùng khí thế sụp đổ. Nhưng mà, ngay tại cuộc tỷ thí này đạt tới cao trào danh giới, ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Triệu Phi Dương đột nhiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, động tác của hắn trong nháy mắt trở nên chậm chạp đứng lên. Không tốt. Triệu Phi Dương trong lòng cả kinh, hắn biết rõ cái này là mình vết thương cũ tái phát dấu hiệu. Hắn dốc sức liều mạng muốn ngăn chặn thương thế, nhưng đã không còn kịp rồi. Diệp Thiên Phàm nhạy cảm mà bắt được Triệu Phi Dương khác thường, hắn lập tức đã phát động ra công kích mạnh nhất. Hắn biết rõ, cái này là mình thủ thắng tuyệt hảo cơ hội. Một kiếm chém ra, kiếm khí như cầu vồng. Triệu Phi Dương tuy rằng đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũng bị kiếm khí gây thương tích. Thân ảnh của hắn bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã tại trên đài tỷ võ. Phi Dương, Triệu gia các trưởng lão kinh hô lên, bọn hắn lập tức xông lên đài đi thăm dò xem Triệu Phi Dương thương thế. Diệp Thiên Phàm không có thừa dịp thắng truy kích, hắn đứng tại nguyên chỗ thật sâu hít vào một hơi. Hắn biết rõ, trận đấu này tuy rằng thắng, nhưng giành được cũng không thoải mái. Triệu Phi Dương thực lực cùng nghị lực đều để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Diệp Thiên Phàm thắng. Theo Mặc lão một tiếng tuyên án, trên đài tỷ võ lập tức bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Khán giả nhao nhao đứng dậy vì Diệp Thiên Phàm vỗ tay, chúc mừng hắn thành công tấn cấp trận chung kết. Chương 19. Trận chung kết Diệp Thiên Phàm đứng ở luận võ giữa đài, mặt mỉm cười, khiêm tốn mà nhận lấy mọi người khen ngợi. Hắn biết rõ, trận này thắng lợi chỉ là đi thông càng mạnh hơn nữa đường một bước nhỏ. Lúc này, nội tâm của hắn đã tràn ngập vui sướng, lại bảo trì hiếm thấy bình tĩnh. Tại dưới đài, tất cả tộc trưởng của đại gia tộc, trưởng lão cùng với bị thua đám người tụ tập cùng một chỗ. Ánh mắt của bọn hắn đều gắt gao tập trung sắp tới đem bắt đầu trận thứ hai vòng bán kết bên trên. Tư Mã Lan cùng Vương Mộ Bạch, hai vị thực lực tương đương tuyển thủ, bọn họ quyết đấu không thể nghi ngờ chính là một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Diệp Thiên Phàm, ngươi cảm thấy Tư Mã Lan cùng huynh trưởng ta ai có thể thắng? Vương Thanh đi đến Diệp Thiên Phàm bên người, tò mò hỏi. Diệp Thiên Phàm mỉm cười, hồi đáp, Vương huynh, võ đạo một đường, thắng bại thường thường ở chỗ một ý niệm. Tư Mã Lan cùng Mộ Bạch huynh đều là cao thủ đứng đầu, bọn họ quyết đấu, ai thắng ai thua thật sự khó có thể dự đoán. Hắc hắc, Diệp huynh nói không sai. Tôn Hàn đi tới, tiếp lời nói, võ đạo tu hành, ngoại trừ thực lực, tâm tính, ý chí, trí tuệ đều thiếu một thứ cũng không được. Cuộc tỷ thí này, không chỉ có là hai người bọn họ thực lực đọ sức, càng là bọn hắn võ đạo tâm cảnh va chạm. Mọi người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, bọn họ cũng đều biết, võ đạo tu hành không dễ, muốn đi đến cao hơn chỗ xa hơn, ngoại trừ nỗ lực tu luyện bên ngoài, còn cần có một viên kiên cường tâm. Đúng lúc này, Tư Mã Lan cùng Vương Mộ Bạch đã đi lên luận võ đài. Trên đài, Tư Mã Lan cùng Vương Mộ Bạch đứng song vai. Ánh mắt hai người đều tập trung tại đối phương trường kiếm trong tay bên trên, lẫn nhau khí thế như là hai thanh không lợi kiếm ra khỏi vỏ, ẩn mà không phát. Khán giả đều ngừng lại rồi hô hấp, cùng đợi trận này cao thủ quyết đấu bắt đầu. Trận thứ hai vòng bán kết bắt đầu. Trọng tài Mặc Lao thanh âm tại trên đài tỷ võ không quen quẩn. Hắn vừa dứt lời, Tư Mã Lan cùng Vương Mộ Bạch liền gần như đồng thời triển khai. Chỉ thấy Tư Mã Lan thân hình như tơ liễu giống như phiêu hốt bất định, trường kiếm trong tay múa đến kín không kẽ hở, mũi kiếm chỉ chỗ, hàn quang lập lòe, dường như có thể xuyên thủng hết thảy. Mà Vương Mộ Bạch kiếm pháp thì là đại khai đại hợp, khí thế bằng bạc. Mỗi một kiếm chém ra đều dường như có thể đem không khí xé rách. Hai người tại trên đài tỷ võ rất nhanh di động tới, kiếm quang thời gian lập lòe, chỉ có thể nhìn đến bọn hắn thân ảnh mơ hồ. Khán giả để cho trận mắt há hốc mồm, liền hô hấp đều quên. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế đặc sắc kiếm pháp quyết đấu. Tư Mã Lan một kiếm chém ra, mũi kiếm trực chỉ Vương Mộ Bạch cổ họng. Vương Mộ Bạch không tránh không cho, trường kiếm trong tay nên đón. Ken một tiếng vang thật lớn, hai kiếm chạm nhau, tia lửa vang khắp nơi. Hai người đồng thời bị chấn lui lại mấy bước. Thật mạnh kiếm khí. Tư Mã Lan trong lòng thất kinh. Nàng cảm giác cánh tay của mình đều có chút run lên, mà Vương Mộ Bạch cũng là như mày, hắn không nghĩ tới Tư Mã Lan nội lực thật không ngờ thâm hậu. Hai người một lần nữa đứng vững bước chân, lần nữa hướng đối phương đã phát động ra công kích. Lần này tốc độ của bọn hắn nhanh hơn, kiếm pháp càng hung hiểm hơn. Chỉ nghe đinh đinh đang thanh âm không ngừng vang lên, hai người trường kiếm trên không trung giao kích mấy mươi lần. Đột nhiên, Tư Mã Lan thân hình lóe lên, vây quanh Vương Mộ Bạch sau lưng. Nàng một kiếm đâm ra, trực chỉ Vương Mộ Bạch hậu tâm. Một kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn, làm cho người ta căn bản không cách nào tránh né. Nhưng mà, Vương Mộ Bạch tựa hồ sớm có dự đoán. Thân thể của hắn hơi hơi một bên, lại tránh được cái này chí mạng một kiếm. Đồng thời, hắn trường kiếm trong tay vung lên, đâm ngược hướng về phía Tư Mã Lan ngực. Tư Mã Lan lắp bắp kinh hãi, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, thân thể một cái ngửa ra sau, lại tránh được một kiếm này. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp đứng vững bước chân, Vương Mộ Bạch kiếm thứ hai cũng đã đâm đi qua. Tư Mã Lan chỉ có thể vung kiếm ngăn cản. Hai kiếm chạm nhau, lần nữa phát ra kim loại vang lên thanh âm. Tư Mã Lan cảm giác cánh tay của mình bị chấn động có chút run lên, nàng biết không có thể lại như vậy liều mạng rồi. Vì vậy, nàng thân hình lóe lên, thối lui ra khỏi vòng chiến đấu. Vương Mộ Bạch cũng không có truy kích, hắn biết rõ Tư Mã Lan đã nhận thua. Trận đấu này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng dị thường kịch liệt. Hai người kiếm pháp đều phát huy đến cực hạn, nhưng cuối cùng vẫn là Vương Mộ Bạch hơn một chút. Ta thua rồi. Tư Mã Lan hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình rồi nói ra. Nàng biết mình đã tận lực, nhưng bất đắc dĩ đối thủ thật sự quá mạnh mẽ. Vương Mộ Bạch thu hồi trường kiếm, đối với Tư Mã Lan mỉm cười, ngươi cũng rất mạnh. Nếu như có cơ hội, chúng ta lần sau tái chiến đi. Tốt một trận đặc sắc quyết đấu. Mạc Lao đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố, Vương Mộ Bạch tấn cấp trận chung kết. Thính phòng bên trên bộ phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Trận này đặc sắc tuyệt luân quyết đấu để cho tất cả mọi người nhiệt huyết tâm ý, vẫn chưa thỏa mãn. Vương Mộ Bạch lặng lặng yên đứng ở trong luận võ trường, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, dường như hết thảy toàn bộ trong lòng bàn tay. Hắn hướng bốn phía người xem thăm hỏi, sau đó chậm rãi đi xuống luận võ trận, trở lại chính mình khu nghỉ ngơi, bắt đầu vì kế tiếp trận chung kết làm chuẩn bị. Mà tại bên kia, Diệp Thiên Phàm cũng lặng yên nhìn chăm chú lên Vương Mộ Bạch. Trong mắt của hắn lóe ra sắc sảo hào quang, tựa hồ muốn nói, Vương Mộ Bạch, ngươi cuồng phong thập bát kiếm sắc thực lợi hại, nhưng ta Diệp Thiên Phàm chạm Long Tam thức cũng không phải là ngồi không. Trận chung kết trên trận, chúng ta phân cao thấp. Trận chung kết trước chờ đợi thời gian dường như đặc biệt dài dằng dặc, nhưng khán giả nhiệt tình không chút nào chưa giảm. Bọn hắn nhao nhao tuân hướng luận võ trận, đang mong đợi trận này đỉnh phong quyết đấu đến. Luận võ trên trận, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Hai vị kiếm đạo cao thủ đứng đối diện nhau, lẫn nhau trong ánh mắt đều tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn biết rõ, kế tiếp trận đấu chính là một trận sinh tử đọ sức, chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể thắng đắc thắng lợi. Mạc Lao lần nữa đứng dậy, cao giọng tuyên bố, trận chung kết bắt đầu, từ Diệp Thiên Phàm giao đấu Vương Mộ Bạch. Lời còn chưa dứt, hai người gần như đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, phóng tới đối phương. Vương Mộ Bạch cuồng phong thập bát kiếm như phong quyền tàn vân giống như lăng lệ ác liệt vô cùng, mỗi một kiếm đều dường như mang theo cuồng phong lực lượng, làm cho không người nào có thể tập trung nhìn. Mà Diệp Thiên Phàm chạm Long Tam thức lại như thanh long xuất hải, kiện tráng mà hữu lực, mỗi một lần vung kiếm đều dường như có thể chạm cắt hết thể trở ngại. Cuồng phong luận vũ. Vương Mộ Bạch hét lớn một tiếng, thân hình như gió rất nhanh di động, kiếm trong tay múa đến kín không kẽ hở, hình thành một mảnh kiếm ảnh hải dương. Diệp Thiên Phàm cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, nên đón. Thanh long suy vĩ. Hắn khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay như thanh long giống như bung ra, mang theo khí thế cường đại cùng uy lực. Ken, hai kiếm chạm nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thân ảnh của hai người ở đây bên trên rất nhanh di động, chiêu thức của bọn hắn càng ngày càng lăng lệ ác liệt, mỗi một lần va chạm cũng làm cho không khí dường như đều muốn bốc cháy lên. Khán giả tim đập cũng đi theo động tác của bọn hắn mà ra tốc lúc đích, phản phất muốn nhảy ra lồng ngực bình thường. Cuồng phong phát diện, Vương Mộ Bạch thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thiên Phàm trước mặt, một kiếm chém ra, thẳng đến hắn mặt. Diệp Thiên Phàm thân hình nhoáng một cái, xảo diệu mà tránh thoát một kiếm này. Thanh long giơ đuốt, hắn thừa cơ phản kích, một kiếm đâm về Vương Mộ Bạch ngực. Vương Mộ Bạch thân hình lóe lên, lần nữa tránh thoát một kiếm này. Hai người ở đây bên trên rất nhanh di động tới, chiêu thức của bọn hắn càng ngày càng tinh diệu, mỗi một lần công kích cũng làm cho đối thủ không thể không toàn lực ứng phó mà ứng đối. Khán giả để cho nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt. Cuồng phong đại tác, Vương Mộ Bạch đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình như gió rất nhanh xoay tròn, kiếm trong tay cũng tùy theo xoay tròn, hình thành một đạo kiếm thật lớn hơn gió. Trảm Long Tam Thức, Thanh Long Thôn Thủy. Diệp Thiên Phàm cũng không chút nào yếu thế, kiếm trong tay hắn như thanh long giống như cắn nuốt hết thảy, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực phóng tới Vương Mộ Bạch. Vâng. Hai cỗ lực lượng cường đại trên không trung chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc cấm thanh. Khán giả nhao nhao che lỗ thai, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại gắt gao mà nhìn chằm chằm vào luận võ trên trận hai người. Bọn hắn biết rõ, cuộc tỷ thí này đã tiến nhập gay cấn giai đoạn, ai thắng ai thua ngay tại này một lần hành động. Chương 20. Diệp gia thiên tiêu tốt một trận đặc sắc quyết đấu. Mạc Lao đứng dậy, cao giọng tuyên bố, hiện tại, để cho chúng ta xem bọn hắn một chiêu cuối cùng quyết chiến đi. Khán giả nghe vậy nhao nhao ngừng lại rồi hô hấp, đang mong đợi trận này đỉnh phong quyết đấu kết quả cuối cùng. Bọn hắn biết rõ, kế tiếp một kích đem quyết định thắng bại, cũng sẽ cải biến chiếu võ thành bộ cục. Vương Mộ Bạch hít sâu một hơi, đem nội lực ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Kiếm pháp của hắn đã đạt đến đỉnh phong trạng thái, một kích này chính là hắn mạnh nhất một kích. Diệp Thiên Phàm cũng không chút nào yếu thế, hắn đem nội lực rót vào trong trường kiếm bên trong, chuẩn bị nên đón Vương Mộ Bạch một kích chí mạng. Hắn biết rõ, một kích này đem quyết định vận mệnh của hắn, cũng sẽ quyết định Diệp gia tại chiếu võ thành địa vị. Cuồng phong tuyệt tức chạm. Vương Mộ Bạch hét lớn một tiếng, trường kiếm mang theo thế sét đánh lôi đỉnh đột nhiên đánh xuống. Kiếm khí như cầu vồng, phá vỡ bầu trời, trực bức Diệp Thiên Phàm mà đến. Đối mặt cái này bài sơn đảo hải một kích, Diệp Thiên Phàm thần sắc nghiêm trọng, hắn biết rõ Vương Mộ Bạch thực lực không phải chuyện đùa, một kiếm này nếu là đỡ, chỉ sợ sẽ bị thương không nhẹ. Nhưng mà, hắn cũng không lựa chọn tránh né, mà là quyết định vận dụng Thái Cổ Thần Quyết bên trong tuyệt học, Long Thần Hộ Thể. Chỉ thấy Diệp Thiên Phàm quanh thân khí tức đột nhiên biến đổi, một cỗ chân khí cường đại từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cực lớn kim long vờn quanh tại quanh người hắn. Kim long trông rất sống động, long lân lóe ra tia sáng chói mắt, long mắt sáng ngời có thần, phảng phất muốn nhắm người mà cắn. Long Thần Hộ Thể. Diệp Thiên Phàm khẽ quát một tiếng, kim long phát ra một tiếng rung trời rồng âm, nên đón hướng Vương Mộ Bạch kiếm khí. Hai cổ lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra tia sáng chói mắt cùng đỉnh thai nhức góc nổ mạnh. Vương Mộ Bạch bị chấn động sau lùi lại mấy bước, trong mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Phàm lại có thể ngăn lại chính mình một kích toàn lực, hơn nữa nhìn cái kia kim long như thế, tựa hồ còn có dư lực đã hết. Thật mạnh phòng ngự. Vương Mộ Bạch trong lòng thất kinh, cái này Long Thần Hộ Thể quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thiên Phàm cũng âm thầm nuối lòng một hơi, hắn biết rõ Vương Mộ Bạch thực lực xa không chỉ như thế, vừa rồi một kiếm kia chỉ là thăm dò mà thôi. Kế tiếp, mới thật sự là đọ sức. Hai người nhìn nhau, lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt chiến ý, bọn hắn biết rõ, trận chiến đấu này sẽ dị thường khó khăn, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không lùi bước. Diệp Thiên Phàm, thực lực của ngươi quả nhiên cường đại. Vương Mộ Bạch hít sâu một hơi, bình phục nội tâm chấn động, nhưng hôm nay cuộc chiến, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Ta cũng đồng dạng. Diệp Thiên Phàm hào khí vượt mây mà hét lớn một tiếng, "Vương Mộ Bạch, đến đây đi, để cho chúng ta một trận cao thấp." Cuồng phong tuyệt tức chạm. Vương Mộ Bạch lần nữa rút kiếm, lúc này đây, hắn kiếm nhanh hơn, ác hơn, dường như mang theo điên cuồng phong lực, muốn đem hết thể ngăn cản đều chặt đứt. Kiếm khí tiếng rít trong không khí quanh quẩn, chấn nhiếp nhân tâm. Diệp Thiên Phàm trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, hắn biết rõ, Vương Mộ Bạch một kiếm này đã vượt qua bình thường võ kỹ phạm chủ, đạt đến kiếm ý thông thần cảnh giới. Hắn không dám có chút chủ quan, lập tức thúc dục chân khí trong cơ thể, chuẩn bị nên đón cái này lòng trời lở đất một kích. Long Thần Hộ Thể. Diệp Thiên Phàm khẽ quát một tiếng, kim long lần nữa hiện hiện, vờn quanh tại quanh người hắn. Cùng lúc đó, hắn trường kiếm trong tay cũng bộc phát ra tia sáng chói mắt, phản phất muốn cùng Vương Mộ Bạch kiếm khí phân cao thấp. Hai cỗ lực lượng cường đại trên không trung giao hội, bộc phát ra càng thêm tia sáng chói mắt cùng càng thêm đinh thai nhức góc nổ mạnh. Lúc này đây, toàn bộ diễn võ trường đều dường như bị chấn động lay động đứng lên. Vương Mộ Bạch bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thiên Phàm quanh thân kim long vẫn như cũ trông rất sống động, dường như không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này, điều này sao có thể? Vương Mộ Bạch hoảng sợ nói, ta cùng phong tuyệt tức chạm vậy mà không phá được phòng ngự của ngươi. Kiếm ý của ngươi sát thực rất mạnh. Diệp Thiên Phàm nhàn nhạt nói, nhưng ta Long Thần Hộ Thể cũng không phải là người không. Muốn phá phòng ngự của ta, ngươi còn cần cố gắng nữa một cái. Vương Mộ Bạch cắn chặt răng, hắn biết rõ Diệp Thiên Phàm nói là nói thực. Chính mình cùng phong tuyệt tức chạm tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng muốn phá vỡ Long Thần Hộ Thể như vậy tuyệt học phòng ngự, sát thực chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Vương Mộ Bạch hít sâu một hơi, ta đây sẽ thấy thử một lần. Hắn một lần nữa nắm chặt trường kiếm trong tay, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Lúc này đây, hắn muốn đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn, phát động mạnh nhất một kích. Cuồng phong tuyệt tức chạm, cuối cùng nhất thức. Vương Mộ Bạch hét lớn một tiếng, trường kiếm mang theo càng thêm cuồng bạo khí thế đột nhiên đánh xuống. Lúc này đây kiếm khí so với trước to lớn hơn, càng thêm ngưng thực, phản phất muốn đem chọn cái bầu trời đều vỡ ra đến. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Diệp Thiên Phàm cũng không chút nào yếu thế. Hắn thúc dục chân khí trong cơ thể, để cho kim long phát ra càng thêm rung trời rồng ngâm thanh âm, đồng thời trường kiếm trong tay cũng bộc phát ra càng thêm tia sáng chói mắt. Long thần phá. Diệp Thiên Phàm khẽ quát một tiếng, kim long đột nhiên phóng tới kiếm khí, cả hai trên không trung kịch liệt va chạm. Lúc này đây va chạm so với trước càng thêm mãnh liệt, càng thêm rung động nhân tâm. Toàn bộ diễn võ trường đều bị chấn động lung lay sắp đổ, dường như tùy thời đều sụp đổ bình thường. Dưới đài xem cuộc chiến đám người tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào không trung chiến đấu. Bọn hắn biết rõ, đây đã là hai vị cao thủ cuối cùng quyết đấu rồi. Rốt cuộc, tại một tiếng điếc thai nhức góc nổ mạnh sau đó, kiếm khí tiêu tán, kim long tàn đi. Không chung chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau, không kịp thở thân ảnh. Vương Mộ Bạch cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay, chỉ thấy trên thân kiếm đã hiện đầy vết rách. Hắn biết rõ, cái này là mình phát động cùng phong tuyệt tức trạng tạo thành cắn trả lực lượng. Mà Diệp Thiên Phàm lại như cũ hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nơi đó, dường như không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì bình thường. Ta thua rồi. Vương Mộ Bạch đắng chắc nói, thực lực của ngươi đúng là ta phía trên. Diệp Thiên Phàm mỉm cười, tiến lên một bước, xuề bàn tay ra vỗ nhẹ nhẹ Vương Mộ Bạch bả vai. Kiếm khí của ngươi cũng rất mạnh, chỉ tiếc gặp ta Long Thần Hộ Thể. Ngữ khí của hắn bên trong không có chút nào kiêu ngạo cùng trào phúng, chỉ có chân thành an ủi cùng cổ vũ. Vương Mộ Bạch ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Thiên Phàm cặp kia ánh mắt sáng ngời, trong lòng cảm giác bị thất bại hơi chút giảm bớt một chút. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, đa tạ chỉ giáo, còn nhiều thời gian, ta còn sẽ lại hướng ngươi khiêu chiến. Tùy thời hoan nghênh. Diệp Thiên Phàm vừa cười vừa nói. Lúc này, luận võ dưới đài phương hướng thính phòng bên trên bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô, như là sóng biển bình thường mãnh liệt bành trướng, rung động toàn bộ luận võ trận. Khán giả nhiệt huyết tâm ý, bọn hắn nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào lôi đài bên trên hai vị năm khinh tài tuấn, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Mặc Lao Tử trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, ánh mắt của hắn thâm sâu mà sáng ngời, dường như có thể xuyên thấu hết thảy vô căn cứ. Hắn nhìn khắp bốn phía, cảm thụ được khán giả nhiệt tình cùng chờ mong, sau đó trịnh trọng mà tuyên bố, đang tiến hành chiếu võ thành thập đại gia tộc thi đấu, đệ nhất danh, Diệp Thiên Phàm. Lời còn chưa dứt, thính phòng bên trên tiếng hoan hô lần nữa vang lên, càng thêm nóng mãnh liệt, càng thêm điên cuồng. Bọn hắn vì Diệp Thiên Phàm thắng lợi mà hoan hô, vì vinh quang của hắn mà hò hét. Giờ khắc này, Diệp Thiên Phàm tên tại chiếu võ thành trên không quanh quẩn, đã trở thành vô số người trong lòng anh hùng. Lôi đài bên trên Diệp Thiên Phàm mỉm cười, hắn cảm thụ được chúng quanh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, trong lòng tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Hắn biết rõ, giờ khắc này vinh quang là hắn dùng mồ hôi cùng nỗ lực đổi lấy, là hắn kiên trì không ngừng, dũng cảm tiến tới kết quả. Chương 21. Thiếu tộc trưởng Diệp Thiên Phàm trên đài tỷ võ, bầu không khí đạt đến đỉnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Diệp Thiên Phàm trên thân, vị này trẻ tuổi mà cường đại võ giả, lấy thực lực tuyệt đối thắng được thi đấu đệ nhất danh. Thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời lộ ra vô cùng chói mắt, dường như một vị chiến thần buông xuống nhân gian. Mặc Lao đứng ở trên đài, thần sắc trang trọng mà tuyên bố Diệp gia đem đạt được ban thưởng. Thanh âm của hắn tuy rằng không lớn, nhưng rõ ràng mà truyền khắp toàn bộ luận võ trận, đệ nhất danh gia tộc đem đạt được 3 tòa thượng đẳng quặng mỏ 1 năm quyền sử dụng, tứ phẩm tụ linh đan 10 miếng, thượng phẩm vũ khí 10 món. Vừa mới nói xong, toàn trường trong nháy mắt ầm ĩ, Diệp Bằng tộc trưởng đầy mặt ánh sáng màu đỏ, hắn đi lên trước, dùng sức vỗ vỗ Diệp Thiên Phàm bả vai, trong thanh âm tràn đầy kích động cùng tự hào, "Thiên Phàm, ngươi vì gia tộc cái ánh sáng, những phần thưởng này đều là ngươi nên được." Diệp Thiên Phàm hơi hơi cúi đầu, mang trên mặt khiêm tốn nụ cười, "Tộc trưởng quá khen, ta chỉ là lấy hết một phần của mình năng lực, có thể vì gia tộc giành được những phần thưởng này, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh." Diệp Bằng tộc trưởng lắc đầu, nghiêm túc nói ra, "Không phải, Thiên Phàm, ngươi không muốn kiêu tốn. Thực lực của ngươi cùng Thiên Phú đều là trong gia tộc số 1 số 2, lần này có thể thắng đạt hạng nhất tên, cũng là thực lực ngươi thể hiện. Những phần thưởng này là ngươi dùng mồ hôi cùng nỗ lực đổi lấy, là ngươi nên được." Diệp Thiên Phàm mỉm cười, ánh mắt của hắn kiên định mà thanh tịnh, "Tộc trưởng, ta là Diệp gia một phần tử, vì gia tộc giành bình quang là ta phải làm. Tụ linh đan đối với ta tu luyện có trợ giúp, hai quả là đủ. Những thứ khác tài nguyên, ta tin tưởng tộc trưởng cùng các trưởng lão sẽ làm ra tốt nhất an bài, để cho Diệp gia càng cường đại hơn." Nhị trưởng lão Diệp Hùng cũng đi lên trước, hắn nhìn Diệp Thiên Phàm, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, "Thiên Phàm, ngươi không chỉ có thực lực xuất chúng, càng có một viên vì gia tộc suy nghĩ tâm. Phần này đảm đương, rất là hiếm thấy." Tứ trưởng lão Diệp Khải hặc hặc cười cười, "Tộc trưởng, nếu như Thiên Phàm nói như thế, chúng ta đây liền không nên khách khí rồi. Những phần thưởng này, chúng ta muốn hảo hảo lợi dụng, để cho Diệp gia thực lực nâng cao một bước." Vũ trưởng lão Diệp Thanh lại mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy à, đây là chúng ta Diệp gia quật khởi cơ hội. Chúng ta nên nắm chắc tốt cơ hội lần này, để cho Diệp gia trở thành cường giả chân chính." Tộc nhân Diệp Thiên Thần, Diệp Thiên Một, Diệp Thiên Hà, Diệp Thiên Nước đám người cũng xuống tới, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng tính nể tình cảnh. Diệp Thiên Thần nói ra, "Thiên Phàm, ngươi là của chúng ta tấm gương. Chúng ta muốn hướng ngươi học tập, vì gia tộc cống hiến lực lượng của mình." Diệp Thiên Một cũng nắm chặt nắm đấm, "Không sai. Chúng ta muốn cùng một chỗ nỗ lực, để cho Diệp gia trở thành không người dám khinh thường tồn tại." Diệp Thiên Hà cùng Diệp Thiên Nước nhìn nhau cười cười, "Thiên Phàm ca, chúng ta ủng hộ ngươi. Vô luận ngươi cần gì trợ giúp, cứ mở miệng." Diệp Bằng tộc trưởng nhìn xem các tộc nhân đoàn kết một lòng bộ dạng, trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn cao giọng nói ra, "Tốt, nếu như tất cả mọi người tin tưởng như vậy cùng quyết tâm, chúng ta đây liền cùng một chỗ vì Diệp gia tương lai nỗ lực. Những phần thưởng này, chúng ta sẽ hảo hảo lợi dụng, để cho Diệp gia trở nên càng cường đại hơn." Tiếng hoan hô lần nữa vang lên, các tộc nhân trên mặt tràn đầy kích động cùng chờ mong. Bọn hắn biết rõ, tại Diệp Thiên Phàm dẫn đầu phía dưới, Diệp gia chắc chắn nên đón càng thêm tương lai huy hoàng. Mà giờ khắc này hoan hô cùng vinh quang, cũng sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại Diệp gia trong lịch sử. Gia tộc khác các đại biểu thì là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, trong lòng âm thầm cảm thán Diệp gia may mắn. Bọn hắn biết rõ, từ giờ khắc này, Diệp gia đem chính thức quật khởi, thành vì bọn họ không cách nào bỏ qua tồn tại. Diệp gia trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Toàn tộc cao thấp tề tụ một đường, bày rượu ăn mừng Diệp gia tại thi đấu bên trong quang vinh lấy được đệ nhất danh. Tộc trưởng Diệp Bằng ngồi ngay ngắn tại chủ vị phía trên, thần sắc trang trọng mà vui sướng. Diệp Bằng tộc trưởng nâng chén cao giọng nói ra, "Hôm nay, chúng ta Diệp gia nên đón trước đó chưa từng có vinh quang. Đây hết thảy đều muốn quy công với thiên hễ là kiệt xuất cống hiến." Hắn lấy sức một mình, vì Diệp gia thắng được 3 tòa thượng đẳng quặng mỏ 1 năm quyền sử dụng, tứ phẩm tụ linh đan 10 miếng, cùng với thượng phẩm vũ khí 10 món. Phần này vinh dự cùng ban thưởng, không chỉ là nhìn trời hễ là cá nhân khẳng định, càng là đối với toàn bộ Diệp gia nhận thức. Mọi người cùng kêu lên hoan hô, nhao nhao nâng chén hướng Diệp Thiên Phàm gửi lời chào. Diệp Thiên Phàm đứng dậy, thần sắc khiêm tốn mà kiên định, "Tộc trưởng quá khen. Cái này chút ít vinh dự cùng ban thưởng, không có ly khai ủng hộ của gia tộc cùng các tộc nhân cùng chung nỗ lực. Ta vì có thể trở thành Diệp gia một phần tử mà cảm thấy kiêu ngạo, cũng vì có thể vì gia tộc giành vinh quang mà cảm thấy tự hào. Sau này, ta đem càng thêm nỗ lực mà tu luyện, vì gia tộc phồn bình cùng cường đại cống hiến lực lượng của mình." Diệp Bằng tộc trưởng thỏa mãn gật đầu, tiếp tục nói, "Thiên Phàm không chỉ có thực lực xuất chúng, càng có một viên vì gia tộc suy nghĩ tâm. Bởi vậy, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, bổ nhiệm Diệp Thiên Phàm vì Diệp gia thiếu tộc trưởng." Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt ầm ĩ thiếu tộc trưởng vị trí, tại Diệp gia thế nhưng là gần với tộc trưởng tôn quý thân phận. Cái này không chỉ là đối với Diệp Thiên Phàm thực lực nhận thức, càng là đối với hắn tương lai tiền đồ vô kỳ hạn đồng ý. Diệp Thiên Phàm hơi sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên một bước, không mình hành lễ, "Tạ tộc trưởng ưu ái. Ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, vì Diệp gia phồn bình cùng cường đại đem hết toàn lực." Nhị trưởng lão Diệp Hùng, tứ trưởng lão Diệp Khải cùng ngũ trưởng lão Diệp Thành đám người cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng. Bọn hắn biết rõ, Diệp Thiên Phàm trở thành ít gia tộc là thực đến tên vệ sự tình. Thực lực của hắn cùng Thiên Phú đều là trong gia tộc số 1 số 2 tồn tại, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng. Tộc nhân Diệp Thiên Thần, Diệp Thiên Một, Diệp Thiên Hà, Diệp Thiên Nước đám người càng là kích động không thôi. Bọn hắn ngồi vây quanh tại Diệp Thiên Phàm bên cạnh, nâng chén chè chén, tiếng hoan hô nói cười không ngừng. "Thiên Phàm ca, ngươi thật là chúng ta kiêu ngạo. Diệp Thiên Thần hưng phấn nói ra, về sau chúng ta đều muốn hướng ngươi học tập, vì gia tộc cống hiến lực lượng của mình. Diệp Thiên Một cũng nắm chặt nắm đấm, không sai. Đã có Thiên Phàm ca dẫn đầu, chúng ta Diệp gia nhất định có thể nâng cao một bước. Diệp Thiên Hà cùng Diệp Thiên Nước nhìn nhau cười cười, thiếu tộc trưởng Lý Vũ, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Nghe được Diệp Thiên Một tiếng la cùng Diệp Thiên Hà, Diệp Thiên Nước ủng hộ, Diệp Thiên Phàm trong lòng dâng lên một cỗ dòng nước ấm. Hắn xoay người, hướng về các tộc nhân thật sâu không người chào, cảm ơn mọi người, ta sẽ càng thêm nỗ lực, không cô phụ mọi người kỳ vọng. Diệp Băng tộc trưởng đi lên trước, vẻ mặt tràn đầy trang trọng nói, Thiên Phàm, ngươi bây giờ là Diệp gia thiếu tộc trưởng rồi. Ý vị này đem ngươi gánh chịu chống canh một nặng trách nhiệm, dẫn đầu Diệp gia đi về hướng càng tương lai huy hoàng. Diệp Thiên Phàm gật gật đầu, kiên định nói, tộc trưởng, ta minh bạch, ta sẽ đem hết toàn lực làm tốt chức trách của ta, vì gia tộc phồn bình cống hiến lực lượng của mình. Diệp Băng tộc trưởng thỏa mãn cười cười, nói tiếp, với tư cách thiếu tộc trưởng, ngươi không thể ở nữa tại ngoại viện rồi. Đêm nay, đem ngươi đem đến nội viện Anh Võ Điện cư trú. Nơi đó là chúng ta Diệp gia các thời kỳ thiếu tộc trưởng chỗ ở, cũng là ngươi mới chỗ tu luyện. Diệp Thiên Phàm hơi sững sờ, ngay sau đó hiểu được, cái này là tộc trưởng đối với tín nhiệm của hắn cùng coi trọng, cũng là đối với hắn một loại kỳ vọng. Hắn lần nữa gật đầu, cung kính nói ra, là, tộc trưởng, ta sẽ hảo hảo tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Diệp Băng tộc trưởng lại bổ sung, còn có, với tư cách thiếu tộc trưởng, đem ngươi có quyền hạn tự do ra vào gia tộc bảo khố. Trong bảo khố tài nguyên, ngươi có thể căn cứ cần muốn tự do lấy dùng. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể hợp lý sử dụng cái này chút ít tài nguyên, vì gia tộc tương lai phát triển cân nhắc. Diệp Thiên Phàm trong lòng chấn động, hắn biết rõ gia tộc bảo khố chân quý cùng tầm quan trọng. Cái này là tộc trưởng đối với hắn thật lớn tín nhiệm, cũng là đối với hắn một loại thật lớn khảo nghiệm. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, tộc trưởng, ta nhất định sẽ cẩn thận sử dụng trong bảo khố tài nguyên, vì gia tộc phồn vinh làm ra càng lớn công hiến. Diệp Băng tộc trưởng vỗ Diệp Thiên Phàm bà bay, khích lệ nói, tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm tốt đây hết thảy. Hiện tại, ngươi đi trước nội viện Anh Võ Điện dàn xếp xuống đây đi. Buổi tối, chúng ta sẽ vì ngươi cử hành một cái đơn giản nghi thức hoan nghênh. Diệp Thiên Phàm lên tiếng, quay người hướng vào phía trong viện đi đến. Hắn biết rõ, đây là hắn khởi đầu mới, cũng là hắn tương lai phấn đấu phương hướng. Màn đêm buông xuống, Diệp gia nội viện đèn đuốc sáng trưng. Anh Võ Điện trước, các tộc nhân tụ tập một đường, vì Diệp Thiên Phàm cử hành nghi thức hoan nghênh. Tại tiếng hoan hô nói cười cùng chúc phúc âm thanh, Diệp Thiên Phàm chính thức vào ở Anh Võ Điện, đã bắt đầu hắn với tư cách thiếu tộc trưởng của sống mới. Chương 22. Cân nhắc lợi hại Diệp gia nội viện, Anh Võ Điện. Chỗ này to lớn đại điện tọa lạc tại một mảnh yên lặng trong rừng trúc, dường như đoạn tuyệt với nhân thế. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá trúc khe hở, chiếu vào đá xanh tre phủ đường mòn bên trên, sặc sỡ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt trúc hương, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Lúc này, Anh Võ Điện bên trong, một vị thiếu niên đang lặng lặng mà ngồi ở dựa vào trên mặt ghế. Hắn mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, một thân cẩm ý hoa phục càng nổi bật lên hắn khí chất bất phàm. Cái này chính là Diệp gia thiếu tộc trưởng, Diệp Thiên Phàm. Diệp Thiên Phàm hơi hơi nhắm mắt, dường như tại trở về chỗ xuyên việt đến cái thế giới này từng ly từng tí. Hắn nhớ được chính mình vừa tới đến Thiên Võ Đại Lục lúc mê mang cùng bất lực, cũng nhớ được tại Diệp gia mọi người dưới sự trợ giúp dần dần thích ứng cuộc sống ở nơi này. Bây giờ, hắn đã trở thành Diệp gia thiếu tộc trưởng, gánh vác vinh dự của gia tộc cùng tương lai. Thiếu tộc trưởng, nên dùng thiện rồi. Một cái ôn hòa thanh âm đã cắt đứt Diệp Thiên Phàm suy nghĩ. Hắn mở to mắt, thấy lao buộc người Phúc Bá chính đoan một chén nóng hôi hổi chén thuốc chậm rãi đi tới. Phúc Bá là Diệp gia chung người hầu, từ nhỏ liền đi theo Diệp Thiên Phàm bên người chiếu cố hắn ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, tình cảm giữa hai người sâu sắc dày vô cùng. Diệp Thiên Phàm nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Cái này chén thuốc là Phúc Bá cố ý vì hắn chế biến, có thể tẩm bổ thân thể, tăng lên tu vi. Tại nơi này lấy võ vi tôn trong thế giới, thực lực mới là hết thệ căn bản. Phúc Bá, ta quyết định rồi. Diệp Thiên Phàm buông bát, ánh mắt kiên định mà nhìn Phúc Bá nói ra, ta muốn vạch trần Diệp gia bí mật, trở thành cường giả chân chính. Phúc Bá nghe vậy hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, thiếu tộc trưởng trưởng thành, có đảm đương rồi. Lão nô nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Diệp Thiên Phàm nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Hắn biết mình đường còn rất dài rất khó khăn, nhưng vì vinh dự của gia tộc cùng người bên cạnh an nguy, hắn phải dũng cảm tiến tới. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một cái tiểu nha hoàn thở hồng hộc mà chạy đến Diệp Thiên Phàm trước mặt, thiếu tộc trưởng không tốt. Áo đen láo giả đến rồi. Diệp Thiên Phàm nhướng mày, áo đen láo giả. Hắn trong lòng căng thẳng, biết rõ quyết định này thời điểm đến. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng đã làm tốt quyết định. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để cho gia tộc lâm vào trong nguy cơ. Theo Diệp Thiên Phàm bộ pháp càng lúc càng xa, Anh Võ Điện bên trong lần nữa khôi phục yên lặng. Diệp Thiên Phàm sau khi rời đi, Anh Võ Điện bên trong không khí dường như đọng lại bình thường, chỉ còn lại ngoài điện gió nhẹ nhàng thổi lất phất lá cây thanh âm. Nhưng mà, phần này yên lặng cũng không duy trì liên tục quá lâu, một đạo xa xưa mà thâm sâu thanh âm bỗng nhiên trong điện vang lên. Ha ha, tiểu gia hỏa rời đi. Một thân ảnh chậm rãi từ chỗ tối đi ra, nếu là Diệp Thiên Phàm ở đây, chắc chắn kinh ngạc phát hiện, cái này dĩ nhiên là một vị hắn chưa bao giờ thấy qua tiền bối. Đúng vậy, tiền bối. Đứng ở một bên Phúc Bá, cung kính đáp lại nói, hắn giống như hồ đã có quyết định. Tiền bối nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm sâu như sao thần, dường như có thể thấy rõ thế gian hết thảy, quyết định của hắn sẽ dẫn dắt toàn cả gia tộc vận mệnh. Chỉ là, con đường này tràn đầy không biết cùng gian nguy, hắn có thể hay không đi đến nắm chắc, còn là một không biết bao nhiêu. Phúc Bá trầm mặc một lát, nói, tiền bối, người nếu như tới, có nguyện ý hay không trợ giúp hắn một tay lực lượng? Tiền bối mỉm cười, lắc đầu, cái này chính là bản thân hắn đường, phải từ chính hắn đi tới. Chúng ta có thể làm, chỉ là tại thời khắc mấu chốt cho hắn một chút chỉ dẫn, để cho hắn không đến mức mất phương hướng. Nói xong, tiền bối đi đến anh võ điện trung đường, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh điện điêu khắc long phượng đồ án, dường như lâm vào trong hồi ức. Nhớ năm đó, ta đã từng như hắn bình thường, gánh vác gia tộc hy vọng, bước lên cái kia tràn ngập không biết đường. Khi đó ta đây, cũng là tràn đầy nhiệt huyết, không sợ hãi. Tiền bối cảm khái nói. Phúc Bá lặng lặng yên đứng ở một bên, nghe tiền bối giảng thuật, dường như cũng nhìn thấy cái kia tuổi trẻ khinh cuồng chính mình. Tiền bối, vậy ngài cuối cùng thành công không? Phúc Bá nhịn không được hỏi. Tiền bối xoay người lại, nhìn xem Phúc Bá, trong mắt hiện lên một tia phức tạp tâm tình. Thành công? Có lẽ vậy, nhưng ta mất đi, cũng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Vì vậy, đối với Diệp Thiên Phàm, ta chỉ hy vọng hắn có thể đi được xa hơn, nhưng không muốn mất đi chính mình. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, ngay sau đó một thân ảnh xông vào. Tiền bối, không tốt. Diệp Thiên Phàm hắn gặp đại phiền toái. Tiền bối cùng Phúc Bá lướt nhau, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Bọn họ cũng đều biết, Diệp Thiên Phàm con đường này đã định trước sẽ không bằng phẳng, nhưng không nghĩ tới khảo nghiệm tới được nhanh như vậy. Đừng nóng nổi, từ từ nói. Tiền bối hít sâu một hơi, thật lực để cho ngữ khí của mình lộ ra bình tĩnh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Phàm hắn gặp phiền phức gì? Người đến là một vị thanh y người hầu, hắn vẻ mặt tràn đầy lo lắng, trong mắt lóe ra khủng hoảng. Tiền bối, phải là về thiếu tộc trưởng. Đại diễn thần tông người tìm tới hắn, bọn hắn muốn thiếu tộc trưởng gia nhập bọn hắn. Cái gì? Tiền bối cùng Phúc Bá đồng thời lên tiếng kinh hô. Đại diễn thần tông tên tại tu luyện giới bên trong đại biểu cho cường đại cùng quyền uy, nhưng đồng thời cũng tượng trưng cho âm nhu cùng nguy hiểm. Bọn hắn làm việc quỷ dị mà lại lòng dạ độc ác, vì đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn. Bây giờ bọn hắn vậy mà đem chủ ý đánh tới Diệp Thiên Phàm trên đầu, đây không thể nghi ngờ là đối với toàn cả gia tộc khiêu khích. Bọn hắn như thế nào dám làm như thế? Phúc Bá phẫn nộ mà nắm chặt nắm đấm, thiếu tộc trưởng là gia tộc chúng ta hy vọng cùng tương lai, bọn hắn tuyệt đối không thể thực hiện được. Tiền bối trầm mặc một lát sau chậm rãi mở miệng, đại diễn thần tông như là đã nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Phàm, cái kia đã nói lên bọn hắn đã đối với gia tộc bọn ta sinh ra hứng thú. Trang nguy cơ này đã không cách nào tránh khỏi, chúng ta chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Hắn quay người nhìn về phía thanh y người hầu, người tiếp tục đi phía trước dò xét tình huống, có vấn đề lại đến nói cho ta biết. Thanh y người hầu gật đầu đáp, vâng, ta đây phải. Nói xong hắn quay người vội vàng rời đi. Tiền bối cùng Phúc Bá nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo lắng. Thiếu tộc trưởng, cân nhắc đến như thế nào? Áo đen lão giả thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, giống như là từ địa ngục chỗ sâu chuyển đến. Diệp Thiên Phàm khẽ nhíu mày, hắn cũng không trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, gia nhập đại diễn thần tông ta có thể được cái gì? Áo đen lão giả trong mắt hiện lên một tia dị sắc, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Phàm sẽ như thế trực tiếp. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn hoặc không kiên nhẫn, mà là chậm rãi nói ra, đại diễn thần tông có vô tận tài nguyên cùng thực lực cường đại, ngươi có thể đạt được tốt nhất tu luyện tài nguyên, cao cấp nhất công pháp võ kỹ, cùng với cường đại nhất minh hữu. Diệp Thiên Phàm trầm mặc một lát, hắn biết do áo đen lão giả theo như lời đều là sự thật. Nhưng mà, trong lòng của hắn băn khoăn nhưng lại không vì vậy mà tiêu tán. Hắn hít sâu một hơi, kiên định nói, ta cũng cần càng nhiều về đại diễn thần tông tin tức, cùng với Diệp gia cùng đại diễn thần tông ở giữa nguồn gốc. Áo đen lão giả trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Phàm sẽ cẩn thận như vậy. Bất quá, hắn cũng không có cự tuyệt, mà là nhẹ gật đầu nói ra, "Tốt, ta sẽ cho ngươi càng nhiều về đại diễn thần tông tin tức." Đến nỗi Diệp gia cùng đại diễn thần tông ở giữa nguồn gốc, đó là một cái phủ đầy bụi đã lâu bí mật, chỉ có các thời kỳ tộc trưởng mới biết được. Diệp Thiên Phàm trong lòng khẽ động, hắn biết rõ áo đen lão giả theo như lời bí mật nhất định cùng Diệp Thiên Đế có quan hệ. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào áo đen lão giả ánh mắt, cố gắng từ trong nhìn ra một chút manh mối. Nhưng mà, áo đen lão giả ánh mắt lại sâu thúy như biển, làm cho không người nào có thể thăm dò trong đó tâm ý tưởng. "Ta sẽ xem xét yêu cầu của ngươi." Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, "Bất quá, thời gian không nhiều lắm. Ngày sau chính là cuối cùng kỳ hạn, hy vọng ngươi có thể mau chóng làm ra quyết định." Nói xong, áo đen lão giả quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong bóng đêm. Diệp Thiên Phàm đưa mắt nhìn áo đen lão giả rời đi, nhưng trong lòng nhấc lên sóng lớn. Hắn biết rõ, chính mình phải mau chóng làm ra quyết định. Nhưng mà, quyết định này lại cũng không dễ dàng làm ra. Hắn cần càng nhiều tin tức cùng giải, mới có thể làm ra sau cùng lựa chọn chính xác. "Phúc Bá." Diệp Thiên Phàm đột nhiên hô. Phúc Bá theo tiếng mà đến, hắn đứng ở Diệp Thiên Phàm trước mặt, cung kính hỏi, "Thiếu tộc trưởng, có gì phân phó?" "Đi tra một chút Diệp gia cùng đại diễn thần tông ở giữa nguồn gốc." Diệp Thiên Phàm trầm giọng nói ra, "Ta muốn biết hết thảy." Phúc Bá nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều cái gì, quay người rời đi. Hắn biết rõ, Diệp Thiên Phàm làm ra từng cái quyết định đều liên quan Diệp gia tương lai cùng vận mệnh. Với tư cách Diệp gia chung người hầu, hắn phải toàn lực ủng hộ Diệp Thiên Phàm. Theo Phúc Bá rời đi, anh võ điện bên trong lần nữa khôi phục yên lặng. Nhưng mà cái này yên lặng phía dưới lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, một trận về gia tộc vinh dự cùng tương lai đỏ sức sẽ kéo ra màn che. Diệp Thiên Phàm biết rõ, chính mình phải dũng cảm mà đối diện lựa chọn cùng kiêu chiến, vô luận kết quả như thế nào đều muốn kiên định mà đi xuống dưới. Một đêm này đã định trước không ngủ, Diệp Thiên Phàm suy nghĩ trong bóng đêm phiêu đãng suốt cả đêm. Hắn đang tự hỏi, tại cân nhắc, tại lựa chọn. Thẳng đến chân trời luồng thứ nhất ánh dạng đông xuyên thấu qua bức màn rơi vãi tiến gian phòng lúc, hắn rốt cuộc làm ra quyết định.